Chương 299, chuẩn thành kết quả. Luận đạo kết thúc. Chương 299, chuẩn thành kết quả. Luận đạo kết thúc. Nhận thua. Trần Cổ nói thế, có thể nói là ra ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao, kể từ lần này so tài bắt đầu, Tây Phương Phật Môn có thể nói là uy thế không hai. Ngay cả là Huệ kia một trận, Phật Môn hy vọng cũng là che lại Tam Thanh đạo thống. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Trần Cổ cứ như vậy dứt khoát lưu loát, thản nhiên cực kỳ địa thừa nhận Phật Môn không cách nào phá trận. Bất quá ngay sau đó, liền có đại năng phản ứng kịp. Như người ta thường nói, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp lưu chuyên công. Xem ra lần này trận pháp so đấu, quả thật là đâm chọn Phật Môn chỗ yếu. Không sai, Di Lặc nếu không cách nào phá trận, khổ sở chống đỡ cũng là vô dụng. Vì vậy, chẳng bằng định trực tiếp thừa nhận tự thân chưa đủ. Trần Cổ cũng là dám làm dám nhận hạng người, không được là không được, không hề giải thích. Chúng sinh bừng tỉnh, cũng theo đó thoải mái. Thuật nghiệp lưu chuyên công. Trận này so đấu, chính là đối với lần này lời chú thích chính xác nhất. Phải biết, Di Lặc cũng không phải là khổng tiên như vậy, mở ra lối riêng tồn tại. Nay thường ngày một lòng đi sâu nghiên cứu Phật pháp, cũng không tu hành cái khác đạo pháp. Vì vậy, đối mặt cửu khúc hoàng hà trận, mới có thể lộ ra bó tay hết cách. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cùng trước đó khổng tiên khắc chế đa bảo, cũng là đạo lý giống nhau. Cho nên, chúng sinh cũng không có cười nhạo, càng không có không thèm. Ngược lại, đối với Trần Khổ như vậy thản thản đãng đãng nhận thua cử động, càng là sinh ra lớn lao thiện cảm. Dĩ nhiên, bên kia, Tam Thanh không hề để ý chúng sinh phản ứng như thế nào. Nghe Trần Khổ rốt cuộc nhận thua, Tam Thanh vốn có chút ngưng trọng, âm trầm sắc mặt, cũng rốt cuộc giãn ra, hòa hoãn mấy phần. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Vân Tiêu Đồ Nhi, vì ta tiệt giáo mặt mũi làm dạng dỡ a. Lần này, cũng đem ta tiệt giáo trận pháp chi đạo, triển lộ được vô cùng tinh tế, thử hỏi trong thiên địa người nào có thể bằng. Thông Thiên không nhịn được cười to. Khó được, quá hiếm có. Liên tiếp 4 trận so đấu, đây là lần đầu tiên danh chính ngôn thuận giành thắng lợi. Thông Thiên há có thể không thích. Hắn chấn thanh hét lớn, triển lộ ra chưa từng có ngông cuồng, tiện ngạo một mặt. Mà dưới mắt kết quả, cũng để cho Thông Thiên có như vậy ngạo nghệ bệ nghệ tư cách cùng lòng tin. Đối với lần này, xưa nay không ưa tiệt giáo làm náo động nguyên thủy, cũng chỉ là hơi lừa một cái, cũng không có nói cái gì. Vô luận như thế nào, Vân Tiêu cường thế thủ thắng, làm cho Phật Môn chủ động nhận thua, cũng là để cho Tam Thanh tìm về một chút mặt mũi. Tốt rồi, cuối cùng là tốt rồi. Nguyên Thủy trong lòng nghĩ như vậy. Đến đây, 4 trận tỷ thí đã là 2-1 tiên ổn thắng kết quả. Bất quá, Nguyên Thủy còn có chút không quá thỏa mãn. Đã tỷ thí 4 trận, vậy bọn ta không ngại lấy 5 cục làm hạn định, lại nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Nguyên Thủy đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, chúng sinh sửng sốt một chút. Hiển nhiên, Nguyên Thủy đây là lại đang nhu đồ, còn phải lại tiếp tục tỷ thí 1 trận. Đây là cảm thấy tìm lại mặt mũi còn có chút không quá đủ a, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng hiểu Nguyên Thủy tâm tư. Cho nên, mấy người không nói, chẳng qua là nhìn về phía Nguyên Thủy, chờ đợi người sau lời kế tiếp. Lần này, Nguyên Thủy lại sẽ phái ra người nào đâu? Nào biết, Nguyên Thủy mang theo ẩn ý cười một tiếng. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh mình, một đạo khô gầy, còn lưng bóng dáng. Cái này thứ 5 trận, liền do Nhiên Đăng ra tay đi. Nhiên Đăng nhập ta xiển giáo, cũng là Tam giáo đệ tử, cũng là danh chính ngôn thuận. Lời vừa nói ra, chúng sinh nhất thời xôn xao. Nhiên Đăng đạo nhân, nghe một chút, cái này con mẹ nó nói chính là tiếng người. Phải biết, lúc trước chư thánh đã nói rõ, lần này chính là 4 dạy đệ tử giữa so tài. Mà Nhiên Đăng đó là bậc nào cấp bậc tồn tại? Này chính là xứng danh thượng cổ tiên tiên đại năng, cùng Tam Thanh bọn người là cùng đời tồn tại, thường tại Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo. Bây giờ, Nhiên Đăng càng là chuẩn thánh trung kỳ tuột cùng tu vi, chỉ thiếu chút nữa là được tấn nhập chuẩn thánh hậu kỳ, không thể nghi ngờ hùng mạnh. Mà hắn sở dĩ bái nhập xiển giáo, vốn là tự hạ thân phận. Tại bất luận cái gì người xem ra, này cũng không thể lấy xiển giáo đệ tử để đối đãi, hay cho một Nguyên Thủy thánh nhân. Đây là vì lấy lại danh dự, không chừa thủ đoạn nào, ai chuẩn thánh cường giả cũng không tiếp tự mình ra tay. Đơn giản là đánh bài cùn. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân nhất thời cho mày rất là bất mãn. Nguyên Thủy sư minh, như vậy sợ là có chút không ổn đâu. Chuẩn thánh cường giả kết quả, lần này so tài cũng liền mất đi vốn có ý nghĩa. Chính là, cái gọi là so tài, bất quá là thể hiện bọn ta thánh nhân đạo thống đối với đệ tử giáo hóa như thế nào. Nhiên Đăng đã là thượng cổ đại năng, làm sao lấy thể hiện ra một điểm này? Ba người trầm giọng mở miệng, phản bác Nguyên Thủy. Đệ tử so đấu, chính là vì hiện lộ rõ ràng thánh nhân đạo thống truyền thừa sâu, hoặc là nói là thánh nhân sư tôn có thể dạy dỗ như thế nào kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Nhưng Nhiên Đăng, căn bản cũng không phải là Nguyên Thủy dạy dỗ mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Loại này tỉ thí so tài lại có ý nghĩa gì? Nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề đám người phản bác, Nguyên Thủy chẳng qua là cười nhạt. Ha ha, Phật Môn nếu là không dám nhận hạ lần này tỉ thí vậy, kia cũng đều có thể lần nữa trực tiếp nhận thua, cũng là phải. Nguyên Thủy căn bản chính là một bộ không cho Phật Môn cự tuyệt tư thế. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề Hồng Vân lại là sắc mặt hơi chậm lại. Khinh người quá đáng. Cái này có chút khinh người quá đáng. Lúc trước nhận thua, đó là Di Lặc không hề tinh thông trận pháp chi đạo. Nhưng lần này còn chưa ra tay, nếu là trực tiếp nhận thua vậy, kia Phật Môn liền thật sự là mất hết thể diện, uy nghiêm mất hết. Trong lúc nhất thời, Phật Môn Tam Thánh mặt trầm như nước, xì xào bàn tán. Dưới mắt, có thể cùng Nhiên Đăng đánh một trận vậy, sợ là chỉ có địa tàng. Chẳng qua là, bản thể hắn cần chấn thủ tầng 18 địa ngục, cho dù bọn ta triệu hoán, cũng chỉ có thể là một đạo phân thân tới trước. Mà chẳng qua là phân thân vậy, lại tuyệt không phải Nhiên Đăng đối thủ. Tiếp dẫn thấp như vậy âm thanh nói, hắn thứ nhất thời gian, liền liên tưởng đến địa tàng. Nói thế cũng để cho chuẩn đề, Hồng Vân hai người sắc mặt có chút khó coi. Không sai, dõi mắt đệ tử Phật môn trong, bây giờ cũng chỉ có Địa Tạng Bụt Tôn, có lẽ có sức đánh một trận, có thể cương nhiên đăng. Chẳng qua là làm sao hắn vân thân pháp thuật, căn bản không thể nào tự mình tới trước. Dĩ nhiên, Trần Cổ cũng ở đây một bên, lại cũng là xứng danh đệ tử Phật môn thân phận. Chẳng qua là, đối với hắn, tiếp dẫn chuẩn đề ba người trực tiếp không làm cân nhắc. Để cho Trần Cổ đi đối phó nhiên đăng, đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Làm có thể cùng thánh nhân thách thức tồn tại, Trần Cổ một khi ra tay, tất nhiên có thể nghiền ép nhiên đăng. Thế nhưng dạng vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kiêu ngạo cảm giác. Nói cách khác, nhiên đăng tuy mạnh, nhưng hắn thật đúng là không xứng để cho Trần Cổ tự mình ra tay. Tam Thánh có chút xoắn xuýt, không biết nên phái ra người nào ứng đối. Bất quá, Trần Cổ cũng không để ý tới Tam Thánh xì xào bàn tán. Xem nhiên đăng đã chậm rãi bước ra, Trần Cổ lúc này cũng mặt lộ vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt động một cái, ánh mắt nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Nơi đó, một đạo mạc xưa cũng đạo bảo bóng dáng đứng nghiêm, không phải người khác, chính là Độ Ách chân nhân. Làm như tiếp xúc được Trần Cổ ánh mắt, Độ Ách chân nhân lúc này trong lòng cũng động một cái. Bẩm thánh nhân, bần đạo Độ Ách, cũng người trong Phật môn. Nếu Nguyên Thủy thánh nhân muốn lấy chuẩn thánh tỷ thí, bần đạo nguyện đón lấy trận chiến này. Độ Ách như vậy trấn thanh nói, bản thân kể từ gia nhập Tây Phương Phật môn tới nay, có thể nói là hưởng thụ vô tận Phật môn phúc phận. Khí vận gia thân, mênh mông như bờ sâu. Ngoài ra, còn có ban đầu Trần Cổ đám người khẳng khái tặng cho linh bảo. Hôm nay, Độ Ách cảm thấy, cũng nên vì Phật môn ra một ít lực. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời ánh mắt sáng lên. Có Độ Ách chân nhân chủ động tình nguyện, vậy liền dễ làm nhiều. Hắn cũng là thượng cổ tiên tiên đại năng, so với Nhiên Đăng cũng là đồng cấp đường tồn tại. Dưới mắt ra sân, cũng là chính vừa vặn. Ha ha, tốt. Nếu như thế, vậy liền làm phiền Độ Ách đạo hữu. Hồng Vân mở miệng, rất là khách khí nói như thế. Mà đổi thành một bên, xem một màn này, Nguyên Thủy sắc mặt trầm xuống, tựa hồ có chút tức giận. Đáng chết. Hắn muốn là muốn mượn Nhiên Đăng chi uy, ép tới Phật môn không người dám ứng chiến. Kể từ đó, càng là hoàn toàn áp chế Phật môn uy nghiêm, trọng trấn Tam Thanh danh vọng. Chẳng qua là, bản thân lúc trước ngược lại đưa cái này Độ Ách chân nhân không để ý đến. Bất quá, Nguyên Thủy cũng không tốt nói cái gì nữa. Dù sao, hắn cũng luôn miệng nói Nhiên Đăng là xiển giáo đệ tử, có tư cách ra tay. Mà Độ Ách chân nhân cũng nói thẳng, bản thân chính là người trong Phật môn. Giờ phút này kết quả cũng đồng dạng là danh chính ngôn thuận, lẽ đương nhiên, không cần nói nhiều. Trong sân, Độ Ách cùng Nhiên Đăng cũng đã ra tay. Chuẩn thánh cuộc chiến, thanh thế càng thêm kinh người. Hai người thân hình bạo lướt, đã là đem trên trời cao làm chiến trường, để tránh liên lụy Tây Phương Phật môn tịch thổ. Một đạo đạo thần thông đại thuật đều xuất hiện, dung chuyển trời đất, chấn động hoàn vũ. Hư không trầm luân, từng khúc sụp đổ, trở lại hư vô. So với lúc trước mấy trận so đấu, có thể nói hai người từng chiêu từng thức, cũng làm cho chúng sinh con ngươi trợn co lại, vỡ gan tím mật. Đây là khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Bất quá, mặc dù cảnh tượng khủng bố dị thường, nhưng hai bên ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, lại đều chưa từng thường tới đối phương chút nào. Thứ nhất, chuẩn thánh cuộc chiến vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Thứ hai, phải biết Độ Ách chân nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân giữa ngày xưa đã từng là chí giao bạn tốt, bây giờ thân ở bất đồng trận doanh, mặc dù không thể không ra tay, nhưng bọn họ cũng đều có chút cất giữ, cũng sẽ không chân chính thống hạ ngon thủ. Nói trắng ra, hai người cũng đều rõ ràng, đây chỉ là hai bên mặt mũi chi tranh, mà không phải cái gì cuộc chiến sinh tử. Xem một màn này, chúng sinh cũng mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chuẩn thánh so đấu, một trận chiến này không có trăm ngàn năm năm tháng, sợ là khó có thể phân ra cao thấp. Có đại năng cảm khái như thế đạo, có thể nói lần này Nguyên Thủy là thật tính sai. Cũng đúng như tiếp dẫn chuẩn đề nói, như vậy so tài đã không có nguyên bản ý nghĩa. Cho nên chúng sinh ngược lại có vẻ hơi hứng thú thẻ nhạt, không giống lúc trước như vậy nín thở ngưng thần, mòn mỏi trông chờ. Nhưng dứt tiếng, ngay sau đó lại có cường giả mở miệng nói, khó phân cao thấp sao? Đây cũng chưa chắc. Bổn tọa ngày xưa từng tận mắt nhìn thấy, Độ Ách tiền bối thế nhưng là có nhiều linh bảo mang bên người. Nay ở bên trong Phật môn vô tận năm tháng, thu hoạch tuyệt đối không phải Nhiên Đăng có thể so sánh. Dưới mắt chẳng qua là linh bảo chưa tế ra, một khi xuất hiện, kia, có lẽ là nhất với Tam Thanh Thánh Nhân chi uy, nói thế cũng chưa có nói hết. Nhưng chúng sinh cũng đều biết này nói bóng gió. Theo Tây Phương không ngừng chấn hưng, vô số linh bảo thai nghén mà ra. Chân khổ đám người tặng cho, hơn nữa chính Độ Ách chân nhân thu hoạch, hắn có linh bảo, đã sớm vượt rất xa Nhiên Đăng. Mà ở hai người thực lực tương đương dưới tình huống, linh bảo chi chênh lệch, hoặc giả chỉ biết trở thành chủ đạo thắng bại yếu tố mấu chốt. Quả nhiên, một đoạn thời khắc, trong sân, Độ Ách chân nhân đột nhiên thấp giọng cười khổ, mở miệng nói, "Nhiên Đăng đạo hữu, đã tội." Dứt tiếng, Độ Ách chân nhân vung tay lên, trực tiếp bắt đầu vận dụng linh bảo. Hắn mặc dù cũng cố kỵ cùng Nhiên Đăng giao tình, nhưng bây giờ thân là Phật môn đám người, vì Phật môn dương oai, chẳng thế mới là trọng yếu nhất. Về phần cái gọi là hảo hữu giao tình, cũng chỉ có thể gác lại ngày sau hay nói. Trong lúc nhất thời, trong hư không thần mang trong vắt, thường hực chói mắt, ác liệt khí cơ nổ bắn ra mà ra, hòa lẫn, bao phủ Nhiên Đăng, nhấc lên lớn lao khủng bố. Linh bảo vừa ra, thế cục quả nhiên đại biến. Hung hồn khí cơ ra chỉ dưới, Nhiên Đăng bị không huyền niệm chút nào áp chế gắt gao. Dù sao, Nhiên Đăng toàn thân trên dưới cũng chỉ có ngày xưa một món sen lẫn linh bảo, linh cứu đèn. Xem xét lại Độ Ách chân nhân, linh bảo nhiều, mỗi một kiện cũng uy thế hạo đãng, mạnh mẽ dị thường. Điều này làm cho Nhiên Đăng sắc mặt tâm trầm. Đáng hận, đáng hận. Bổn tọa là xiển giáo phó trưởng giáo, nhưng lại chưa bao giờ đạt được thánh nhân gì ban thưởng đỉnh cấp linh bảo. Ngày xưa lựa chọn bất đồng, đã làm cho bổn tọa cùng Độ Ách đạo hữu kéo ra khổng lồ như vậy trên người ta. Nhiên Đăng trong lòng thầm mắng, rất là bất mãn. Mà loại này bất mãn cũng không phải là nhằm vào Độ Ách chân nhân, ngược lại là nhằm vào Nguyên Thủy Thánh Nhân. Làm ban đầu đồng bối cấp bậc tồn tại, bản thân ở xiển giáo đãi ngộ, có thể nói thẳng đạm. Cùng Độ Ách chân nhân so sánh, càng là khác một trời một vực. Ôm đầy lòng phẫn hận, Nhiên Đăng cũng chỉ được khổ sở chống đỡ. Mong muốn nghịch chuyển thế cuộc, áp chế Độ Ách chân nhân là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, cuối cùng là chuẩn thánh đại năng, Nhiên Đăng toàn lực ra hết, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thua. Dĩ nhiên, Độ Ách nếu là tế ra nhiều hơn linh bảo, lại đại chiến kéo dài nữa, kết quả kia liền còn chưa thể biết được. Bên ngoài sân, Tam Thanh ngắm nhìn một màn này, cũng là càng xem, vẻ mặt lại càng âm trầm. Trăm ngàn năm thời gian, đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới, bất quá một cái búng tay mà thôi. Nếu là đám người nguyện ý, cũng có thể đợi đến hai người này tỉ thí kết thúc. Bất quá, tới lúc này, Tam Thanh tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Kết quả sau cùng, tất nhiên là Nhiên Đăng bị thua. Cho nên, trầm ngâm chốc lát, lão tử cố làm lạnh nhạt, uy nghiêm nói, "Mà thôi, dừng tay đi. Chuẩn thánh cấp đường, khó phân thắng bại. Lần này, vẫn vậy tính là ngang tay chính là." Lão tử nói như thế, chẳng qua là nói thế để cho chúng sinh nghe vẻ mặt rất là cổ quái. Lại là ngang tay. Trước đó dược sư cùng Huyền Đô so tài, tính là ngang tay, cũng vẫn có thể nói xuôi được. Bất quá, cái này Độ Ách cùng Nhiên Đăng cũng coi như ngang tay. Cái này con mẹ nó, khó tránh khỏi có chút quá gượng gạo đi. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, Nhiên Đăng bị thua, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bất quá chúng sinh cũng trong nháy mắt hiểu lão tử ý tứ. Đây là trước hạn dừng tay, để tránh Tam Thanh đạo thống tiếp tục bị trò mèo a, chỉ cần đại chiến không ra kết quả, kia Tam Thanh thì không phải là bại. Cái này cũng là có chút tâm cơ. Hoặc là nói cách khác, đây bất quá là Tam Thanh cưỡng ép giữ thể diện biện pháp mà thôi. Mà lão tử đều đã nói như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng không tốt lại so đo cái gì. Mấy người gật gật đầu, cũng coi là công nhận cái kết quả này. Lần này luận đạo cũng dừng ở đây rồi. Theo so tài rốt cuộc dừng lại. Trước đó một mực yên lặng nhưng không nói, ngắm nhìn nữ hoa thánh nhân, cũng cuối cùng mở miệng. Nàng thân là trung lập tồn tại, mở miệng tuyên cáo lần này luận đạo hoàn toàn kết thúc. Luận đạo mặc dù kết thúc, nhưng chúng sinh rung động, vẫn như cũ vùng đi không được. Vô số đại năng nghị luận ầm ĩ nhìn về phía Phật môn đám người ánh mắt, cũng trước giờ chưa từng có cuồng nhiệt cùng tôn sùng. Chương 300, thông thiên cuồng ngạo, nguyên thủy không cam lòng, trần khổ lại bế quan. Chương 300, thông thiên cuồng ngạo, nguyên thủy không cam lòng, trần khổ lại bế quan. Lần này so đấu, Phật môn có thể nói là cường thế đè ép Tam Thanh đạo thống. Không sai, tuy chỉ là năm cục so tài, nhưng đệ tử Phật môn có thể nói là toàn năng a. T. Chư vị quên rồi, lần này ra sân, còn không phải Phật môn toàn bộ đệ tử đâu. Hơn nữa, càng mạnh mẽ hơn, cũng không phải số ít. Chúng sinh tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trước đó, chúng sinh chỉ biết Phật môn giáo nghĩa khôi hoàng, to lớn, bao hàm toàn diện, chứa chúng sinh. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, mới biết được, nguyên lai bên trong Phật môn cũng có thể nói là trăm hoa đua nở, 10,000 đạo cộng minh. Quan trọng hơn chính là, chúng sinh rất rõ ràng, trong Tây phương Phật môn, địa tàng chưa trở về. Này nếu là xuất hiện, đó cũng là có thể cùng Nhiên Đăng như vậy thượng cổ đại năng thách thức tồn tại. Ngoài ra, như Đại Thế Chí, Ánh Nắng Phật, Ánh Trăng Phật các cái khác đệ tử cũng không có xuất hiện. Thì càng không cần phải nói, thân là Phật môn thủ đồ Trần Khổ, cũng chưa ra tay. Nói cách khác, Tây phương Phật môn nền tảng cùng tích lũy, lúc trước cũng không có triển lộ không bỏ sót. Không hề khoa trương, trải qua chuyện này, Phật môn danh vọng cũng là như mặt trời ban trưa, đạt tới trước giờ chưa từng có cường thịnh, rung động chín tầng trời thập địa. Bên kia, nghe chúng sinh nghị luận cùng thán phục, Tam Thanh sắc mặt cũng khó coi. Đáng ghét, không nghĩ tới, lần này ngược lại để Phật môn ra hết danh tiếng. Nguyên Thủy âm thầm cắn răng, có chút tức giận bất bình nói như thế. So tài chuyện, chính là Tam Thanh chủ động nói lên. Nhưng dưới mắt xem ra, bọn họ ngược lại là chủ động đưa tới cửa, trở thành Phật môn đá kê chân. Lão tử vẻ mặt thì vạn phần nghiêm trọng, không cần mất mát cùng ngủ rũ. Lần này, bọn ta giàu gì cũng là thấy được Phật môn chút nền tảng. Ngay sau, Tam Thanh đạo thống cũng nên hết sức lớn mạnh, để cầu một ngày kia, lần nữa vượt qua Phật môn. Tam Thanh thân là đường đường thánh nhân, lần này nho nhỏ thất ý, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ chưa gượng dậy nổi. Ngược lại, trải qua chuyện này, Tam Thanh càng thêm kiên kỵ Tây Phương. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định, thề phải lớn mạnh Tam Thanh đạo thống, rất là bồi dưỡng mỗi người đệ tử. Đợi một thời gian, cũng chưa chắc không thể một lần nữa che lại Phật môn thế. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt hơi chậm, cũng cùng Thông Thiên gật gật đầu, đồng ý lao tử nói. Được rồi, chuyện này đã xong. Bọn ta cũng nên trở về Côn Lôn Sơn. Thông Thiên nói như thế. Bọn họ ở chỗ này dừng lại càng lâu, chỉ biết đưa đến chúng sinh nghị luận không chỉ, vì Phật môn chẳng thế. Dứt lời, Tam Thanh lúc này lên đường, dắt mỗi người đệ tử ngự không mà đi, biến mất ở trên trời cao. Chúng sinh thấy vậy, cũng rối rít cung tiễn. Lần này luận đạo, Phật môn giáo nghĩa chi tinh thâm huyền diệu, cũng để cho bản cung mở rộng tầm mắt. Luận đạo đã xong, bản cung bị vậy cáo tử. Tam Thanh rời đi sau, nữ hoa cũng nhẹ giọng nói như thế. Tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân cùng với Trần Khổ đám người cũng khách khí đáp lại, đưa tiễn nữ hoa. Chẳng qua là nữ hoa rời đi trước, cũng không có quên sẽ chết sống muốn ở lại Phật môn lục áp, cũng một lần nữa cùng nhau mang đi. Một màn này để cho Trần Khổ không nhịn được lắc đầu bật cười. Bốn thánh rời đi, Tây Phương Thiên Địa mênh mông như vực sâu uy áp, cũng đột nhiên giảm bớt không ít. Vậy mà đại địa trên, vô số sinh linh lúc này sừng sững bất động, cũng không có cùng theo đó giải tán lập tức. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề đám người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng hiểu chúng sinh suy nghĩ trong lòng. Bọn ngươi sinh linh nguyện ý ở lại Tây Phương, ta Phật môn toàn bộ tiếp nạp. Ngay sau, chỉ cần tuân thủ ta Tây Phương Phật môn quy củ chính là. Tiếp dẫn mở miệng, đại đạo truyền âm, như vậy chiêu cáo vô số sinh linh. Lời vừa nói ra, chúng sinh quả nhiên ánh mắt sáng choang, kích động và phần. Bọn ta bái tạ thánh nhân ân đức, ta nguyện lưu lại, ngày sau hóa thuộc về Tây Phương, tôn kính Phật môn. Ha ha, từ đó về sau, cái này Tây Phương thiên địa chính là bổn tọa chỗ tu hành. Bọn ta nghiêm túc tuân theo thánh nhân pháp chỉ, tuyệt sẽ không vi phạm Tây Phương quý củ. Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số sinh linh không kịp chờ đợi tỏ thái độ, nguyện ý vì vậy ở lại Tây Phương thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, mờ mờ ảo ảo, dầm dạp chẳng chịt. Mà một đạo đạo thanh âm đàm thoại, càng lại như sấm sét nổ vang, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, đinh tai nhức óc. Vâng, vâng, trong cõi minh minh, thiên âm vang dội. Chân khổ đám người thấy rõ ràng, từng mảng lớn khí vận hội tụ, hiển hóa với trên trời cao, giống như thực chất bình thường. Rồi sau đó, khí vận đảo quan xuống, lại ra chỉ ở Trần Khổ mấy người trong cơ thể. Trong nháy mắt, mấy người khí tức càng thêm mênh mông, cơ thể rực rỡ, huyền diệu không thể nói. Cái này sóng, Tây Phương khí vận chợt tăng 3-4 thành nhiều. Có thể nói là để cho Phật môn tất cả mọi người cũng thu được ít lợi không cạn. Tiếp dẫn chuẩn đề ngạo nghễ tự đắc, đảo mắt quanh mình cảnh tượng. Ha ha, không sai không sai. Thánh nhân đạo thống, khí vận chính là lớn nhất căn cơ a. Tiếp dẫn cảm khái như thế. Nghe vậy, Hồng Vân, Trần Khổ cũng là gật gật đầu. Từ đó sau, ta Tây Phương sinh linh tu hành cũng sẽ làm ít công to, mà bọn ta cũng có thể tiếp thu được càng thêm bàng bạc phản hồi, thực lực tăng lên độ khó yếu đi rất nhiều. Trần Khổ như vậy đáp lại. Đối với thánh nhân đạo thống, hay hoặc là cấp bậc thánh nhân cường giả mà nói, khí vận tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Khí vận càng mạnh, bọn họ thực lực cũng liền càng mạnh, đồng thời tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Nói tóm lại, lần này chư thánh luận đạo, cùng với vì chúng sinh ban cho linh quả trở, Tây Phương lợi lớn không lỗ. Hơn nữa, là kiếm mỏi tay. Tây Phương nhất phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng, mà lúc này đã trở về Tam Thanh, liền lộ ra rất là u ám, sầu khổ. Từ hôm nay trở đi, bổn tọa muốn đi sâu nghiên cứu kia cái gọi là Phật pháp, lĩnh ngộ Tây Phương tu hành chi diệu, lấy dài bùng ngắn, hoàn thiện tự thân, mới có thể viên mãn vô khuyết. Lão tử nói như thế, giọng điệu rất là nặng nề. Hiển nhiên, lão tử lúc này lại không có chút xíu khinh thường Tây Phương Phật môn tâm tư, lại cũng thản nhiên thừa nhận, Phật môn phương pháp, xác thực có thể lấy chỗ. Chẳng qua là, đối với lần này, Nguyên Thủy lại vẫn có chút không thèm, chê cười mở miệng đáp lại nói, huynh trưởng, kia Phật môn chi đạo, cuối cùng là tiểu đạo mà thôi. Bọn ta Tam Thanh chi đạo, đã có thể chứng đạo thành thánh, chính là thu được thiên địa công nhận. Theo ta nhìn, hay là dốc lòng tu hành đạo của bản thân, mới là chính độ. Có lẽ là do bởi lúc trước chèn ép Phật môn thất bại, Nguyên Thủy lúc này lời nói càng thêm sắc bén, không hề đem Phật môn chi đạo không coi vào đâu. Nghe nói thế, lão tử nhướng mày, làm như có chút không vui. Nhị đệ, không thể như này cuồng vọng. Chọn thiện mà tử, ganh đua, bọn ta tuyệt đối không thể mắt cao hơn đỉnh. Nếu không, chẳng phải là dậm chân tại chỗ, khó có thể nắm được cái khác đạo thống huyền diệu sao? Lời của lão tử đã là có chút mắng Nguyên Thủy ý vị. Hắn biết, bản thân cái này nhị đệ, từ trước đến giờ tự cho mình cực cao, một bộ bao quát chúng sinh tư thế. Nhưng như vậy bản tính, thường thường sẽ gặp phát triển thành coi trời bằng vùng, ngược lại hại bản thân. Nghe vậy, Nguyên Thủy dù vẫn có chút không phục, nhưng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Một bên, Thông Thiên ngược lại lộ ra vô cùng lạnh nhạt, không để ý ha ha, bất kể kia Phật môn chi đạo huyền diệu hay không, nhưng ở ta tiệt giáo trước mặt, vẫn vậy không gọi được vô địch hậu thế. Bổn tọa đệ tử trận pháp vừa ra, cũng vẫn là muốn cho kia đệ tử Phật môn túi đầu nhận thua. Cùng. Lúc này Thông Thiên, đầy mặt cũng biết đầy vẻ kiêu ngạo. Dù sao, trước đó năm cục so tài trong, chỉ có nhà mình tiệt giáo đệ tử, tài danh đang luôn thuận địa thu được thắng lợi. Hơn nữa, còn là để cho Tây Phương chủ động túi đầu nhận thua. Như vậy so sánh dưới, trong Tam Thanh đạo thống, tiệt giáo cũng được nhất làm náo động một mạch. Xem Thông Thiên như vậy, Nguyên Thủy nhất thời căm tức bạt phần. Hừ, lấy trận pháp giành thắng lợi, vốn là có đầu cơ trục lợi chi ngại. Huống chi, ngươi kia tiệt giáo thủ đồ, cũng không phải là thua thất bại thảm hại sao? Nguyên Thủy nói như thế, như một chậu nước lạnh trực tiếp tưới lên Thông Thiên trên đầu. Trước đó thân ở Tây Phương, Nguyên Thủy còn có chỗ cố kỵ, không muốn ở muôn người chú ý dưới, biểu hiện ra Tam Thanh giữa liêm khích. Nhưng lúc này cũng không người ngoài, Nguyên Thủy chỉ thấy không phải Thông Thiên như vậy đắc ý vong hình. Một câu nói, cũng là thẳng đâm Thông Thiên chỗ đau. Nhất thời, Thông Thiên sắc mặt hơi chậm lại, cũng đẩy phải không vẫn nét mặt. Nguyên Thủy huynh trưởng, cái này sao sao nói là đầu cơ trục lợi. Trận pháp chi đạo, vốn là ta tiệt giáo tu hành đại đạo một trong. Huống chi, nếu không phải bổn tọa Vân Tiêu Đồ Nhi đại chiến thần uy, bọn ta Tam Thanh càng là nếu bị Phật môn hoàn toàn áp chế. Thông Thiên dựa vào lý lẽ biện luận. Trong ngay mắt, lão tử sắc mặt tâm trầm, sạm mặt lại. Cái này con mẹ nó. Bản thân hai cái này huynh đệ, xem ra lại phải mở ra một đợt tranh luận. Mắt thấy Nguyên Thủy còn muốn nói tiếp cái gì, lão tử trầm mặt mở miệng nói, đủ rồi. Bây giờ Tây Phương Phật môn thế lớn, hai người ngươi còn có tâm tư nội đấu. Thời điểm này, không bằng đi thật tốt vì mỗi người đệ tử truyền đạo, khiến cho mau sớm tăng cao tu vi, vượt qua đệ tử Phật môn mới là. Lão tử khiển trách Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người. Đối mặt với vị này uy nghiêm hạo đãng huynh trưởng, hai người lúc này mới có chút không cam lòng chớ có lên tiếng, dừng lại tranh luận. Bất quá, lão tử nói cũng là có lý. Kiến thức Tây Phương đệ tử toàn năng, cùng với thực lực mạnh mẽ, cũng kích thích Tam Thanh giáo dẫn mỗi người đệ tử hùng tâm. Không cần phải nhiều lời nữa, Tam Thanh vì vậy tản đi, vì mỗi người đệ tử truyền đạo truyền pháp, truyền thụ đại đạo diệu nghĩa đi. Trong lúc nhất thời, trong Côn Lôn Sơn, Tam giáo tu hành chi phong đại thịnh, tiên quang lập lòe, ánh chiếu hoàn vũ, không nói ra thần dị mà hùng vĩ. Lại nói Tây Phương thiên địa, nơi đây đã hoàn toàn khôi phục tuyên cổ bình tĩnh, an lành. Bất đồng chính là, dõi mắt trông về phía xa dưới, Tây Phương sinh linh lớn mạnh gấp trăm ngàn lần nhiều. cơ hồ là mỗi một chỗ Tây Phương Cương vực trong đều có tu sĩ bóng dáng, dốc lòng cảm ngộ Phật môn diệu nghĩa. Tu Di Sơn đỉnh trên cũng chỉ lưu lại tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, Trần Cổ cùng với Trấn Nguyên Tử chờ cường giả đỉnh cao cấp bậc tồn tại. Bổn tọa cảm ơn chư vị thánh nhân, đạo hữu. Lần này luận đạo khiến bổn tọa cảm ngộ cực sâu, thu được ích lợi không cạn. Sau đó liền muốn bê quan không ra, lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Trấn Nguyên Tử nói như thế, nghiêm túc trịnh trọng. Hắn lại không chỉ là Phật môn tam thánh, cũng cảm ơn Trần Cổ. Trấn Nguyên Tử tuy nói cũng không có gia nhập Phật môn, nhưng bây giờ đạo tràng dù sao ở hai giới núi, tu hành ở Tây Phương Thiên Địa, cho nên cũng là không thể tránh khỏi lĩnh ngộ lên Phật môn diệu nghĩa. Mà lần này chư thánh luận đạo thắng được hắn mấy vạn năm khổ tu, bế quan tiêu hóa cũng nhất định có thể có thu hoạch kinh người. Từ biệt tiếp dẫn chuẩn đề đám người, hắn liền vội vội vã xoay người mà đi, trở về hai giới chân núi, ngũ tràng quan đi. Mà không chỉ là Trấn Nguyên Tử chuẩn bị bế quan, đưa mắt nhìn này rời đi, Hồng Vân cũng rất là cảm khái cười một tiếng. Chuyện này đi qua, bần đạo cũng phải bế quan. Nghĩ đến, đợi đến suốt quan lúc, ta chi thánh nhân tu vi cũng sẽ hoàn toàn vững chắc. Không cần nói nhiều, Hồng Vân ở lần này luận đạo trong cũng là thu hoạch rất nhiều. Hắn chứng đạo 5 tháng, trung quy muộn với tiếp dẫn chuẩn đề đám người, thánh nhân cảnh giới còn nói không lên quá mức vững chắc. Nhưng có lần này luận đạo cảm ngộ gia trì, đây hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Vì vậy, Hồng Vân cũng xoay người mà đi. Chỉ chốc lát sau, trong sân liền chỉ còn dư lại tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Cổ. Tiếp dẫn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Trần Cổ. Đồ nhi, lần này luận đạo, ngươi có hay không có cái gì cảm ngộ? Tiếp dẫn như vậy hỏi thăm. So sánh với Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đắng người, Trần Cổ không thể nghi ngờ mới là để cho tiếp dẫn quan tâm nhất. Nghe vậy, Trần Cổ cũng không trực tiếp trả lời. Trầm ngâm chốc lát, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Sư tôn, sư thúc, đệ tử cũng chuẩn bị tạm thời ra Tây Phương Thiên Địa, đi bế quan. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời ánh mắt sáng choang. Trần Cổ cũng phải bế quan, hơn nữa không hề chuẩn bị ở trong Tây Phương Phật môn bế quan. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Cổ tu hành chính là Hôn Nguyên chi đạo. Nói như thế, chẳng lẽ là tiểu tử này lại phải tiếp tục đột phá? Nhưng Trần Cổ dưới mắt đã là Hôn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, tiến thêm một bước, đó chính là xứng danh Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là tương đương với cấp bậc thánh nhân tồn tại. Đồ nhi, ngươi thế nhưng là cảm ngộ đến cái gì cơ hội? Tiếp dẫn mừng lớn, càng thêm không kịp chờ đợi hỏi thăm. Chuẩn đề cũng làm tức mở miệng nói, sư điệt có hay không cần ta chờ hộ đạo? Hiển nhiên, chỉ cần có thể để cho Trần Cổ đột phá, nhất cử chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, kia tiếp dẫn chuẩn đề đường đường thánh nhân cũng không tiếc vì Trần Cổ hộ đạo. Đây hết thảy cũng hoàn toàn đáng giá. Bất quá, đối với chuẩn đề ý tốt, Trần Cổ chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng, hắn mở miệng nói ra, ha ha, đệ tử chẳng qua là thử một chút, không cần ôm hy vọng quá lớn, cũng không cần sư tôn cùng sư thúc tiếp đón. Ngưng nói, Trần Cổ nhìn một chút Tây Phương chúng sinh, lại tiếp tục nói, dưới mắt Tây Phương sinh linh lớn mạnh rất nhiều, sư tôn cùng sư thúc hay là trấn thủ Phật môn, cắt tỉa khí vận, tập trung công đức chờ mới là chuyện thần yếu. Như vậy khí vận đại hưng cơ hội, bọn ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Trần Cổ vậy cũng là có lý. Tiếp dẫn chuẩn đề chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, cũng không dị nghị. Hơn nữa, hai người cũng đột nhiên nghĩ đến, nhà mình tên đệ tử này, sư điệt, thế nhưng là nắm trong tay nhiều thần dị thủ đoạn. Chỉ riêng là kia chúng diệu chi môn, một khi thi triển mà ra, trừ đạo tổ, thánh nhân khác đều chưa hẳn có thể lưu lại Trần Cổ. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là không cần lo lắng quá mức. Chuyện này cứ như vậy quyết định ra đến. Trần Cổ cũng rất là nhanh nhẹn lưu loát, lúc này lên đường, hướng viễn không ra mà đi. Lớn như thế Tây Phương Thiên Địa cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Chương 301, thánh nhân dưới ta vô địch, thánh nhân trên một đội một. Chương 301, thánh nhân dưới ta vô địch, thánh nhân trên một đội một. Chư thánh luận đạo kết thúc. Giữa thiên địa dung chuyển từ từ lắng lại. Mà lúc này, Vũ Yêu hai tộc trong cũng không bình tĩnh. Theo chư thánh đạo vận từ từ di tán, không còn tồn tại. Trong yêu đình, Đế Tuấn Thái Nhất, Thập Đại Yêu Thánh, Côn Bằng đám người cũng đều có một loại âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác. Hô, cái này chư thánh luận đạo rốt cục thì kết thúc. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh thụ ích, nhờ vào đó một đường cao ca mênh tiến. Nếu nói là thu được ích lợi lớn nhất, kia chỉ sợ vẫn là Tây Phương những sinh linh kia mới là. Đáng tiếc bọn ta cùng lần này cơ duyên buột tay trong gang tấc. Đám người không nhịn được cảm thán như thế. Cuối cùng kết thúc. Không sai. Lúc trước cảm thụ như vậy mênh mông như vực sâu, khôi hoàng tráng khoát đạo vận tràn ngập, mà yêu đình đám người nhưng lại vô duyên với này, thậm chí khó có thể lĩnh ngộ chút nào. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản tương đương với một trận dài dằng dặc hành hạ. Bây giờ luận đạo kết thúc, ngược lại làm cho bọn họ còn dễ chịu hơn rất nhiều, không cần lại xoắn xuýt chuyện này. Mà một ít cường giả cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Chư thánh luận đạo, phúc phận tương sinh. Chuyện này đi qua, thế gian nói không chừng lại phải xuất hiện bao nhiêu đỉnh cấp cường giả. Đám người một phen cảm khái, Đế Tuấn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Được rồi, không cần chú ý chuyện này. Hắn một câu nói, để cho đám người rối rít thức tỉnh, ánh mắt tụ vào ở Đế Tuấn trên thân. Người sau ngược lại nhìn về phía Bạch Trạch, kế mông mười lớn yêu thánh. Bây giờ, bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận cần tinh thần thiên, có hay không đã toàn bộ luyện chế xong rồi? Đối với yêu đình mà nói, đây mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Nghe vậy, Bạch Trạch đám người sắc mặt run lên, đội vàng cung kính đáp lại nói, bẩm bệ hạ, dưới mắt còn có một chút tinh thần phiên chưa luyện chế hoàn thành, nhưng số lượng xê xích không nhiều, nói vậy không cần quá lâu liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Trên thực tế, đây cũng không phải là yêu tộc đám người hiệu suất quá thấp. Giống vậy, bọn họ cũng là bị lúc trước chư thánh luận đạo khí cơ ảnh hưởng, căn bản là không có cách tính tâm luyện chế tinh thần phiên. Đối với lần này, Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng là lòng biết rõ, cho nên Đế Tuấn cũng chưa trách cứ. Một bên, Thái Nhất thì sắc mặt lạnh lùng nói, phân phó tăng nhanh tiến độ, nhưng muốn nhớ lấy tinh thần phiên một cây cũng không thể thiếu, cũng phải đem luyện chế đến mức tận cùng thần uy. Như vậy, lại vừa điều động toàn bộ tinh thần lực, đem trận pháp chi uy phát huy đến cực điểm thăng hoa. Thái Nhất vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị. Đối mặt vu tộc đối thủ như vậy, yêu đình chưa bao giờ có chút sơ sẩy. Hơn nữa, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là bọn họ hùng mạnh nhất lá bài tẩy. Chỉ có hết thể đều làm được cực hạn, mới có thể bảo đảm sắp đến đại chiến trong, yêu tộc lực gáp vu tộc, đạt được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Nghe vậy, thập đại yêu thánh chỉnh trọng gật đầu, không người hẳn là. Ngay sau đó, cũng không còn nói nhảm, ai đi đường đấy, liền thống ngự yêu tộc vô tận sinh linh, tiếp tục luyện chế tinh thần thiên, cùng với đi sâu nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí phương pháp đi. Trong sân, chỉ có Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Đế Tuấn ánh mắt thâm thúy, giống như là xuyên thủng vô tận hư không, ngưng mắt nhìn vu tộc vị trí. Một trận chiến này, không xa. Đế Tuấn tự lẩm bẩm. Ngày xưa Hồng Quân đạo tổ quyết định một nguyên hội ngưng chiến kỳ, nhìn như dài dằng dặc, nhưng bây giờ, kết thúc cũng là gần ngay trước mắt. Hồng hoang trong thiên địa, thời gian nhất là không đáng giá nhắc tới, đúng là như vậy. Trong lúc nói chuyện, Đế Tuấn trong hai mắt cũng hòa hợp ra lau một cái ác liệt vô cùng hàn quang. Bên kia, trong bàn cổ thánh điện, 12 đạo bóng dáng ngồi ngay ngắn. Trừ Lê Giang, Trúc Cửu Âm 11 tổ vu gia, hôm nay còn tăng thêm một vị đại vu. Hình Thiên. Mà cổ quái chính là, lúc này Hình Thiên ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hở. Này thân sắc trên, lại hiện ra để cho người xúc mục kinh tâm một màn. Chỉ thấy một đạo đạo huyết sắc đường vân đan bảo, hiện đầy Hình Thiên mỗi một tấc máu thịt. Huyết sắc đường vân như rễ cây thân bình thường, giao thoa di bố, lại đang không ngừng ngọ ngậy. Loại cảm giác đó, giống như là trong đó có một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức đang dâng trào, từ từ dung nhập vào Hình Thiên máu thịt gân cốt, thậm chí còn bản nguyên đạo cơ trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, kinh người huyết sắc đường vân rốt cuộc dần dần lắng lại, ẩn vào đến Hình Thiên trong cơ thể. Mà lúc này, Hình Thiên khí tức cũng theo đó tăng vọt. Bất quá trong chốc lát, này khí huyết sôi trào, cuồn cuộn vận chuyển, liền nhất cử phá vỡ đại vu cấp bậc huyết mạch cương cùng. Cùng Huyền Minh, Cường Lương chờ tổ vu so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Xem một màn này, Đế Giang đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hình Thiên huynh đệ, rốt cuộc hoàn toàn dung hợp ban đầu hậu thổ tiểu muội lưu lại bản nguyên tinh huyết. Từ đó, chính là ta trong vu tộc thứ 12 vị tổ vu. Đế Giang cười lớn nói như thế. Không sai. Lúc trước một màn, chính là bọn họ đem hậu thổ lưu lại bản nguyên tinh huyết, dung nhập vào Hình Thiên trong cơ thể, tái tạo thứ 12 tổ vu quá trình. Phải biết, vu tộc không giống với thế gian những chủng tộc khác. Bọn họ cứng hãn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đến từ truyền thừa bản cổ máu tươi. Hơn nữa vu tộc không hề hiểu cái gì từ không hóa có tạo hóa chi đạo, cho nên mong muốn lần nữa sáng tạo ra một cái không tồn tại sinh linh, căn bản là không cách nào làm được. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cũng may, Hình Thiên vốn là được tôn là vu tộc chiến thần tồn tại. Bây giờ hơn nữa hậu thổ bản nguyên tinh huyết dung hợp đã hoàn toàn lột xác, đạt tới cùng 11 tổ vu cùng cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, cũng chính là thay thế ban đầu hậu thổ vị trí, trở thành mới thứ 12 tổ vu. Trúc Cửu Âm, cậu công, Trúc Dung đám người, lúc này cũng giống vậy đầy mặt mừng rỡ, gật đầu cười. Mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới. Trong sân, Hình Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, này ánh mắt trong, dị tượng phân trình, sóng cuộn chiều dâng. Như có đại địa vắt ngang, pháp tác bạo dung cảnh tượng bay lên. Nặng nề, bàng bạc, sâu không lường được. Không gì khác, đó chính là Hình Thiên từ hậu thổ máu tươi trong, thừa kế mà tới đất pháp tác. Hình Thiên cảm ơn chư vị tổ vu đại nhân. Đột phá xong, Hình Thiên cảm thụ bản thân có thể so với chuẩn thánh cấp đường thực lực cường đại, cũng kích động không thôi. Hắn lúc này đứng dậy, cung kính thi lễ, nói như thế. Hiển nhiên, ý nghĩa biết hay là thuộc về ban đầu đại vu ý thức, đối mặt Đế Giang chờ một đám tổ vu, không khỏi rất là tôn sùng cùng kính sợ. Nghe nói thế, Đế Giang khoát tay một cái. Hình Thiên huynh đệ, không cần khách khí. Ngay sau, bọn ta đều là tổ vu, lợi dụng gọi nhau huynh đệ, không cần lại tôn xưng cái gì tổ vu đại nhân. Đế Giang đáp lại, để cho Hình Thiên lại là cười một tiếng. Vu tộc từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết. Đối với lần này, đám người cũng không có nói nhiều. Ngay sau đó, Trúc Cửu Âm sắc mặt động một cái, tràn đầy mong đợi nói, bây giờ Hình Thiên huynh đệ đã thành tổ vu, bọn ta liên thủ cũng là có thể lần nữa bố trí Đô Thiên Thần Sát đại trận, triệu hoán phụ thần hư ảnh. Trúc Cửu Âm lời này vừa nói ra, còn lại tổ vu cũng đầy là phân chấn. Đây mới là trọng yếu nhất. Thậm chí ý nào đó mà nói, vu tộc sở dĩ tái tạo thứ 12 tổ vu, cũng chính là vì không mất đi bản cổ hư ảnh khủng bố như vậy thủ đoạn. Phản ứng kịp, Trúc Dung mừng rỡ đan sen điệu nặng nề vỗ một cái Hình Thiên bà bay. Không sai không sai. Sau đó, Hình Thiên huynh đệ hay là trước thật tốt quen thuộc Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ngày sau vận dụng lúc mới có thể có tâm ứng tay, dễ dàng sai khiến. Trúc Dung mặc dù tính khí bốc lửa, nhưng cân nhắc ngược lại rất là chu toàn. Hình Thiên dù dung hợp hậu thổ bản nguyên tinh huyết, nhưng cũng không có dung hợp người sau ban đầu trí nhớ, cùng với ý thức chiến đấu vân vân. Đối với Đô Thiên Thần Sát đại trận, còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Đối với lần này, Đế Giang gật gật đầu, cũng rất là đồng ý. Ngay sau đó, Đế Giang còn nói thêm, Hình Thiên huynh đệ lột xác tổ vũ chuyện, cũng phải giữ bí mật, tuyệt không thể ngoại chuyện. Tạm thời kín tiếng, đợi đến cần thiết lúc mới có thể nhất mình kinh nhân. Nói thế để cho chúng tổ vu gật đầu liên tục. Đế Giang nói không sai. Bây giờ ở bên ngoài chúng sinh xem ra, hậu thổ hóa luân hồi, 12 tổ vu mất đi một, mà Hình Thiên tấn thăng tổ vu, người ngoài cũng không biết. Cái này ngược lại vì Vu tộc tạo cho một phương đòn sát thủ, một khi vận dụng, tất nhiên sẽ phát huy ra không tưởng được hiệu quả kinh người. Cho nên, hình tiên lột sát chuyện cũng không có đưa tới kinh người gì chấn động. Trong Vu tộc, hết thể như thường. Bên ngoài trong, từ chư thánh luận đạo xong, vô số đại năng cự phách lâm vào bế quan, tiêu hóa trước đó nghe đạo thu hoạch. Tầm thường sinh linh cũng là các gan một góc, dốc lòng tu hành. Giữa thiên địa, nhìn như là một bộ bình tĩnh an lành, tĩnh mịch an định cảnh tượng. Bất quá, theo ngưng chiến kỳ kết thúc càng thêm gần tới, một ít thần giác bén nhạy đại năng cự phách, nhưng cũng có thể cảm ứng được, loại an tĩnh này dưới, đã có chút tối lưu mãnh liệt, túc sát tiêu điều cảm giác lan tràn ra. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết, giờ phút này Vu yêu hai tộc, tất nhiên lại đang âm thầm tích góp kinh thế thủ đoạn. Mà chỉ cần đợi đến ngưng chiến kỳ thực sự kết thúc, giữa thiên địa bình tĩnh, tất nhiên sẽ bị lần nữa đánh vỡ. Đến lúc đó, liền lại là một trận dung chuyển trời đất, khủng bố tuyệt luân hạo kiếp giáng lâm. Đối với Vu yêu hai tộc nhu đồ, từ động chờ, Trần Cổ lúc này không hề chú ý lúc trước từ Tây Phương Thiên Địa mà ra, hắn trực tiếp chạy tới hỗn độn bên ngoài. Nơi này cũng chính là hắn đã nói chuẩn bị bế quan tu đạo nơi. Chú diệu chi môn mở ra, Trần Cổ tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là thoáng qua giữa, hắn liền xâm nhập hỗn độn mấy trăm vạn dặm. Quanh thân chỉ có tuyên cổ tĩnh mịch cùng u ám trường tồn. Pháp tắc vỡ vụn, trật tự rối loạn. Hỗn độn bao táp càng là khó mà diễn tả bằng lời đáng sợ, từng trận cuốn tới, tiêu diệt chỗ đi qua hết thảy. Hỗn loạn vô tự, ngay cả từng đạo hỗn độn khí tức cũng nặng như ngàn tấn. Đổi thành cái khác chuẩn thánh cường giả tới trước, chỉ biết cảm thấy da đầu tê dại, cả người tóc gáy dựng thẳng. Bất quá, vẫn nhìn quanh mình như vậy đáng sợ cảnh tượng, Trần Cổ lại mặt lộ vẻ hài lòng. Nơi này hỗn độn khí tức nồng nặc, đang thích hợp bổn tọa bế quan tu đạo. Nói thế có thể nói kinh thế hai tụ. Bất quá, đây chính là Trần Cổ cùng chúng sinh chỗ bất đồng. Hỗn nguyên chi đạo, nhất là khế hợp trong hỗn độn các loại khí cơ. Ở chúng sinh xem ra không thể đặt chân hỗn độn chỗ sâu, cũng là Trần Cổ tu hành tuyệt hảo bảo địa. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được thở dài một tiếng. Khổ a, khổ a. Bổn tọa tu hành hỗn nguyên chi đạo, mong muốn chứng đạo, nhất định phải so tu sĩ tầm thường trải qua nhiều hơn chắc trở, ăn nhiều hơn bị đắng. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Cổ hai tròng mắt lấp lánh, lộ ra vô cùng kiên định. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời vô cùng tiên quang bạo chán mà ra, thường hực chói mắt, rạng rỡ tuyệt luân. 24 phẩm hỗn độn thanh liên nổi lên, Trần Cổ ngồi ngay ngắn trên đó, thần mang ánh chiếu, khiến cho hắn càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh dị thường. Lần này nhất định phải tái tạo hỗn độn thể. Trần Cổ hai mắt sáng choang, ánh mắt thâm thúy, như vậy lẩm bẩm lầu bầu một câu. Cái này mới là Trần Cổ tới đây mục đích, đồng thời cũng là 24 phẩm hỗn độn thanh liên hùng mạnh nhất chức năng. Trong đó huyền diệu, chúng sinh không thể biết. Dứt tiếng, luôn xuất pháp tùy bình thường. Và anh, chỉ thấy 24 phẩm hỗn độn thanh liên trên, từng mảng lớn hỗn độn liên hỏa đột nhiên bay lên. Nhiều bóng ngọn lửa hiện lộ ra u lam chi sắc, yêu dị quỷ quyệt, không thể nói nói. Với u ám vô biên trong hỗn độn, cái này hỗn độn liên hỏa càng lộ ra nhức mắt. Bất quá trong chốc lát, hỗn độn liên hỏa bay lên, liền đem Trần Cổ thân hình hoàn toàn lôi cuốn trong đó. Nóng, một cô nóng bỏng vô cùng khí tức đánh tới, rơi vào đến Trần Cổ máu thịt gân cốt trong. Mỗi một sợi hỗn độn liên hỏa đều ở đây quay nướng, thiêu đốt lấy Trần Cổ thân thể. Hơn nữa, cái loại đó ngọn lửa mặc dù là từ trong hỗn độn thanh liên sinh ra, nhưng giờ phút này, nhưng ở liên tục không ngừng địa hấp thu trong hỗn độn khí thế mênh mông, khiến cho này càng thêm hừng hực, tuyên cổ không tắt. Lúc này, nếu là có một vị cái khác đại năng cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm, trợn mắt há mồm. Lấy hỗn độn hóa lửa, tế luyện tự thân. Đây không phải là thỏa thỏa muốn chết sao? Bất quá, chỉ có Trần Cổ biết, sẽ ở đó loại hỗn độn liên hỏa thiêu đốt dưới, trong cơ thể hắn đang phát sinh một loại huyễn hoặc khó hiểu, không thể nói nói thần dị lộ sát. Pháp tắc nạn xương, trật tự tôi thể. Mênh mông như vực sâu hỗn độn khí tức, càng là in vào mỗi một tấc máu thịt trong. Đây là một loại tự thân niết bàn. Cho nên, mặc dù quá trình này rất là thống khổ, nhưng Trần Khổ lại cắn răng kiên trì. Hỗn độn liên hỏa đốt chơi hắn khí huyết, tiếp theo sinh ra một loại càng thêm thuần khiết, càng thêm bàng bạc lực lượng. Tan biến, tái tạo. Như vậy quá trình, một lần thứ điệu tái diễn. Như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, Trần Khổ thân hình hơi chấn động một chút. Hắn lòng có cảm giác, cặp mắt thông suốt mở ra. Trong chốc ngắn này, vòng quanh ở quanh thân đầy trời lửa rực, vì vậy tiêu trừ với trong hư vô, không còn sót lại gì. Trần Khổ ngồi đàng hoàng ở hỗn độn thanh liên trên, mỗi một tấc cơ thể cũng tản mát ra ánh ánh chói lọi. Thiên cơ thần cốt, bất hủ bất diệt. Ngoài ra, hỗn độn cấp bậc pháp tắc trật tự cũng hoàn toàn in vào Trần Khổ đạo cơ trên, lịch vạn kiếp mà không thể xóa nhòa. Cái này chính là hỗn độn thể sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Túi đầu quan sát tự thân một cái, Trần Khổ không nhịn được cảm thán như thế một câu. Hắn biết, đến đây, mình đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn thể. Trước đó, Trần Khổ mạnh hơn, nhưng cũng vẫn là thuộc về thân thể máu thịt phạm chủ. Nhưng lần này lột xác, lại làm cho hắn chỉnh cố đạo thể, cũng như cùng hỗn độn pháp tắc trật tự đúc mà thành, bất tử bất diệt. Đây là ngày sau chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên con đường phải đi qua, hoặc là nói là ắt không thể thiếu tiền đề. Hơn nữa, hỗn độn thể ra chỉ dưới, liền xem như tự thân bị giết, cũng có thể trong nháy mắt đạp đất sống lại. Cái này cùng thánh nhân bất tử bất diệt, cũng có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, thánh nhân chính là mượn thiên đạo che chở, mà Trần Khổ cũng là mượn hỗn độn bản nguyên. Từ đó, thánh nhân dưới ta vô địch, thánh nhân trên một đội một. Trần Khổ cảm xúc bộc phát, cả người cũng tràn ngập ra một loại vang dội cổ kim ác liệt khí chất. Chương 302, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, trong phân bảo nham dấu huyền cơ. Chương 302, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, trong phân bảo nham dấu huyền cơ. Thánh nhân dưới ta vô địch, thánh nhân trên một đội một. Nói thế không hề khoa trương. Phải biết, thân sắc cường hãn, trước giờ đều là không thể coi thường. Như Vu tộc 12 tổ vu đám người, chỉ dựa vào thân sắc lực, thường thường cũng có thể nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại. Mà Trần Khổ cái này muốn độ thể, như là ở viên mãn cựu chuyển huyền công trên, tiến thêm một bước. Xưng là thân sắc thành thánh, cũng là xứng danh. Hồi lâu, hắn mới rốt cục đè nén quyết tâm trong mừng như điên tỉnh. Mà muốn chân chính chứng đạo, chẳng qua là thân sắc tăng lên, cũng còn không đủ. Trừ cái đó ra, vẫn cần đủ đại đạo pháp tắc chống đỡ. Dù sao, Trần Khổ vốn là pháp thể song tu đường. Ở nơi này trong hỗn độn, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn không biết có thể phát huy ra cái dạng gì tác dụng đâu. Trần Khổ tự lẩm bẩm một câu. Mà hậu tâm đọc động một cái, trực tiếp tế ra tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, bắt đầu tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Tạo hóa ngọc điệp treo cao, rũ xuống đầy trời tiên quang thần mang. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đủ ám thâm thúy hỗn độn bên ngoài, đều bị ánh chiếu ra một phương tươi sáng cương vực. Mà Trần Khổ ngồi ngay ngắn trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể rực rỡ, thần thánh không thể nói. Mà từ trong tạo hóa ngọc điệp chút xuống ra tiên quang, mỗi một đạo đều là đại biểu một cái đại đạo pháp tắc trật tự. Bất quá, chẳng qua là cảm ứng trong chốc lát, Trần Khổ không nhịn được khẽ to mày. Cái này tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, chung quy không phải đầy đủ hỗn độn chí bảo. Trong đó không chỉ có pháp tắc số lượng có hạn, đầy đủ pháp tắc càng là lác đác không có mấy a. Ai, khổ a. Khổ a. Hắn như vậy thở dài nói. Không sai. Trần Khổ đã rõ ràng cảm ứng được, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, bên trong cũng không phải là trong truyền thuyết đầy đủ 3.0000 đại đạo pháp tắc. Mà quan trọng hơn chính là đầy đủ pháp tắc, càng là chỉ có hỗn độn pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc chờ 7-8 điều. Cùng trong truyền thuyết đầy đủ trạng thái hỗn độn trí bảo so sánh, như vậy số lượng thật là có chút quá ít. Nghĩ lại, hoặc giả Hồng Quân đạo tổ lựa chọn lấy thân hợp đạo, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Có thể tưởng tượng được, Hồng Quân trong tay kia một khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, tất nhiên cũng là như thế này vỡ vụn, không chọn bện. Cảnh này khiến Hồng Quân không cách nào mượn món đó đáo vật siêu thoát, bất đắc dĩ mới chỉ có thể lựa chọn lấy thân hợp đạo. Cũng nguyên nhân chính là này, đối với những thứ kia vỡ vụn, không chọn bện pháp tắc, Trần Khổ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn bây giờ đã là chứng đạo danh giới, những thứ kia vỡ vụn pháp tắc ngay cả là linh ngộ, hiệu quả cũng là không đáng kể. Cho nên, vẫn là phải lĩnh ngộ trong đó đầy đủ đại đạo pháp tắc cho thỏa đáng. Trần Khổ hai mắt như nước, lãnh điện bạo trán, mặc cho một đạo đạo pháp tắc ánh sáng lưu chuyển, ở trước mắt chìm chìm nổi nổi, mà hắn cũng lộ ra vẻ trầm tư. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt lâm liệt, Trần Khổ rốt cuộc làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy trước tiên lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chính là hỗn độn pháp tắc. Có thể nói đây là tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh vỡ, thần bí nhất, cũng mạnh nhất đầy đủ pháp tắc. Hơn nữa, vô luận là Trần Khổ tu hành hỗn nguyên chi đạo, hay là đưa thân vào hỗn độn bên ngoài, dưới mắt cùng loại này pháp tắc cũng phù hợp nhất. Trong lòng quyết định chủ ý, Trần Khổ cũng ánh mắt ngưng lại. Lực lượng thần thức chặt chẽ phong tỏa ở hỗn độn pháp tắc quý tích trên, dốc lòng bắt đầu lĩnh ngộ. Hỗn độn pháp tắc, mênh mông như vực sâu, nặng nề dị thường. Hồng Mông chưa sử chi tiên, hỗn độn vì vĩnh hằng. Vô thiên địa, không nhật nguyệt, vô sinh linh, vô thủy vô trùng. Các loại huyền ảo tối tăm, tinh thâm tuyệt diệu đại đạo châm ngôn, từng câu hiện lên ở Trần Khổ trong lòng, cũng để cho trong thức hải của hắn đại động, như sóng lớn chợt trợn, sóng biển lật đổ bình thường, khó có thể bình phục. Giờ phút này, Trần Khổ nghịch thiên ngộ tính đã sớm điên cuồng vận chuyển lên. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, một chữ hoặc giả đều cần tìm hiểu trăm ngàn năm năm tháng. Mà tại Trần Khổ tâm bên trong, lại có vẻ vô cùng rõ ràng, trong đó ý nghĩa không nói cũng hiểu. Không chỉ có như vậy, Trần Khổ ban đầu liền đã nắm trong tay 5% hỗn độn pháp tắc. Lúc này ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn câu động dưới, hai người phát sinh nào đó khó mà diễn tả bằng lời của mình. Trần Khổ trong cơ thể, huyết khí đang dâng trào, pháp tắc trùng trùng điệp điệp. Quanh thân, thời là hỗn độn thanh liên nở rộ, pháp tắc trật tự ngưng tụ mà thành. Tạo hóa ngọc điệp xoay tròn, từng mảng lớn hỗn độn pháp tắc rực rỡ, còn bao quanh Trần Khổ. Thiên nhân hợp nhất. Dù là tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân lần nữa, sợ là cũng không nhịn được muốn như vậy kêu lên một tiếng. Trần Khổ quanh thân hết thảy, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất thần dị cảnh tượng. Trong hỗn độn, tuyên cổ tinh mịch, chỉ có tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tàn mát ra quang mang, tuyên cổ bất diệt. Năm tháng đội vã, bất chi bất giác, chính là thời gian ngàn năm chết đi. Người tham quan tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn pháp tắc của mình, lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp tắc 10. Thời gian ngàn năm, lĩnh ngộ 10%. Cái này đủ để bù đắp được tầm thường đại năng muôn vàn trở khổ tu. Có thể tưởng tượng được, đầy đủ hỗn độn pháp tắc là bực nào mênh mông bằng bạc, sâu không lường được. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh, một khi lĩnh ngộ nhiều hơn, kia Trần Khổ tăng lên, đem càng thêm kinh người. Hắn như lão tăng nhập định bình thường, sừng sững bất động, tiếp tục tĩnh tâm ngưng thần lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Lòng không vương vấn, vật ngã lương vong. Như vậy, năm tháng còn đang lặng lẽ trôi qua. Người tham quan tạo hóa ngọc điệp, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tới 25. Người tham quan tạo hóa ngọc điệp, đạp đất ngộ hiểu, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tới 40. Người tham quan tạo hóa ngọc điệp bất chi bất giác, vạn năm thời gian đi qua. Một ngày này, lại là một đạo nghịch thiên ngộ tính tiếng nhắc nhở vang dội ở trong óc. Người tham quan tạo hóa ngọc điệp, pháp tắc tinh tiến, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tới 70. Cũng chính là nương theo lấy đạo này nhắc nhở vang lên. Trần Khổ quanh thân, trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, một màn lại một màn đáng sợ tuyệt luân cảnh tượng, cũng theo đó hiện lên. Vâng! Vâng! Trong gói minh minh, đinh hai nhức góc đại đạo tiên âm ầm vang, du dương khôi hoàng, giống như là từ thái cổ thời đại chạy xuôi mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảng lớn không hiểu thần vận cuốn qua, xưa cũng phong khoáng, huyền ảo cực kỳ. Trần Khổ trên đỉnh đầu, từng cái một đại đạo phù văn ngưng tụ thành thực chất, hòa hợp bay lên, chìm chìm nổi nổi, hiện lộ rõ ràng hỗn độn pháp tắc diệu nghĩa. Một loại đè ép muôn đời, bá tuyệt hoàn vũ pháp lực cũng quán thông cả khôn, đãng diệt hết thảy. Ngay cả trận trận hỗn độn bao táp đều bị này tiêu diệt. Trần Khổ Tâm có cảm giác, cặp mắt thông suốt mở ra. Trong nháy mắt, này quanh thân dị tượng càng thêm kinh người. Hỗn độn pháp tác hiển hóa, quần quanh ra rậm rạp chẳng chịt trật tự thần liên, liên tiếp Trần Khổ tự thân cùng mênh mang hỗn độn. Thậm chí, trật tự thần liên trên có bản nguyên đạo hỏa bay lên, cùng hết thảy dị tượng sinh ra cộng minh. Vĩnh hằng. Đây hết thảy cũng hình tượng cụ thể hóa hiển hóa, lấy một loại mắt Trần có thể thấy phương thức, là gắn ra vĩnh hằng huyền diệu cùng thần kỳ. Hồi lâu, theo Trần Khổ thần thức từ từ nội liễm, từng cảnh tượng ấy chấn động muôn đời cảnh tượng, mới từ từ tiêu tán. Mà giờ khắc này, Trần Khổ cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi thời mỗi khắc đều có đạo vận vòng quanh, khiến cho hắn như cựu tiên thần chi lâm trần, ngạo nghệ bệ nghệ mắt nhìn xuống quanh mình hết thảy. 70% hỗn độn pháp tắc, ngược lại cùng thiên đạo pháp tắc tiến độ vậy. Đến chỗ này, cũng không xê xích gì nhiều. Trần Khổ ánh mắt tiếp nhập, tự lẩm bẩm. 70%, mặc dù cũng còn không phải hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng Trần Khổ đã quyết định dừng ở đây rồi. Không gì khác, đúng như ban đầu lĩnh ngộ được 70% thiên đạo pháp tắc vậy. Như vậy tiến độ đã đạt tới có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc. Ngoài ra, 70% sau, mong muốn tiếp tục lĩnh ngộ vậy, độ khó cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Cho dù hắn có nghịch thiên ngộ tính gia trì, cũng có chút cật lực cảm giác. Nhưng Trần Khổ còn có những chuyện khác trong người, tự nhiên không thể nào tiếp tục hao phí vô tận năm tháng, lĩnh ngộ nhiều hơn hỗn độn pháp tắc. Ngay sau đó, hắn lại lâm vào trầm tư, lại không nhịn được mở miệng thở dài đứng lên. Khổ a, khổ a. Mặc dù lĩnh ngộ 7 phần hỗn độn pháp tắc, nhưng bước cuối cùng này, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, lại nên như vậy bước ra đâu? Trần Khổ có chút mày đủ mặt dê pháp tắc tăng lên dù rằng kinh người. Nhưng tới lúc này, tu vi của hắn như trước vẫn là hỗn nguyên kim tiên tuyệt cùng, mà cũng không có chân chính đánh vỡ cảnh giới cơ cùng, chứng đạo hỗn nguyên. Đang ở hắn lúc nghĩ ngợi. Vâng. Đột nhiên giữa, một đạo nột ngạt đạo âm vang dội, không có dấu hiệu nào. Ngay sau đó, mảng lớn bóng tối hiện lên. Trần Khổ hơi nhướng mày, trong lòng hơi động. Phân bảo nham. Không sai. Như vậy dị động, cũng không phải là cái khác, mà là ban đầu đạt được phân bảo nham, vậy mà tự đi nổi lên. Trần Khổ ánh mắt run lên, kinh nghi bất định ngưng mắt nhìn to lớn phân bảo nham. Món bảo vật này cực kỳ bất phàm. Đây là ban đầu Trần Khổ cũng đã biết chuyện, nếu không cũng sẽ không có thể bắt được. Nhưng hôm nay, làm cái gì tự đi nổi lên đâu? Loại cảm giác đó, giống như là trong cõi minh minh, bị nào đó hiệu triệu vậy. Mang theo chút tò mò cũng không hiểu, Trần Khổ lúc này lộ ra thần thức, vô cùng cẩn thận cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn càng là ánh mắt sáng choang. Bởi vì, đang ở Trần Khổ cảm ứng trong, vậy mà phát hiện đang ở phân bảo nham nội bộ, lại cũng có một đạo huyền hoặc khó hiểu xui quý tích lưu truyền. Cái kia đạo quý tích, chính là cùng bên ngoài trong hỗn độn pháp tắc hô ứng lẫn nhau. Nói cách khác, cái này phân bảo nham chính là bị nồng nặc cực kỳ hỗn độn pháp tắc câu động mà ra, tự đi hiển hóa. Đây là vì sao? Trần Khổ cau mày, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn có thể xác định, phân bảo nham bản thân phải không có được hỗn độn pháp tắc, mà dưới mắt quỷ dị như vậy tình huống, cũng chỉ có một cái giải thích. Đó chính là ở phân bảo nham nội bộ, hoặc giả còn cất giấu cái gì không ai biết đến cực lớn mật ân. Hơn nữa, nếu không phải là mình lĩnh ngộ 70% hỗn độn pháp tắc, hôm nay cũng vẫn là không thể nào nhận ra được như vậy nguyên cơ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ ánh mắt trầm xuống. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn phá vỡ món bảo vật này, tìm tòi hư thực. Loại ý nghĩ này có thể nói nghịch thiên. Dù sao, phải biết phân bảo nham tự thân uy năng không tầm thường, đối với cái khác nhiều linh bảo đều có tiên thiên tác dụng khắc chế. Cái này từ ban đầu Trần Khổ nhờ vào đó suýt nữa cướp đi lão tử thái cực đồ, là được thấy đốn. Một khi phá vỡ, chẳng phải là phí của trời sao? Bất quá, Trần Khổ nhưng cũng không đau lòng. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được, trong phân bảo nham bộ che giấu mật tần, so với phân bảo nham bản thân, tất nhiên còn phải quý hơn vô số lần. Tâm niệm vừa động, hồng ngông lượng thiên xích nổi lên. Khai thiên tam thức, thứ nhất thức. Phân bảo nham ngày xưa có thể giam cầm muôn vàn linh bảo, này trình độ chắc chắn là được nghĩ mà biết. Trần Khổ không chút do dự, trực tiếp vận dụng loại này mạnh nhất thần thông đại thuật. Nhất thời, đầy trời công đức kim quang bạo trán, lượng ngày hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Hỗn độn khí cơ bạo dũng, chút vào ở cái này chiêu thần thông đại thuật bên trong. Một chiêu này, uy lực không hề thua kém ban đầu bản cổ hư ảnh lúc thi triển. Bang! Đánh xuống một đòn, điện quang bắn tung tóe, tiên âm ầm vang, xuyên kim nứt đá bình thường. Một thức này thần thông, đủ để không huyền niệm chút nào nghiền sát cùng cảnh giới hết thảy tồn tại, thậm chí đối cứng thánh nhân chi uy. Nhưng phân bảo nham chẳng qua là ầm ầm rung một cái. Rắc rắc, có nhẹ vang lên truyền ra, rồi sau đó Trần Khổ liền thấy được mấy đạo cái khe nổi lên. Thấy vậy, Trần Khổ nhếch mép, quả nhiên là bền chắc không thể gãy a. Cảm thán một tiếng, Trần Khổ không hề cảm thấy bất ngờ. Không hề dừng lại, hắn lần nữa tê ra khai thiên tam thức thứ nhị thức. Lần này, uy lực càng mạnh mẽ hơn, thế công cũng càng thêm dữ dằn. Một kích này quả nhiên có hiệu quả. Phân bảo nham bên trên, cái khe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, như một đạo đạo khe đang nằm, rậm rạp chẳng chịt. Để cho Trần Khổ càng thêm vui mừng chính là, giờ phút này, xuyên thấu qua sâu hơn cái khe, đã có chút ít bảo quang mơ hồ tản ra, không nói ra thần thánh an lành cảm giác. Cái loại đó rực rỡ bảo quang, cùng phân bảo nham nguyên bản thô ráp mặt ngoài, càng là tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho Trần Khổ càng thêm xác định, bản thân lúc trước phỏng đoán không sai. Trong phân bảo nham, tất nhiên cất giấu cái gì thượng cổ mật ân. Hơi bình phục một phen khí huyết, khôi phục trạng thái sau, Trần Khổ lại lần nữa ra tay, rốt cuộc tế ra khai thiên tam thức thứ ba thức. Một thức này, cực điểm thăng hoa, thế không thể đỡ. Như khai thiên lập địa bình thường hừng hực tiên mang, xé toạc 100 triệu 10 ngàn giám hỗn độn, trước giờ chưa từng có chói mắt. Ùng ùng. Rốt cuộc, thứ ba thức giới, phân bảo nham khó hơn nữa chống đỡ, nương theo lấy đinh thai nhức góc cực lớn thiên âm, vì vậy ầm ầm nổ tung, tan rã. Trong lúc nhất thời, kiếp quang ánh chiếu chư thiên vạn giới, bao phủ hoàn toàn hết thảy. Cảm thụ trong tay hồng ngông lượng tiên xích đều ở đây rung động nhẹ nhẹ, khó có thể lắng lại. Chân khổ tâm kinh không dứt. Cái này phân bảo nham, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hồng Quân đạo tổ ban đầu lại là từ chỗ nào lấy được? Ý niệm như vậy, không tự chủ được hiện lên ở Trần Khổ trong lòng. Phân bảo nham mặc dù cũng không phải là chủ công giết linh bảo, nhưng chỉ là như vậy trình độ chắc chắn, lại đều vượt xa khỏi cực phẩm tiên tiên linh bảo phạm vi. Hoặc giả, nên là thuộc về nào đó dị bảo loại. Trần Khổ như vậy suy đoán, mà đang ở trong lòng hắn đo lường được lúc. Trước mắt, đầy trời tiên quang từ từ tiêu tán, không còn tồn tại. Theo một khối có một khối phân bảo nham mảnh vụn bay ra ra, trong đó cảnh tượng cũng rốt cuộc hiện lộ ở Trần Khổ trước mắt. Chỉ thấy một hạt châu đang lẳng lặng địa treo ở Trần Khổ trước mặt. Trước đó, này chính là ở vào phân bảo nham trung tâm bên trong. Bảo châu nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng một cái dưới, liền để cho Trần Khổ có một loại thần thức đều bị này nuốt mất quỷ dị cảm giác. Trên đó thần mang lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, không nói ra huyền diệu. Trần Khổ sửng sốt một chút. Đây là Hỗn Độn Châu. Hắn tự lẩm bẩm. Mà nói chuyện giữa, Trần Khổ đã sớm là trợn mắt há mồm, khiếp sợ đến tột cùng. Chương 303, trong Hỗn Độn Châu khai thiên địa, chứng đạo cơ hội giáng lâm. Chương 303, trong Hỗn Độn Châu khai thiên địa, chứng đạo cơ hội giáng lâm. Hỗn Độn Châu. Trong Trần Khổ tâm, thứ nhất thời gian liền sinh ra suy đoán như vậy. Phải biết, Hồng Mông Lượng Tiên Xích chính là công đức chí bảo. Huống chi, dựa vào Trần Khổ toàn lực thi triển mà ra khai thiên tam thức, uy lực bao nhiêu khủng bố. Nếu là bảo vật tầm thường vậy, nhất định đã sớm theo phân bảo nham cùng nhau vỡ vụn, hóa thành cho bay. Cũng chỉ có Hỗn Độn chí bảo cấp bậc tồn tại, mới có thể vẫn vậy bình yên vô sự, không có chút nào hư hại. Huống chi, trước mắt hạt châu này, cũng chính là cùng trong truyền thuyết Hỗn Độn châu độc nhất vô nhị. Giờ khắc này, trong Trần Khổ tâm có thể nói cuộn trào lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn không nghỉ. Hỗn Độn châu, trong truyền thuyết Hỗn Độn chí bảo một trong, cùng sang thế thanh liên, khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng nổi danh. Quan trọng hơn chính là, ngày xưa bản cổ khai thiên lúc, còn lại tam đại Hỗn Độn chí bảo đều đã vỡ vụn, chỉ có Hỗn Độn châu cũng không vỡ vụn. Chẳng qua là, muôn đời năm tháng tới nay, này cũng chưa từng hiện thế. Không nghĩ tới món chí bảo này lại là nút ở phân bảo nham nội bộ. Vừa nghĩ đến đây, một cái lớn hơn nghi ngờ lại xuất hiện ở Trần Khổ trong lòng. Hồng Quân đạo tổ ban đầu vì sao không có nhận ra được Hỗn Độn châu tồn tại? Không nghi ngờ chút nào, cho dù là đối với thánh nhân, thậm chí còn đạo tổ mà nói, Hỗn Độn chí bảo sức dụ dỗ đều là không thể ngăn cản. Hồng Quân nếu là biết Hỗn Độn châu tồn tại, ban đầu cũng tuyệt không có khả năng để cho bản thân tùy tiện lấy đi phân bảo nham. Trần Khổ nghĩ ngợi chốc lát, trong lòng rốt cuộc bình tĩnh. Nói vậy đây chính là Hỗn Độn châu nghịch thiên tác dụng. Như người ta thường nói đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới 1. Trong truyền thuyết, cái này Hỗn Độn châu chính là kia số 1 chạy trốn. Món chí bảo này nội bộ, chống đỡ một phương không gian hỗn độn, có thể che đậy hết thảy thiên cơ. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể phát hiện. Kể từ đó, ban đầu Hồng Quân cho dù là nhận ra được chỗ gì không giống tầm thường, chỉ sợ cũng chỉ biết cho là phân bảo nham là cái gì bảo. Giống vậy, Hỗn Độn châu đã lấy hỗn độn làm tên, cũng có thể thấy này vốn là hàm chứa bản nguyên hỗn độn pháp tắc. Nếu không phải Trần Khổ lúc trước lĩnh ngộ cực sâu hỗn độn pháp tắc, cũng giống vậy không thể nào phát giác huyền cơ trong đó. Nói tóm lại, hôm nay ngược lại tiện nghi hắn. Ngay sau đó, Trần Khổ liền phản ứng kịp. Bản thân lúc trước còn dầu dĩ, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cụ thể nên làm như thế nào? Dưới mắt, cái này Hỗn Độn châu xuất hiện, không phải là cho hắn đưa tới thích hợp cơ hội sao? Trần Khổ nhất thời mừng như điên bạt phần, kích động đến lộ rõ trên mặt. Hồi lâu, Trần Khổ rốt cuộc bình phục lại tâm tình. Không cần nói nhiều, hắn lúc này lấy Hỗn Độn làm ranh giới, bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn châu. Sắc. Trong miệng nhẹ sắc một tiếng, Trần Khổ tay bấm từng đạo huyền diệu ấn quyết. Nhất thời, lúc trước lĩnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc, tùy theo bạo dũng mà ra, diễn hóa xuất các loại huyền diệu cực kỳ quy tích, liên tục không ngừng địa xuyên vào trong Hỗn Độn châu bộ. Bảo vật này cùng Hỗn Độn pháp tắc vốn là đồng nguyên đồng tông, lấy loại này pháp tắc luyện hóa, có thể nói làm ít được nhiều. Ùng ùng. Trong lúc nhất thời, bên mang vô tận hỗn độn bên ngoài, chỉ có đạo âm vang dội, bên tai không dứt. Đại đạo dấu vết trải rộng, một màn này hùng vĩ tuyệt luân. Trần Khổ không giữ lại chút nào, thề phải bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa Hỗn Độn châu. Mà đang ở như vậy thủ đoạn dưới, cũng là tiến độ đáng mừng. Phải biết, Hỗn Độn chí bảo phẩm cấp cực cao. Lại Hỗn Độn châu chính là đầy đủ trạng thái, cho nên trong đó tiên thiên cấm chế lực, gần như đạt tới không thể tưởng tượng mức. Đổi thành cái khác thượng cổ tiên thiên đại năng, ngay cả là cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đem luyện hóa. Mà Trần Khổ thì triển lộ ra trước giờ chưa từng có kiên nhẫn. Hỗn Độn pháp tắc cộng minh. Trong Hỗn Độn châu bộ, tiên thiên cấm chế cũng bị từ từ ma diệt. Nếu là từ bên ngoài nhìn vào tới, Hỗn Độn châu gần như không có gì thay đổi. Nhưng Trần Khổ rõ ràng, loại này luyện hóa tốc độ đã đầy đủ kinh người. Chẳng qua là, luyện hóa Hỗn Độn chí bảo, đối với Trần Khổ mà nói, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Hắn tiếp theo lại là tâm niệm vừa động, tự thân nắm giữ Hỗn Độn pháp tắc vận chuyển lên. Trong lúc nhất thời, vô cùng vĩ ngạn tiên quang nổ bắn ra mà ra. Nhờ vào đó Hỗn Độn tiên quang, Trần Khổ không ngừng hấp thu trong Hỗn Độn vô cùng vô tận khí cơ, gia trì bản thân. Kể từ đó, Trần Khổ tiêu hao quá lớn pháp lực, cùng với gần như khô kiệt khí huyết, cũng có thể đạt được liên tục không ngừng bổ sung. Thậm chí, Trần Khổ thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra các loại linh căn tiên quả, không lấy tiền bình thường điểm nuốt vào. Cảnh này khiến Trần Khổ nền tảng đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. hỗn độn bên ngoại, pháp tắc không ngừng, thiên quang bất diệt. Quá trình này là vô cùng khô khan. Bất quá cũng may Trần Khổ có thể đi tới hôm nay trình độ như vậy, từ lâu thói quen như vậy. Huống chi, chỉ cần có thể triển lộ ra hỗn độn châu diệu dụng, kia hết thảy đều là đáng giá. 5 tháng đội vã, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ trước mắt, hỗn độn châu đột nhiên ầm ầm rung một cái, thiên âm nổ vàng, khiến người ta mảng nhĩ làm đau. Cùng lúc đó, từng trận sương mù hỗn độn cũng từ trong hỗn độn châu bộ tản ra. Ồ quang hạo đãng, mang theo một loại vượt qua muôn đời tăng thường, để ép 5 tháng trưởng hà căm căm khí thế. Thấy vậy, trong Trần Khổ tâm động một cái. Khổ a, khổ a. Đây cũng chỉ là luyện hóa 1/10. Hắn tạm thời dừng tay, như vậy tự lẩm bẩm một câu. Không sai. Cứ việc Trần Khổ không ngừng nghỉ chút nào, lại toàn lực vận dụng hỗn độn pháp tắc. Nhưng tới lúc này, hắn cũng chỉ là luyện hóa hỗn độn châu 1/10 cấm chế. Hỗn độn chí bảo luyện hóa độ khó, có thể tưởng tượng được. Bất quá, cứ việc chẳng qua là 1/10, nhưng ở Trần Khổ xem ra, lúc này đã đủ dùng. Hắn không còn tiếp tục luyện hóa, mà là trực tiếp đứng dậy. Một bước bước ra, liền tiến vào trong hỗn độn châu bộ trong không gian. Chỉ một thoáng, vật đổi sao dời, quanh mình thì biến. Trần Khổ nhìn khắp bốn phía, giống như là lại tiến vào một phương thế giới hoàn toàn mới bình thường. Nơi mắt nhìn thấy, hỗn độn sương mù bắt ngang, nồng nặc mà bằng bạc. Nguyên thủy, vô tự, nguyên khí chưa phân, mơ hồ một đoạn. Đây là một phương chưa bao giờ diễn hóa, nguyên thủy nhất không gian hỗn độn. Hồng hoang trong thiên địa âm dương, ngũ hành vân vân phân biệt, ở nơi này trong hỗn độn châu bộ, đều là hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí, Trần Khổ có một loại cảm giác cổ quái. Ở nơi này phương trong không gian, vạn vật hết thảy đều là vô hình. Nói là trống không hoang vu, cũng không quá đáng. Nguyên lai, đây chính là căn nguyên nhất hỗn độn trạng thái sao? Trần Khổ hơi có chút kinh ngạc. Giống vậy tên là hỗn độn, nhưng trong hỗn độn châu bộ, cùng hắn trước đó vị trí hỗn độn bên ngoại, cũng có bất đồng cực lớn. Chúng sinh thường quy trong nhận thức biết hỗn độn bên ngoại, đã sớm mất đi như vậy bản nguyên cảnh tượng. Chư thánh lập đạo tràng, hoặc là lấy hỗn độn vì chiến trường, khiến cho này dung nhập vào vô số kiếp khí, vỡ vụn pháp tắc vân vân. Đồng thời, điều này cũng làm cho Trần Khổ ý thức được, ban đầu bản cổ đại thần có thể ở trong hỗn độn mở ra một phương thiên địa, lại diễn hóa xuất vạn vật sinh linh vân vân, là một loại bao nhiêu vĩ đại tráng cử. Con đường này mặc dù vô cùng chật vật, nhưng hôm nay, bổ tọa cũng không thể không lại đi ban đầu bản cổ đại thần đường. Chẳng biết lúc nào, hồng mông lượng thiên xích đã lần nữa hiện lên ở Trần Khổ trong lòng bàn tay. Vuốt ve cái này công đức chí bảo, Trần Khổ tự lẩm bẩm, đây chính là hắn đích chứng đạo cơ hội chỗ. Với trong hỗn độn châu bộ, mở ra một phương chân chính thiên địa. Nói cách khác, chính là noi theo ban đầu bản cổ đại thần. Trần Khổ lòng tin 10 phần, chỉ cần mình có thể làm được, như vậy chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, tất nhiên không thành vấn đề. Dứt tiếng, hắn không nghĩ nhiều nữa. Hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên tung người nhảy lên. Trong tay hồng mông lượng thiên xích cũng đã cao cao vung lên, ngang nhiên triển lộ vô thượng thần uy. Một thước khai thiên địa. Đây là khai thiên tam thức thứ nhất thức. Ngày xưa bản cổ đại thần lấy dịu vì thần khí, mà dưới mắt, Trần Khổ cũng là cầm hồng mông lượng thiên xích. Cho nên, hắn hét lớn ra một thước khai thiên địa. Một thước dưới, vô tận công đức kim quang, ánh chiếu ra 100 triệu 10 ngàn dặm không gian hỗn độn. Vĩ lực trùng trùng điệp cuốn qua ra. Chỉ một thoáng, khắp không gian hỗn độn cũng tùy theo bạo động. Từng trận ác liệt mà khí tức rét lạnh kích động, để cho người có một loại dựng ngược tóc gáy, cả người tóc gáy dựng thẳng cảm giác. Địa, thủy, hỏa, phong, hỗn độn khí tức vỡ vụn, diễn sinh ra các loại đáng sợ nguyên tố, đan vào ở Trần Khổ quanh thân, nhấc lên lớn lao khủng bố. Cùng lúc đó, Trần Khổ cũng rõ ràng thấy được, cái này xích giới, nguyên bản mơ hồ một đoàn hỗn độn nguyên khí, cũng tầng tầng bóc ra, đang phát sinh nào đó không thể nói huyền diệu biến hóa. Hai thước hỗn độn phân, Trần Khổ trạng thái, trước giờ chưa từng có hưng hực. Cho nên, không hề dừng lại, hắn lại thi triển ra khai thiên tam thức thứ nhị thức. Lần này, hết thảy xung quanh trở nên càng thêm đáng sợ. Ùng ùng, rõ ràng là không có vật gì không gian hỗn độn, lúc này lại có đại đạo tiên âm vang dội. Từng mảng lớn pháp tắc trật tự bạo dũng mà ra, phù văn rực rỡ, rạng rỡ chói mắt. Hỗn loạn, hết thảy đều hỗn loạn. Âm dương, ngũ hành đã nổi lên. Nhưng cái này xích công đức kim quang ánh chiếu dưới, các loại khí tức lại mắt trần có thể thấy bạo động đứng lên. Âm dương va chạm, chôn vùi hư không. Ngũ hành đan bảo, thác loạn hết thảy. Trần Cổ nhìn chằm chằm đây hết thảy. Hắn biết, đây là khai thiên tích địa cần phải trải qua quá trình. Quả nhiên, như vậy hỗn loạn cũng không có kéo dài quá lâu. Không lâu lắm, địa thủy hỏa phong ổn định, âm dương ngũ hành cũng từ từ bình ổn lại. Lại, cái này thứ nhị thức cũng đúng như cùng nổi danh. Hai thước hỗn độn phân. Trần Khổ ngạc nhiên thấy được, trước mắt một đạo đạo khí tức bay lên, phập phồng. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa bước đầu thành hình tượng trưng. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ vậy. Thanh khí không ngừng bay lên, ngưng tụ ra 100 triệu 10 ngàn dặm trời cao treo cao, vô biên vô hạn. Mà một đạo đạo nồng nặc trọc khí hạ xuống, thì ngưng tụ thành thực chất, vắt ngang mà ra, trở thành vô cùng chắc chắn đại địa. Một màn này, để cho Trần Khổ sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn càng thêm nghiêm trọng, nghiêm nghị. Bởi vì, khai thiên lập địa cử chỉ, lĩnh đạp đất thủy hỏa phong, lắng lại âm dương ngũ hành vân vân, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Trọng yếu nhất, chính là muốn cho phương thế giới này trong có vật vật, sinh linh tồn tại. Như vậy, mới có thể xưng là một phương chân chính thiên địa. Cho nên, Trần Khổ ánh mắt lẫm liệt, lại vận dụng khai thiên tam thức cuối cùng nhất thức. Thứ ba thức. Ba thước vạn tượng sinh. Cơ hồ là gần từng chữ, Trần Khổ quát ra cái này thứ ba thức tên. Lần này, thần thông chi hạ, Trần Khổ cũng dung nhập vào ban đầu từ nữ hoa trên người lĩnh ngộ mà ra tạo hóa pháp tắc. Tạo hóa cụ hiện, vạn vật dọc theo. cái này xích không còn là dữ dằn ngang nhiên, ngược lại nay tản ra một loại ẩn dưỡng vạn vật an lành thần thánh khí tức. Triệu triệu trượng hỗn độn khí bị một thức này thần thông đại thuật câu động, đan vào biến ảo, ủy thần khó lường. Nhật nguyện tinh thần, ngũ hồ tứ hải vân vân cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Dù sao hồng hoang trong thiên địa những thứ kia đều là ngày xưa bản cổ đại thần hy sinh tự thân diễn hóa mà thành, mà chân cổ hiển nhiên không chuẩn bị như vậy hy sinh vì nghĩa. Chỉ thấy đang ở từng mảng lớn hỗn độn khí tức phát hỏa dưới, một đạo đạo thân ảnh từ từ ngưng tụ thành hình hiện ra. Những sinh linh này có thể nói hình thù kỳ quái, có hai mắt đen nhánh không thể thấy vật, có cả người bộ lông như là thép bội, cũng có sinh linh mặt mũi hung ác dữ tợn đáng sợ, đều không ngoại lệ, bọn nó đều là giới này trong hỗn độn khí tức thuận theo tự nhiên diễn hóa mà thành sinh linh, mà vô số hỗn độn sinh linh diễn hóa mà ra cũng làm tức hướng Trần Khổ vô giết mà đi. Giống lệ, một đạo đạo tiếng giống giận tiêm lệ thét dài tiếng vang dội, mỗi một cái hỗn độn sinh linh đều là sát ý lắm liệt, tựa hồ muốn Trần Khổ sẽ thành mảnh nhỏ bình thường. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt không có một gợn sóng, cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn biết đây là thiên địa mới thành lập, những thứ kia bản nguyên sát khí tiếp khí ngưng tụ mà thành hung ác sinh linh, mà cái này cũng đúng lúc xem như bản thân chứng đạo hỗn nguyên một lần cuối cùng ma luyện. Như Lai thần trưởng, trưởng trung Phật quốc, lục tự chân ngôn, Trần Khổ thân hình sừng sững bất động, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng một đạo đạo thần thông đại thuật lại lúc này thi triển mà ra. Như Lai thần trưởng chấn áp xuống, trong nháy mắt giết chết muôn vàn hỗn độn sinh linh, mưa máu bạo trán, tàn chi bay ngang, máu tanh cực kỳ. Trường trung Phật quốc hiển hóa, thần thánh dị thường, thì chấn áp vô số hỗn độn sinh linh, đem trong cơ thể hùng sát chi khí hoàn toàn tịnh hóa. Lục tự chân ngôn vang dội, cũng khiến cho từng cái một hỗn độn sinh linh thân xác nổ bể ra tới, hình thần câu diện. Ở nơi này dạng sát phạt trong, chân cổ các loại thần thông đại thuật đều ở đây không ngừng lộ sắc, thăng hoa. Khai thiên tam thức, chân cổ cũng ở đây không ngừng thi triển mà ra. Cũng không phải là hắn thích giết chóc thành tính, mà là Trần Khổ rất rõ ràng, mong muốn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiền, như vậy hắn cũng nhất định phải có thuộc về mình khai thiên tam thức. Quả nhiên, lấy bản cổ khai thiên tam thức làm trụ cột, Trần Khổ một cái lại một cái thần thông đại thuật thi triển mà ra. Một đoạn thời khắc, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Thứ một thức, một thước gây hùng nông. Thứ hai thức, âm dương tích cửu tiêu. Thức thứ ba, 10,000 đạo đúc hoàn vũ. Trong Trần Khổ tâm, giống như là chuyện tất nhiên bình thường, lĩnh ngộ ra cái này ba thức mới nguyên đạo vận. Lại thêm trước đó nắm giữ khai thiên tam thức, xưng là khai thiên sáu thức cũng không quá đáng. Hơn nữa theo Trần Khổ thực lực không ngừng tăng lên, ngày sau bản thân cái này khai thiên tam thức cũng tất nhiên sẽ so bản cổ khai thiên tam thức uy thế càng thêm kinh người. Bất chi bất giác trước mặt vô số hỗn độn sinh linh đã bị Trần Khổ hoàn toàn chém giết hầu như không còn. Trong hỗn độn châu bộ phương thế giới này trong lại không bất kỳ sát khí kiếp khí còn sót lại, chỉ có mênh mông như vực sâu an lành khí tràn ngập, làm cho tâm thần người chìm đắm. Đến đây phương thiên địa này hoàn toàn thành công mở ra, mặc dù không thể cùng ban đầu bản cổ mở ra hồng hoang so sánh, nhưng sau một khắc phương này đại giới manh động, từng sợi thiên địa bản nguyên bay lên, không ngừng phản hồi ở Trần Khổ trong cơ thể. Trần Khổ khí tức tùy theo liên tục tăng lên, một đường cao ca manh tiến. Trong cõi minh minh, hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả cũng đang từ từ thành hình. Chương 304, tô điểm hỗn độn thế giới, yêu đỉnh kinh người phát hiện. Chương 304, tô điểm hỗn độn thế giới, yêu đỉnh kinh người phát hiện. Hôn nguyên đại la kim tiên nói quả thành hình. Cùng lúc đó, Trần Khổ cả người cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Thiên đạo phát tắc, hỗn độn phát tắc, không gian phát tắc, thời gian phát tắc, một loại lại một loại đại đạo quy tích hòa hợp mà ra, lưu chuyển ở Trần Khổ quanh thân. Pháp tác bạo dũng, trật tự đảm bảo. Trận trận đạo âm ầm vang, làm vỡ nát 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn hư không. Thậm chí, Trần Khổ quanh thân, hỗn độn hoàn toàn sụp đổ, trở lại hư vô. Ngay cả như vậy nặng nề bàng bạc hỗn độn khí tức, cũng không còn sót lại gì. Nói là thần uy như ngục, không hề khoa trương. Hỗn nguyên đại la kim tiên chí uy, cường đại đến khó mà diễn tả bằng lời. Trần Khổ thân xác chiếu sáng rạng rỡ, huyết khí bàng bạc, cuồn cuộn cuốn ngược, như sông lớn hạo đãng. Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, liền đưa đến kiếp quang kích động, làm vỡ nát vô biên hỗn độn cương vực. Thực lực như thế, có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo chi uy. Hơn nữa, đây chỉ là hắn tiện tay một kích mà thôi. Thân thức hùng mạnh, cũng không cần nói nhiều. Tâm niệm vừa động giữa, bao phủ trong phạm vi bán kính 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, dù là hỗn độn bao tác, cũng không thể trở cách hắn dò xét cùng cảm nhận. Nói tóm lại, hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, so với trước đó hỗn nguyên kim tiên, chính là khác một trời một vực. Liền xem như so với hồng hoang đương thời chư vị thiên đạo thánh nhân, cũng không kém bao nhiêu, hoặc là nói là cường hắn hơn. Dù sao, hỗn nguyên đại la kim tiên vốn là càng thêm siêu nhiên, không chịu bất kỳ gông cùm giá thân. Hồi lâu, dọc trời ngập đất hỗn nguyên uy áp nội liễm, mà Trần Khổ dựng thân trong hư không, vẫn vậy vang dội cổ kim, phong tư không hai. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hôm nay, bổn tọa chứng đạo hỗn nguyên, đây cũng là đường tu hành lại một khởi đầu mới. Trần Khổ cười to, khó có thể che giấu kích động trong lòng. Phải biết, hỗn nguyên chi đạo, ban đầu ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng từng nói, con đường này vô cùng chật vật. Cho nên, Trần Khổ có thể đạt tới hôm nay thành tựu như thế, lại là bực nào khó được, không cần nói nhiều. Hắn hai mắt trong lúc triển khai, tự có vô cùng đại đạo dấu vết bay lên, tinh quang lấp lánh ngưng mắt nhìn trước mắt hỗn độn châu. Nếu không có món trí bảo này, bản thân đích chứng đạo cơ hội, chỉ sợ cũng còn cần chờ đợi rất là tháng năm dài đằng đẵng. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ trực tiếp gọi ra nhiều linh căn tiên quả. Trong lúc nhất thời, bích quang sâu kín, sinh cơ hạo đãng. Trần Khổ ống tay áo liên tiếp huy động, từng cây linh căn tiên quả cũng bị hắn trồng ở trong hỗn độn châu mới vừa mở ra trong tiên điện. Nhất thời, lúc trước còn lộ ra cô quạnh hoang vu, vô sanh cơ hỗn độn thế giới, cũng bị tô điểm được một mảnh thần mang rũ xuống, thụy thải tôn trào, đẹp không sao tả xiết. Lấy linh căn tô điểm hỗn độn thế giới, tự nhiên không chỉ là vì đẹp mắt. Trần Cổ xem linh căn cắm rễ hỗn độn thế giới, phóng ra chói mắt vầng sáng cảnh tượng, cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Dưới mắt, cái này hỗn độn thế giới mặc dù không kịp hưng hoang, nhưng đợi một thời gian, luyện hóa nhiều hơn cấm chế, từ từ phát triển, tiềm lực cũng không nhưng đánh giá. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Hôm nay, hắn mượn một phương này ở trong hỗn độn châu mở ra thiên địa, mà chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Kể từ đó, phương này hỗn độn thế giới liền trở thành Trần Cổ lớn nhất căn cơ. Cái này muốn phương thế giới này có thể không ngừng lớn mạnh, phát triển ra nhiều hơn sinh linh, pháp tác trật tự trở. Như vậy, Trần Cổ tu vi cũng có thể nhờ vào đó vững bước tăng lên, tiềm lực vô hạn. Cái này như là ban đầu bản cổ đại thần bình thường. Này nếu là không có thân tử đạo tiêu vậy, như vậy hồng hoang thiên địa lớn mạnh, phồn vinh, bản cổ tu vi cũng sẽ thời thời khắc khắc đạt được phản hồi, cuối cùng đạt tới không thể tưởng tượng mức. Nói tóm lại, hôm nay có thể chứng đạo thành công, lại có một phương có thể không ngừng trưởng thành, lớn mạnh hỗn độn thế giới, Trần Cổ có thể nói là hài lòng. Hắn không giữ lại chút nào, gần như lấy ra tự thân chỗ mang theo toàn bộ linh căn tiên quả, cỏ ngọc tiên ba, cùng với thiên tài địa bảo vân vân. Đối với một phương mới vừa mở ra mà thành hỗn độn thế giới mà nói, dù chỉ là một bụi hàm chứa linh khí cỏ dại, đều có không thể coi thường tác dụng. Mà đang ở vô số linh căn tiên quả, thiên tài địa bảo tô điểm dưới, hỗn độn thế giới cũng lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng, tiên quang chói mắt. Trần Cổ cũng không biết, đang ở hắn tô điểm hỗn độn thế giới lúc, trong hồng hoang, ngoài tam thập tam thiên, cũng không bình tĩnh. Một ngày này, thân là yêu sư Côn Bằng, đột nhiên sắc mặt đại động. Ừm. Vu tộc 12 tổ vũ số, vì sao đột nhiên viên mãn? Lời vừa nói ra, ngồi ngay ngắn ở trung quanh đế tuấn thái nhất, chư vị yêu thánh đám người, cũng rối rít sắc mặt động một cái. Bọn họ biết, Côn Bằng thân là yêu sư, lại có ban đầu sáng tạo yêu văn công đức gia thân, bây giờ tu vi càng thêm sâu không lường được. Trong cõi minh minh, cũng có thể nắm được chút thiên cơ. 12 tổ vũ số viên mãn. Nói cách khác, ban đầu biến mất hậu thổ, đã bị người đến sau thay thế, lần nữa bù đắp 12 vị tổ vũ. Điều này sao có thể? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Mà Côn Bằng cũng không nói nhảm, lúc này bấm ngón tay thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, hắn mặt lộ lau một cái vẻ chợt hiểu. Thì ra là như vậy. Kia trong vu tộc, lại là lấy hình tiên dung hợp ban đầu hậu thổ lưu lại buồn mạng máu tươi, điền vào tổ vu vị chống chỗ. Không sai. Côn Bằng thôi diễn khả năng, cũng là kinh thế hai tụ. Vu tộc một mạch mặc dù cố ý che giấu, nhưng đúng là vẫn còn không gạt được trong cõi minh minh thiên cơ. Cho nên, lúc này Côn Bằng đã nhưng tại tâm, biết được hình tiên tấn thăng tổ vu hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Hoặc là nói cách khác, quyền này chính là thiên đạo đại thế gây ra. Nghe Côn Bằng giảng thuật, một đám yêu thánh trố mắt nhìn nhau. Cái này, trong vu tộc 12 tổ vu lần nữa gặp đủ. Đối với ta yêu tộc mà nói, cái này là cực kỳ bất lợi tin tức a. Chính là, kể từ đó, kia vu tộc lại có thể bố trí đô tiên thần sát đại trận. Kế mông, quỷ xa đám người thấp như vậy âm thanh nghị luận. Ban đầu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, lại bình tâm không nhận đế giang đám người. Theo yêu tộc, vu tộc đã hoàn toàn mất đi đô tiên thần sát đại trận thủ đoạn như vậy. Kể từ đó, chỉ đợi bên mình Chu Thiên tinh đấu đại trận xuất thế, liền tất nhiên có thể không huyền niệm chút nào nghiền sát vu tộc vô số sinh linh, đập bằng bản cổ thánh điện. Mà bây giờ, hình tiên trở thành tổ vu, không thể nghi ngờ là để cho thập đại yêu thánh đám người lại cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ. Dù sao, ban đầu bản cổ hư ảnh hiện uy đại khủng bố, còn để cho mấy người rõ ràng trước mắt, lòng vẫn còn sợ hãi đâu. Bất quá, nhưng vào lúc này, Thái Nhất lại cười lạnh một tiếng. A, hình tiên, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Bất quá là ban đầu một cái đại vu, cho dù dung hợp hậu thổ máu tươi, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài. Hắn lại có thể cùng 11 tổ vu đạt tới như ban đầu như vậy ăn ý. Cho dù đô thiên thần sát đại trận tái hiện, cũng không đủ gây sợ hãi. Thái Nhất vậy, có thể nói ngạo nghễ bên nghễ, cùng ngạo cực kỳ. Chỉ có đại vu, ở nơi này bị cái gọi là Đông Hoàng trong mắt, căn bản chính là sâu kiến bình thường tồn tại. Mà nghe nói thế, nhìn lại Thái Nhất lòng tin 10 phần bộ dáng, chúng yêu thánh cũng là sắc mặt vừa chậm. Là, nhà mình Đông Hoàng bệ hạ nói không sai, hình thiên trung quy chẳng qua là hậu thổ vật thay thế mà thôi. Cho dù đô thiên thần sát đại trận có thể tái hiện thế gian, uy lực cũng ắt sẽ giảm bớt nhiều. Kể từ đó, yêu tộc có gì sợ? Còn không chỉ có như vậy. Mọi người ở đây bình phục tâm thần, chuẩn bị tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tăng lên Chu Thiên tinh đấu đại trận lúc. Đột nhiên, một đạo bóng dáng từ ngoài tam thập tam thiên vội vàng vàng trở về. Bẩm yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ. Chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt dáng lâm tà trong yêu đình. Thuộc hạ lúc trước trong lúc vô tình đoạt được, lại nắm được đánh bại vu tộc mật tân. Người đâu còn ở bên ngoài 1.100 dặm, liền không kịp chờ đợi lớn như vậy quát lên, danh chấn hoàn vũ, để lộ ra khó mà diễn tả bằng lời kích động cùng mừng như điên. Nghe vậy, đế tuấn thái nhất sắc mặt động một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới không phải người khác, chính là thập đại yêu thánh một trong cựu anh. Đế tuấn khẽ to mày. Đánh bại vu tộc mật tân. Nói thế khó tránh khỏi có chút nói quá lớn đi. Bất quá, nhìn cựu anh kia mừng rỡ như điên bộ dáng, nói không chừng thật sự có cái gì không ai biết đến phát hiện. Vì vậy, đế tuấn không gật không lắc, chẳng qua là trầm giọng dò hỏi, cựu anh, ra sao mật tân? Mau nói tới. Nhưng đối mặt đế tuấn hỏi thăm, cựu anh cũng không có vội vã trả lời. Chư vị lại nhìn. Hắn tỏ ý tất cả mọi người nhìn mình trước mặt. Rồi sau đó, cựu anh vung tay lên, đột nhiên từ yêu tộc ngày trong ngục, chộp lấy tới mấy đạo vu tộc vu thần bóng dáng. Người sau vốn là vu tộc sinh linh, đều là ban đầu đại chiến trong, bị yêu tộc tù binh, nuốt ở yêu tộc ngày trong ngục. Thực lực mặc dù không kịp Sibiu, hậu nghệ như vậy lại vu, nhưng cũng có thể nói vu tộc tinh nhuệ cường giả. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất đám người càng thêm nghi ngờ. Cửu Anh đây là bán cái gì quan tử? Lại thấy Cửu Anh cũng không nói nhiều, nốt tới mấy cái vu thần sau, hắn lại tùy theo lật bàn tay một cái. Tắc, tắc. Ngay sau đó, liền thấy vài hớp tiên kiếm nổi lên. Chém. Cửu Anh lạnh lùng nổ ra một chữ như vậy, luôn xuất pháp ủy. Rồi sau đó, đám người thấy rõ ràng, kia vài hớp tiên kiếm tùy theo đại động, lúc này hướng mấy cái vu thần bắn tới. Xuy, xuy. Chỉ nghe một đạo đạo thân sắc bị xuyên thủng thanh âm vang lên. Mấy kiếm nổ bắn ra dưới, vu thần thân sắc lúc này ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu chiếu xuống. Rồi sau đó, này tiện lợi tức phơi thây trong sân, lại không sinh tức. Trong lúc nhất thời, yêu đỉnh đám người hoàn toàn ngơ ngác. Đế Tuấn Thái Nhất con ngươi hơi co rụt lại, Côn Bằng, Phục Hy, một đám yêu thánh trở, thì hơi hít vào khí lạnh, không thể tin. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này vu thần thân sát, vì sao không chịu được như thế một kích? Rõ ràng chẳng qua là vài hớp bình thường kiếm, chấn sát vu thần, lại có thể như vậy sắc bén. Không sai. Đám người khiếp sợ, chính là vu thần thân sắc vì sao như vậy suy nhược. Hoặc là nói, cửu anh tế ra kia vài hớp tiên kiếm, làm sao như vậy sắc bén vô song, thế không thể đỡ. Thân là không chết không thôi đối thủ, yêu tộc lại quá là rõ ràng, vu tộc thân sắc là bực nào bền chắc không thể gãy. Nói không khoa trương chút nào, lúc trước mấy cái kia vu thần thân sắc, liền xem như đổi thành bình thường tiên thiên linh bảo công sát, đều chưa hẳn có thể đem giết nổ. Nhất thời, ngay cả Đế Tuấn cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nhà mình cửu anh yêu thánh thực lực đã cường đại đến loại trình độ này, giết nổ vu tộc như chém dưa thái rau? Nhưng cái này không thể nào a. Cửu anh tăng lên, tất cả mọi người quá rõ ràng. Hồi lâu, Thái Nhất ánh mắt lấm liệt, ý thức được cái gì? Kiếm này, có gì đó quái lạ. Hắn đột nhiên nói nhỏ một câu, rồi sau đó không chớp mắt ngưng mắt nhìn lúc trước kia vài hớp chấn sát vu thần bảo kiếm. Chỉ chốc lát sau, Thái Nhất không khỏi mặt lộ lau một cái kinh ngạc không thôi chi sắc. Kiếm này trong như có nhân tộc sinh linh tính phách dung hợp. Lần này, Cửu Anh rốt cuộc không còn đánh đố. Hắn nặng nề gật đầu, mở miệng giải thích, Đông Hoàng bệ hạ đã nói không sai. Thuộc hạ trước đó đi sâu nghiên cứu trong, tình cờ phát hiện, lấy nhân tộc tinh phách đúc kiếm, đối với vu tộc thân xác, có hùng mạnh tuyệt luân tác dụng khắc chế. Lấy nhân tộc tinh phách vì dẫn, một kiếm dưới, là được nhiễu loạn vu tộc trong cơ thể sát khí, khiến cho này tự bạo mà chết. Đến đây, đám người rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Nhưng ngay sau đó, yêu đỉnh đám người càng thêm sôi trào, một mảnh xôn xao. Cái gì? Lại có loại chuyện như vậy? Nhân tộc tinh phách lại có như thế diệu dụng? Ha ha, nếu là như vậy vậy bọn ta chỉ cần trộm lấy đủ nhân tộc tinh phách, chẳng phải là có thể luyện chế ra vô thượng tiên kiếm, ngay cả 12 tổ vu đám người cũng có thể nhất cử giết nổ. Diệu hay, nguyên lai nhân tộc chính là thiên địa ban cho bọn ta, dùng để đối phó vu tộc lớn nhất sát khí. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người trở nên mừng lớn. Vô số lần giao phong trong, vu tộc thân sắc bền chắc không thể gãy, chính là để cho yêu đỉnh đám người nhức đầu nhất chuyện. Mà dưới mắt, cái này vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng có chút hiểu biết vỡ phương pháp. Đám người phảng phất đã tiên đoán được, bên mình cầm kiếm lên, nghiêng về một bên tàn sát vu tộc cảnh tượng. Đế Tuấn cũng phản ứng kịp, hai mắt bạo chán lánh điện. Tốt, quá tốt rồi. Đã có như thế phát hiện, bọn ta tất đồ nhân tộc, luyện chế kiếm này. Kiếm này nhưng đồ trăm ngàn vạn vu tộc, liền mệnh danh là Đồ Vu Kiếm. Đế Tuấn lời nói kiên định, mang theo không thể nghi ngờ lớn uy nghiêm. Đây cũng là thiên đạo đại thế quần quật mà tới, không thể ngăn trở. Đồ Vu Kiếm huyền cơ, trung quy bị yêu đình phát hiện, lại cũng làm tức bắt đầu mưu đồ, lấy vô số nhân tộc tinh phách, luyện chế Đồ Vu Kiếm. Đối với lần này, Thập Đại Yêu Thánh lại ngược lại mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cái này, nhân tộc tinh phách có này tác dụng, tuy là ta yêu tộc tin tức tốt, nhưng nhân tộc một mạch, nhân quả khá sâu, quan hệ trọng đại. Bọn ta nếu là ở nhân tộc nhấc lên tàn sát, sợ rằng có yêu thánh nói như thế. Nhân tộc là nữ hoa thánh nhân sáng chế, lại có lao tử lập được đạo thống. Chỉ riêng là hai vị này thánh nhân, liền không thể không để cho yêu đình trịnh trọng chờ thôi. Đám người cũng không khỏi lo lắng, sợ hai vì vậy mà chọc giận thánh nhân, trêu chọc tai họa. Bất quá, nghe nói thế, Đế Tuấn không chút do dự khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, không cần lo lắng. Bây giờ nhân tộc sinh linh vô số, bọn ta luyện chế Đồ Vu Kiếm cần, cũng sẽ không dao động đến nhân tộc căn cơ. Huống chi, trong nhân tộc, mỗi một ngày đều có vô số sinh linh vẫn diệt, thái thượng thánh nhân làm sao từng hỏi tới. Về phần nữ hoa thánh nhân vậy, hãy để cho Hy Hoàng thay mặt báo cho chính là. Trong lúc nói chuyện, Đế Tuấn tựa hồ khôi phục ngày xưa ý khí phong phát, bệ nghệ hoàn vũ vô thượng khí phách tư thế. Ánh mắt của hắn ác liệt, cách không nhìn về dưới chân núi Bất Chu Sơn tỉnh bán cổ điểm chỗ. Vô luận như thế nào, yêu đỉnh đối với Đồ Vu Kiếm đều là tình thế bắt buộc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng. Chương 305, Tam Thanh Nhu Đồ, Dương Mi Đại Tiên Hiện Thân. Chương 305, Tam Thanh Nhu Đồ, Dương Mi Đại Tiên Hiện Thân. Yêu đình làm việc, từ trước đến giờ dữ dằn, lại nhanh nhẹn lưu loát. Làm ra quyết định, Đế Tuấn Thái Nhất ra lệnh một tiếng. Chỉ một thoáng, lớn như thế trong yêu đình, vô số sinh linh toàn bộ lưu đủ lên. Một cỗ nồng nặc mà ác liệt tốc sát chi khí, cũng từ từ lan tràn ra. Giữa thiên địa, vô số đại năng cự phách lòng có cảm giác, rối rít ghé mắt, kinh nghi bất định nhìn về phía ngoài Tam Thập Tam Thiên. T. Trong yêu đình, tốc sát chi khí tái khởi, bọn họ ý muốn thế nào là? Thật là đáng sợ khí tức, chẳng lẽ yêu tộc nếu lại một lần nhấc lên đại chiến sao? Cái này, không nên à, bây giờ ngưng chiến kỳ vẫn chưa kết thúc, Đế Tuấn Thái Nhất đám người sao dám vi phạm đạo tổ pháp chỉ? Chúng sinh xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ cho dù cách xa vô tận thời không, nhưng trong yêu đỉnh cuốn qua mà ra căm căm khí cơ, vẫn vậy để cho chúng sinh có một loại dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía khí tức. Yêu đỉnh dị động, phải có bất tường chuyện phát sinh. Nhưng chúng sinh lại biết rõ, bây giờ khoảng cách Hồng Quân đạo tổ ban đầu quyết định ngừng chiến kỳ kết thúc, còn có một chút thời gian. Cho nên, yêu tộc lại lấy ở đâu lá gan, lại dám trước hạn nhất lên đại chiến không được. Khủng hoảng, nghi ngờ các cảm xúc, lúc này ở trong thiên địa lan tràn ra, khiến cho mỗi một cái tu sĩ đều không cách nào bình tĩnh chờ thôi. Mà lúc này trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn yêu đỉnh phương hướng. Nhân tộc, vu yêu chi tranh, cuối cùng là đem nhân tộc liên lụy vào a. Nhân tộc tinh phách có thể phá vu tộc thân xác, đây hết thảy đều là mệnh số của bọn họ, cũng là bọn họ nhất định phải trải qua kiếp nạn a. Lão tử mở miệng như thế, khẽ nói, chúng sinh mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng thánh nhân chỉ trong một ý niệm nắm được thiên cơ. Thậm chí, Tam Thanh trước đó đã sớm cách không thấy được trong yêu đỉnh phát sinh hết thảy. Nhân tộc sẽ có hạo kiếp giáng lâm chuyện, ba người bọn họ cũng là lòng biết rõ. Thái thượng minh trưởng, lần này chúng ta là không muốn ra tay cứu nhân tộc sinh linh. Thông Thiên sắc mặt rất là ngưng trọng mở miệng dò hỏi. Nếu là đổi thành những chủng tộc khác, Tam Thanh tự nhiên sẽ không để ý, này sống chết lại cùng Tam Thanh có quan hệ gì đâu. Nhưng nhân tộc lại bất đồng. Lao tử lấy nhân tộc khí vận làm trụ cột, sáng lập nhân giáo một mạch. Nói cách khác, nhân tộc chính là nhân giáo căn cơ chỗ. Vậy mà nghe Thông Thiên nói thế, Lao tử cũng không lúc này làm ra đáp lại. Ngược lại, ánh mắt của hắn chuyển một cái, làm như nhìn một cái Tây Phương Phật Môn phương hướng. Rồi sau đó, lúc này mới như có thâm ý nói, bọn ta trước yên lặng quan sát, lại nhìn Tây Phương Phật Môn làm phản ứng gì. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút vẻ không hiểu. Nhìn Tây Phương Phật Môn phản ứng, chẳng lẽ muốn đem lần này tranh thủ nhân tộc hy vọng cơ hội thật tốt, nhường cho Tây Phương không được? Lại nghe lão tử tiếp tục nói, Tây Phương Tam Thánh nếu là ra tay cứu vớt nhân tộc, nhị đệ tam đệ lại đem ngăn trở. Rồi sau đó, từ bổn tọa ra tay, hiển thánh trong nhân tộc. Ngược lại, Tây Phương nếu là đứng ngoài của vậy bản tọa cũng có thể tự mình hiện hóa nhân tộc, che chở chút nhân tộc, không chịu yêu tộc tàn sát. Như vậy, bất kể loại nào, cuối cùng bọn ta danh tiếng ắt sẽ đại thịnh, nhân tộc khí vận cũng đem tụ đến. Lão tử hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe giải thích của hắn, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhất thời bừng tỉnh ngộ. Ngay sau đó, liền mặt mừng rỡ cùng kích động. Diệu a, thật sự là diệu. Có thể nói, bây giờ để cho Tam Thanh để ý nhất, cũng không phải là nhân tộc như thế nào, mà là Tây Phương Phật Môn tiếng trông. Cái này sóng, nhân tộc kiếp nạn, lão tử ngược lại là phải đem này hóa thành cơ hội, dùng để chèn ép Phật Môn chi uy. Nói tóm lại, cuối cùng ra tay, để cho nhân tộc thấy được cất đức, chỉ có thể là Tam Thanh. Không thể không nói, lão tử mưu đồ sát thực thâm trầm, ít có người cùng. Trừ cái đó ra, Nguyên Thủy cũng nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, lần này nhân tộc gặp nạn, cũng là thiên đạo đại thế, bọn ta không thể quá nhiều can dự. Vì vậy, cho dù là ra tay, cũng chỉ che chở một phần nhỏ nhân tộc sinh linh, cũng liền đủ. Về phần những sinh linh khác, mặc cho yêu tộc tàn sát. Như vậy, mới có thể không làm trái thiên đạo đại thế, lại có thể đạt được may mắn sót lại nhân tộc kính sợ cùng tôn sùng. Nguyên Thủy vậy, có thể nói vô tình, tàn nhẫn. Triệu triệu nhân tộc tính mạng, ở trong mắt của hắn như cỏ rác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Nguyên Thủy tu chi đạo, vốn là giải thích thiên đạo huyền diệu, tuân theo thiên đạo đại thế mà làm việc. Huống chi, xiển giáo cùng nhân tộc cũng chưa nói tới quá sâu quan hệ, người sau sống chết, Nguyên Thủy sao lại cần để ý? Nhưng mấu chốt nhất chính là, nghe Nguyên Thủy nói thế, lão tử chẳng qua là trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó hoàn toàn khẽ gật đầu. Nguyên Thủy đã nói, đúng là đối Tam Thanh có lợi nhất. Nói tóm lại, lão tử thân là nhân giáo giáo chủ, mặc dù cũng chú ý nhân tộc tình huống, cũng chuẩn bị nhúng tay trong đó. Nhưng hắn chú ý chẳng qua là một phần nhỏ nhân tộc. Về phần kia sắp bị yêu tộc tàn sát phần lớn nhân tộc. Đến lúc đó, những thứ kia nhân tộc đã sớm thân tử đạo tiêu, cho dù oán hận ngút trời, lại có thể thế nào đâu. Rồi sau đó, Tam Thanh rơi vào trầm mặc, yên lặng chờ yêu tộc ra tay. Đang ở Tam Thanh lưu đồ lúc, hỗn độn đột ngoại. Trải qua trần khổ không điểm đứt xuyết, lúc này trong hỗn độn thế giới, có thể nói cải thiên hoán địa, biến hóa cực lớn. Nguyên bản cái loại đó hoang vu, cô quản cảnh tượng không còn. Nơi mắt nhìn thấy, từng cây linh căn tiên quả, thiên tài địa bảo chờ, cũng nở rộ ra thần thánh an lành tiên quang, rạng rỡ chói mắt. Mà vô số linh căn cắm rễ phía dưới mặt đất, cũng khiến cho một đạo đạo địa mạch sơ cụ số hình, rất là bất phàm. Trong hư không, tiên hà thủy thải bay lên, hòa lẫn, cũng để cho người toàn thân tư thái, thần thức thanh minh. Đơn giản mà nói, trong hỗn độn châu bộ, đã là sơ cụ một phương đầy đủ thế giới số hình. Tới được lúc này, Trần Khổ mới vừa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, cũng vững chắc rất nhiều, cũng không hư phủ cảm giác. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hài lòng địa cười một tiếng. Ha ha, cũng là sắp xỉ. Là thời điểm trở về hồng hoang trong thiên địa. Tâm niệm vừa động, Trần Khổ hiện hóa với bên ngoài trong hỗn độn, mà hỗn độn châu cũng theo đó chợt lóe, hóa thành đầu ngón tay lớn nhỏ bộ dáng, rơi vào đến Trần Khổ trong óc. Mặc dù hình dáng thu nhỏ lại, nhưng trong đó, một phương thiên địa bản nguyên cuốn qua, không ngừng kích động, để cho Trần Khổ cảm ứng rõ ràng, âm thầm thán phục không thôi. Mới vừa làm xong đây hết thảy, đột nhiên, một đạo thanh âm đàm thoại từ hỗn độn chỗ sâu vang lên. Ha ha, ở chỗ này tuyên cổ tĩnh mịch trong hỗn độn, còn có thể nhìn thấy tiểu hữu. Xem ra bọn ta ngược lại rất là hữu duyên a. Nghe nói thế, trong Trần Khổ tâm cả kinh. Trong hỗn độn còn có cường giả. Hắn thông suốt xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt trong, chính là dập trời ngập đất bình thường bích quang sâu kín, ánh chiếu 100 triệu 10 ngàn dặm hoàn vũ, huyền hoặc khó hiểu. Mà đầy trời bích quang thấp thoáng trong, một đạo bóng dáng từ từ hiện ra. Thấy vậy, Trần Cổ sắc mặt khẽ động. không gian pháp tắc. Không sai. Chỉ một cái, Trần Khổ liền nhận ra, người tới quanh thân vô cùng vô tận pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn trở, đều là thuộc về không gian pháp tắc chấn động. Mà cách rất gần, cũng rốt cuộc thấy rõ người tới bộ dáng. Đó là một đạo vô cùng vĩ nạn bóng dáng, tựa như ma thần, hai tròng mắt lấp lánh. Cổ quái nhất là, người nọ hai hàng lông mày bảy biện ra trắng như tuyết chi sắc, cực kỳ nhỏ dài, như hai chi dương liễu bình thường kéo dài tới, thẳng thăm dò vào hỗn độn chỗ sâu nhất. Đây là Dương Mi đại tiên. Ngày xưa đại đạo ma thần một trong không gian ma thần. Khổ a khổ a. Thế nào gặp phải vị này nữa nha? Trong Trần Khổ tâm đại động, đã nhận ra người tới. Mênh mông như vậy như vực sâu không gian pháp tắc chấn động, cũng chỉ có trong truyền thuyết không gian ma thần, cũng tức Dương Mi đại tiên, mới có thể có. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ không nhịn được trong lòng liên tiếp than thở. Không gian ma thần hùng mạnh, không thể nghi ngờ. Mà dưới mắt đưa thân vào hỗn độn bên ngoài, lại gặp phải như vậy một vị tồn tại. Là cắt là hung, thật đúng là có chút khó có thể dự liệu a. Đang ở hắn suy tư lúc, bên kia đạo thân ảnh kia cũng đã giáng lâm tại trước mặt Trần Khổ. Đối phương ngược lại lộ ra rất là dễ làm quen, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, ha ha, tiểu hữu thế nhưng là hồng hoàng sinh linh. Vì sao xuất hiện ở cái này hỗn độn chỗ sâu đâu? Người đâu như vậy dò hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với hồng hoàng thiên địa sinh linh, tựa hồ cũng rất là quen thuộc. Hoặc là nói, Trần Khổ khí tức, để cho này có chút cảm giác quen thuộc. Lúc này mới một hớp nói ra Trần Khổ lai lịch. Nghe nói thế, Trần Khổ sắc mặt không có một gợn sóng, bình tĩnh như trước. Hắn âm thầm đo lường được đối phương ý tới, đồng thời chấn định tự nhiên đáp lại nói, không sai, vạn bối chính là hồng hoàng tu sĩ. Bất quá là lòng có cảm giác, tới đây cảm ngộ chút hỗn độn pháp tắc mà thôi. Trần Khổ vậy rất là khách khí, hoặc là nói là khiêm tốn, tự xưng vạn bối. Dù sao, quên rồi, giả heo ăn thịt hổ, cũng là Trần Khổ sở trường thì hay. Bây giờ đối phương dụng ý không rõ dưới tình huống, khách khí đối đãi là ổn thỏa nhất. Ngừng nói, Trần Khổ lại hỏi ngược lại, xin hỏi tiền bối thế nhưng là Dương Mi đại tiên. Lần này, ngược lại luận đạo đối diện người kinh ngạc. Chỉ thấy hắn chân mày hơi nhíu, ánh mắt không hiểu. A, ngươi nhận biết bổn tọa? Không cần nói nhiều. Một câu nói này cũng đã biểu lộ, người này chính là Dương Mi đại tiên. Trần Khổ suy đoán không sai. Trong lúc nhất thời, trong Trần Khổ tâm càng thêm chấn động. Người này quả nhiên không có chết. Cho tới nay, cái gọi là Dương Mi đại tiên chỉ tồn tại ở chúng sinh trong truyền thuyết. Cảnh này khiến một ít sinh linh lẽ đương nhiên cho là, hoặc giả này đã sớm vất lạc, không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ xem ra, Dương Mi cũng không phải là vất lạc, mà là ẩn vào trong hỗn độn, không hiện hậu thế mà thôi. Không gian ma thần, ngày xưa 3.000 đại đạo ma thần một trong. Tiền bối danh tiếng, bây giờ vẫn còn ở hồng hoang sinh linh trong truyền miệng. Trần Khổ đáp lại. Nói vài lời lời hay, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hơn nữa, nói thế cũng là sự thật. Như người ta thường nói thời gian không ra, không gian vi vương cái này là chúng sinh không hẹn mà cùng nhận biết. Như vậy là được thấy, ở chúng sinh trong lòng, không gian ma thần địa vị, so với hồng quân đạo tổ, cũng không chút kém cạnh. Thậm chí bởi vì này xưa nay thần bí, chưa bao giờ hiển hóa hậu thế cảm giác thần bí, càng làm cho chúng sinh có một loại khó tả thần vãng cảm giác. Nghe nói thế, Dương Mi đại tiên hiển nhiên cũng rất là vừa lòng. Ha ha, ngươi cái này tiểu hữu nói chuyện ngược lại dễ nghe. Bổ tọa đã từng mắt thấy hồng hoang chúng sinh chi cảnh tượng. Vậy mà, đối với bọn ta ma thần mà nói, hỗn độn trung quy mới là thuộc về. Cho nên, bổ tọa từ lâu thói quen đi lại ở trong hỗn độn, không thích ở đó hồng hoang trong thiên địa. Dương Mi đại tiên cười khẽ, như vậy đáp lại mấy câu. Hắn nói vô cùng là tiêu sái, tựa hồ hết thảy chẳng qua là hắn không thích hồng hoang thiên địa hoàn cảnh, lúc này mới lựa chọn ẩn vào trong hỗn độn, như xưa kia bình thường. Trần Khổ không gật không lắc, nhưng trong lòng đang âm thầm tự định giá. Đến tột cùng là Dương Mi đại tiên tự đi lựa chọn cách xa hồng hoang thiên địa, còn là bất đắc dĩ mà thôi. Cái này, hoặc giả nên đánh cái dấu hỏi mới là. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng không có nói ra ý nghĩ trong lòng. Hai người vì vậy trò chuyện bu bơ. Bất quá, trong lời nói cũng chỉ là một ít cũng không dị nghị hàn huyên, khách sáo mà thôi. Trần Khổ tự hạ tư thế, để cho Dương Mi đại tiên rất là vừa lòng. Giống vậy, tại trước mặt Trần Khổ, Dương Mi cũng là biểu hiện được rất dễ thân cận, cũng không có cái gì hung hãn giữ dằn cảm giác. Nghiễm nhiên hoàn toàn là một bộ người tốt bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, Dương Mi đại tiên lúc này mới nghĩ tới điều gì, cẩn thận đưa mắt nhìn Trần Khổ một cái. Rồi sau đó, rất là tán thưởng gật gật đầu. Thân là hồng hoang sinh linh, lại có thể đánh vỡ phương kia thiên địa cơ cùng, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Như thế thiên tư, quả thật có chút bất phàm. Dương Mi nói như thế. Hiển nhiên, đối với hồng hoang thiên địa pháp tắc trật tự, gông cùm trói buộc chờ, hắn cũng là có chút hiểu. Thế mới biết hiểu chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên độ khó. Nói thế để cho trong Trần Khổ tâm động một cái. Không nghi ngờ chút nào, cái này Dương Mi đại tiên tu vi, nhất định cũng là hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc, thậm chí so với mình mạnh hơn một ít. Trần Khổ chỉ đành phải như vậy suy đoán, mà cũng không phải là khẳng định. Bởi vì, từ đầu chí cuối, Dương Mi đại tiên quanh thân đều chỉ có vô tận hạo đãng không gian pháp tắc lưu chuyển, tu vi khí tức cũng không phải rất sáng rõ. Mà đối mặt Dương Mi khen ngợi, Trần Khổ cũng không có đắc ý vong hình. Ai, khổ a khổ a. Vạn bối có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, cũng xác thực trải qua nhiều chật vật. Hắn lại là một phen đạo khổ, tại bất luận cái gì xem ra, đều là một bộ hiền lành vô hại bộ dáng. Chẳng qua là nói thế nếu bị hồng hoang sinh linh nghe được, nhất định lại phải mắng to Trần Khổ vô sỉ. Chật vật. Tiểu tử ngươi một đường quật khởi mạnh mẽ, linh bảo vô số, nền tảng kinh người. Còn có tam đại thánh nhân làm núi dựa. Ngươi quản cái này gọi chật vật. Dĩ nhiên, Dương Mi đại tiên cũng không biết những thứ này. Nghe vậy, Dương Mi gật gật đầu. Ngươi cũng không hồng mông tử khí trong người. Con đường chứng đạo, xác thực độ khó sẽ lớn hơn một chút. Dương Mi đại tiên nói bình tĩnh, lạnh nhạt. Nhưng lần này, trong Trần Khổ Tâm cũng là cả kinh. Dương Mi vậy mà biết nhiều như vậy. Nghe hắn bình tĩnh này không gợn sóng giọng điệu, không chỉ có biết bây giờ trong Hồng Hoang lấy Hồng Mông tử khí chứng đạo, hơn nữa, tựa hồ còn nhìn thấu bản thân bản nguyên căn cơ. Cái này có chút dọa người cảm giác, mà tựa hồ là thấy được Trần Khổ trong mắt kinh ngạc, vẻ ngoài ý muốn. Dương Mi không để ý cười một tiếng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho là chỉ có Hồng Quân trong tay mới có Hồng Mông tử khí sao? Trần Khổ sắc mặt đại động. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng nói thế nói bóng gió, chỉ thấy Dương Mi đại tiên đột nhiên lật bàn tay một cái. Ngay sau đó, một đạo Hồng Mông tử khí hiện lên ở này trong lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, Trần Khổ sắc mặt lộ vẻ xúc động, chấn động trong lòng. Chương 306, Khai Thiên Mật Tân. Lại một chỗ hỗn độn bí cảnh. Chương 306, Khai Thiên Mật Tân. Lại một chỗ hỗn độn bí cảnh. Dương Mi đại tiên trong lòng bàn tay, Hồng Mông tử khí kích động, phóng ra chói mắt màu tím thần mang. Một cỗ mênh mông như vực sâu, huyền ảo tối tam đạo vận thần văn, cũng theo đó kích động mà ra, huyền diệu tuyệt luân, khó mà diễn tả bằng lời. Như vậy khí tức, cùng ban đầu Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông tử khí lúc, độc nhất vô nhị. Không nghi ngờ chút nào, đây đúng là một đạo đầy đủ Hồng Mông tử khí, không có sai. Trong Trần Khổ Tâm nghĩ như vậy. Bất quá ngay sau đó, chính là một loại sâu sắc khiếp sợ hiện lên mà ra. Lại là một đạo Hồng Mông tử khí. Dương Mi đại tiên hành động này, hiển nhiên hoàn toàn ra Trần Khổ dự liệu. Phải biết, ngày xưa Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, Hồng Quân đạo tổ từng nói rõ. Hắn nói, ngày xưa thiên địa mới thành lập, liền chẳng qua là đã đản sinh ra chỉ có 7 đạo Hồng Mông tử khí, không còn gì khác. Sau rơi vào Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân trong tay, chính là tạo ra được như hôm nay địa giữa 7 vị huyền môn thánh nhân. Trong con mắt của mọi người, thế gian lại không bất kỳ Hồng Mông tử khí. Không nghĩ tới, hôm nay ở Dương Mi đại tiên trong tay, còn có thể gặp lại được đạo thứ 8 Hồng Mông tử khí. Xem ra, ban đầu Hồng Quân đạo tổ nói, cũng là thật giả nửa nọ nửa kia, a Hồng Hoàng trong thiên địa là không có. Nhưng hỗn độn bên ngoài, vẫn còn có Hồng Mông tử khí tồn tại. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là ban đầu Hồng Quân đạo tổ cũng không biết còn có cái khác Hồng Mông tử khí tồn tại, tự cho là này trong tay chính là toàn bộ. Bất quá, loại khả năng này lại có thêm lớn. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ không nhịn được gầm thầm rủa thầm. Quả nhiên, thực lực càng mạnh thì càng tim đen. Ai có thể nghĩ tới, ở chúng sinh trong mắt cao cao tại thượng, siêu nhiên chí thánh Hồng Quân đạo tổ, kể lại nói lao tới đây là mặt không biến sắc tim không đập đâu. Hoặc là nói cách khác, chính là cao cao tại thượng tư thế, mới để cho chúng sinh căn bản là không có cách phân biệt, Hồng Quân mỗi một câu, đến tột cùng là thật hay giả. Thầm nghĩ, Trần Khổ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đồng thời, hắn cũng ở đây đo lường được Dương Mi đại tiên dụng ý đối phương dễ làm quen, cùng mình trò chuyện rất nhiều, thậm chí còn lấy ra Hồng Mông tử khí. Trần Khổ cũng không tin tưởng, cái này Dương Mi đại tiên chẳng qua là vì khoe khoang. Quả nhiên, xem Trần Khổ như có điều suy nghĩ nét mặt, Dương Mi cổ quái cười một tiếng, mang theo ẩn ý hắn cũng không có giải thích đạo này Hồng Mông tử khí nguồn gốc. Ha ha, Trần Khổ tiểu hữu, bây giờ ngươi nói vậy đã rõ ràng. Bị chúng sinh tôn làm đạo tổ Hồng Quân, từng chữ từng câu cũng chưa chắc liền đều là lời thật. Dương Mi mở miệng, giọng điệu chợt thay đổi, vậy mà nói đến Hồng Quân đạo tổ trên thân. Nghe nói thế, Trần Khổ chân mày cau lại. Rùa xà Hồng Quân đạo tổ, đây cũng là có chút kinh thế hai tụ. Nếu là đổi thành Hồng Hoang Thiên Địa sinh linh vậy, đánh chết cũng không dám nói ra như vậy nghịch thiên lời nói. Nếu không, đạo tổ chỉ cần một cái ý niệm, cũng có thể đem nghiền sát, tan thành mây khói. Cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Bất quá nghĩ lại, Dương Mi thế nhưng là cùng Hồng Quân đồng bối tồn tại. Hơn nữa, ngày xưa 3.000 đại đạo ma thần trong, Dương Mi xếp hạng cũng chưa chắc sẽ thấp hơn Hồng Quân. Hắn thật đúng là có tư cách nói lời như vậy. Hơn nữa, nghe Dương Mi trong lời nói ý tứ, đây là chuẩn bị muốn nói liên quan tới Hồng Quân một ít chuyện. Đây cũng là để cho trong Trần Khổ Tâm sinh ra lớn lao lòng hiếu kỳ. Mắt thấy gợi lên Trần Khổ lòng hiếu kỳ, Dương Mi tựa hồ càng thêm đắc ý tiểu hữu có thể tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng nhất định là trải qua nhiều tu sĩ tầm thường chưa từng có chuyện. Cho nên bổn tọa mới nói, tiểu hữu thiên tư thật bất phàm, có thể coi là muôn đời không hai. Chẳng qua là, tiểu hữu có biết, ban đầu khai thiên cuộc chiến mật tân, Dương Mi bụng dạ cực sâu. Cho nên, đối với hắn khen ngợi, Trần Khổ chấn định tự nhiên, nhẹ nhàng bình thản. Nhưng khai thiên cuộc chiến bốn chữ xuất khẩu, hãy để cho trong Trần Khổ tâm động một cái. Bộ trộm. Cái này Dương Mi đại tiên lời nói, thật sự là có chút bộ trộm tha bên trên một câu vẫn còn ở khen ngợi bản thân tiên tư không tầm thường. Câu tiếp theo nhưng lại nói tới cái gì cái gọi là khai thiên cuộc chiến. Trần Khổ nhướng mày, tỏ ý bản thân cũng không biết. Hắn ngược lại muốn xem Dương Mi đại tiên rốt cuộc mong muốn nói những gì. Dĩ nhiên, đối với đương thời Hồng Hoang tu sĩ mà nói, khai thiên cuộc chiến cũng xác thực quá xa xưa, không thể nào biết được. Ban đầu, Hồng Quân đạo tổ cũng chưa từng nói tới từng chữ từng câu. Trần Khổ cũng không khỏi cảm thấy tò mò, mong muốn biết được ban đầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn mời Dương Mi tiền bối báo cho. Trần Khổ vẫn là một bộ khách khí đối đại vẻ mặt. Nghe vậy, Dương Mi gật gật đầu, lúc này mở miệng, giảng thuật đứng lên ngày xưa các loại mật tân. Vậy không biết đã là bao nhiêu năm tháng chuyện lúc trước, rất xưa đến bổn tọa đều có chút quên thời gian. Ngày xưa, bọn ta 3.000 đại đạo ma thần, triệu triệu hỗn độn ma thần, cùng sinh trong hỗn độn. Mà trong đó, lại lấy chấp trưởng lực chi pháp tác bản cổ mạnh nhất. Bản cổ hùng tâm trang trí, dã vọng kinh người, muốn mở ra hỗn độn, sáng tạo thiên địa, từ đó chứng đạo đại đạo thánh nhân cảnh. Vậy mà, hỗn độn là bọn ta ma thần nơi dừng chân nơi, không thể tan biến. Vì vậy, Hồng Quân lợi dụng tiên đạo danh tiếng, trước tiên hiệu triệu bọn ta ma thần, liên thủ chung chiến, ngăn trở bản cổ. Dương Mi đại tiên lời nói thâm trầm, xa xa. mặc dù thiếu mấy phần nét lời, lại giống như là suy nghĩ phiêu trở lại ban đầu khai thiên đại chiến thời đại. Hắn nói, bàn cổ muốn mở ra hỗn độn, chạm đến toàn bộ ma thần lợi ích. Mà khi đó, Hồng Quân một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, hiệu triệu toàn bộ ma thần, liên thủ ngăn trở bàn cổ. Hành động này cũng xác thực có hiệu quả. Ở hắn liên tiếp hiệu triệu dưới, gần như toàn bộ ma thần cũng tham dự vào kia một trận đại chiến trong. Trận chiến ấy, chấn động muôn đời. So với bây giờ hồng hoang trong thiên địa lượng kiếp, cũng còn phải càng khủng bố hơn dù sao cũng lần. 3.000 đại đạo đều xuất hiện, triệu triệu linh bảo cùng tụ. Nói không khoa trương chút nào, khai thiên cuộc chiến chính là chân chính lật ngược vô tận hỗn độn hoàn vũ, đáng sợ tuyệt luân, không thể nói lời. Theo Dương Mi đại tiên giảng thuật, chân cổ trước mắt, tựa hồ có từng màn ảo giác nổi lên. Trong đó, chính là 3.000 đại đạo ma thần, triệu triệu hỗn độn ma thần chờ đứng nghiêm trong hỗn độn, đại khai sát giới cảnh tượng. Máu tanh, dữ dằn, tàn khốc cực kỳ. Ma thần chi uy, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được. Gần như mỗi một đạo thần thông thế ra, mỗi một kiện linh bảo hiển hóa, cũng sẽ đưa đến hỗn độn chấn động, vô tận sao trời nổ bể ra tới. Một màn này, thấy Trần Khổ tâm thần kích động, khó có thể lắng lại. Xem ra truyền thuyết cùng sự thật ngược lại chênh lệch không bao nhiêu. Bàn cổ ý đồ chứng đạo, lại gặp triệu triệu ma thần ngăn trở, như vậy truyền ngôn không ngừng. Bất quá, đang ở Trần Khổ gần như đắm chìm trong ban đầu khai thiên cuộc chiến cảnh tượng trong lúc, một bên, Dương Mi đại tiên nhưng lại giọng điệu chợt thay đổi. Vậy mà, chiến đến cuối cùng, bọn ta mới phát hiện, Hồng Quân nhìn như cũng ở đây ra tay, nhưng cũng không đem hết toàn lực, ngược lại âm thầm cất giữ nhiều thủ đoạn. Cuối cùng, bàn cổ cùng bạo, thi triển ra khai thiên ba dịu như vậy vô thượng thần thông, đã diệt triệu triệu ma thần. Ngay cả bột tọa cũng ở đây kia một trận đại chiến trong bị thương nặng. Mà Hồng Quân thấy tình thế không đúng, lại đã sớm len lén bỏ chạy. Hán đem bọn ta vô số ma thần đều là xem như có thể hy sinh pháo hôi. Nói đến chỗ này, Dương Mi đại tiên trong mắt cũng nhiều lau một cái vẻ âm trầm. Nghe hắn giảng thuật, Trần Cổ im lặng mà chống đỡ, không gật không lắc. Khai thiên cuộc chiến vẫn còn có như vậy ma thần giữa tính toán sao? Chẳng lẽ chính là vì vậy Hồng Quân đạo tổ đối với ban đầu khai thiên cuộc chiến mới kín như bưng, chưa bao giờ nói tới. Dương Mi đại tiên vậy, để cho trong Trần Khổ tâm không khỏi sinh ra suy đoán như vậy. Nhìn ra được, Dương Mi đối với Hồng Quân có thể nói là bán nghiệm sâu đậm. Bất quá, trong Trần Khổ tâm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Dương Mi vậy. Người sau đã nói, chẳng lẽ liền nhất định là thật sao? Đùa giỡn, càng là mặt cười hổ, mới càng là ăn người không nhà xương đáng sợ. Quan trọng hơn chính là, ngày xưa khai thiên cuộc chiến đã sớm không thể nào nhìn thấy, thậm chí không thể nào tố nguyên. Nói cho cùng, dưới mắt còn chưa phải là Dương Mi đại tiên lời nói của một bên sao? Trừ cái đó ra, Trần Khổ cũng không có quên. Trong truyền thuyết, ma đạo chi tranh thời đại, Dương Mi đám người nhưng cũng từng kết quả tương trợ Hồng Quân. Nếu là thật sự như Dương Mi đại tiên đã nói, vậy bọn họ như thế nào lại nhúng tay ma đạo chi tranh đâu? Dĩ nhiên, ma đạo chi tranh truyền thuyết, Trần Khổ cũng chưa chính mắt thấy, không thể nào biết được nguyên do trong đó. Nói tóm lại, Dương Mi lần này giảng thuật, gọi thẳng chẳng qua là vì nói rõ, Hồng Quân đạo tổ chẳng qua là cái đạo mạo trang nghiêm, tàn nhẫn vô tình, thậm chí không tiếc lợi dụng người khác đạt thành mục đích hiểm ác tồn tại. Bất quá, lời đã đến nước này, Trần Khổ đúng là vẫn còn không hiểu Dương Mi đại tiên dụng ý ngày xưa mà tân, bọn ta vãn bối không thể nào biết được. Bất quá, Dương Mi tiền bối nói ra như vậy nguyên do, nói vậy không chỉ là vì biểu đạt đối với Hồng Quân đạo tổ bất mãn à. Trần Khổ không hề nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói như thế. Thân ở trong hỗn độn, mặc dù nhàm chán, nhưng Trần Khổ tin tưởng, Dương Mi còn không đến mức nhàm chán đến nước này. Quả nhiên, nghe Trần Khổ vậy, Dương Mi đại tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Rồi sau đó, liền lại mặt lộ nét cười, rất là tán thưởng nhìn về phía Trần Khổ. Ha ha, bổn tọa liền thích cân người thông minh nói chuyện. Tiểu Hữu nói không sai. Hôm nay bản tọa sở dĩ hiện thân, kết giao tiểu Hữu, chính là vì đồng nưu một cọc chuyện lớn. Dương Mi rốt cuộc nói đến chính sự. Chẳng qua là, đối với lần này, Trần Khổ khẽ to mày. Tìm bản thân đồng nưu chuyện lớn. Cái này quỷ dị hơn. Dù sao, trước đó, bản thân liền Dương Mi chưa từng gặp mặt bao giờ, càng chưa nói tới cái gì giao tình. Nếu là có chuyện tốt, đối phương lại có thể tiện nghi bản thân. A, là cái gì chuyện lớn? Trần Khổ bình tĩnh mà lạnh nhạt hỏi thăm một câu. Lần này, Dương Mi rốt cuộc nói ra hết thảy. Ha ha, bổn tọa trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hỗn độn bí cảnh. Chẳng qua là lấy lực một người, sợ là khó có thể dò tìm, cho nên cần có một cái trợ thủ, chung nhau nưu đồ. Tiểu Hữu không chỉ có chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, càng là tạo nên ra hỗn độn thể, bền chắc không thể gãy, ngang nhiên vô cùng. Thực lực như thế, ngược lại có tư cách dò tìm phương kia hỗn độn bí cảnh. Dương Mi đại tiên lắc đắc mấy lời giữa, lại nói ra Trần Khổ ngưng tụ hỗn độn thể lá bài tẩy. Bất quá đối với lần này, Trần Khổ đã không có cái gì gợn sóng. Dương Mi ở nơi này trong hỗn độn cầu vô tận năm tháng, nắm giữ một ít có thể nắm được người khác thể chất thủ đoạn, cũng không đủ là lạ. Ngược lại, Dương Mi trong miệng hỗn độn bí cảnh bốn chữ, ngược lại để Trần Khổ ánh mắt sáng lên. Cái gì? Lại là một chỗ hỗn độn bí cảnh? Đây đối với Trần Khổ mà nói, có thể nói cũng không tính quá mức xa lạ. Ngày xưa, hắn chính là phát hiện một chỗ hỗn độn bí cảnh, hơn nữa từ trong tu được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn như vậy chí bảo. Có thể nói, mỗi một chỗ trong hỗn độn cũng vô cùng có khả năng ẩn chứa một ít kinh thế hai tục đại cơ duyên, có thể nói chân quý và phần. Trần Khổ tự nhiên không tránh được có chút động tâm. Bất quá, có thể làm cho Dương Mi đại tiên cũng ớn lạnh, cũng tìm trợ thủ. Có thể tưởng tượng được, kia hỗn độn bí cảnh cũng nhất định không phải cái gì an lành nơi. Huống chi, nếu là đổi thành nhà mình sư tôn, sư thúc đám người đồng hành, Trần Khổ cũng có thể làm được hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng đối mặt Dương Mi đại tiên, hiển nhiên còn cần cất giữ mấy phần. Trần Khổ nghĩ ngợi, cân nhắc hơn thiệt. Thấy vậy, Dương Mi đại tiên tựa hồ sợ Trần Khổ không đáp ứng vậy, tiếp tục mở miệng nói, tiểu hữu còn do dự cái gì? Theo bổn tọa biết, bây giờ kia trong Hồng Hoang, Hồng Quân làm đầu, thiên đạo chí cao. Tầm thường sinh linh căn bản khó có thể siêu thoát thiên đạo gông cùng ra. Hơn nữa, tu vi càng cao, bị thiên đạo trói buộc cũng liền càng là kinh người. Lần này, nếu có thể phá vỡ phương kia hỗn độn bí cảnh, dò tìm đến vô thượng cơ duyên, tiểu hữu cũng có thể nhờ vào đó tung cánh vọt trời xanh. Ngày sau thành tựu, cũng liền càng thêm không thể tưởng tượng. Dương Mi cố làm một bộ vì Trần Khổ tốt bộ dáng, trong lời nói cũng đầy là đầu độc ý vị. Mà hắn, Trần Khổ cũng không có phản bác. Dương Mi nói có lý. Bản thân lần này chính là ở hỗn độn vực ngoại chứng đạo hỗn nguyên, lại còn chưa trở về hồng hoang trong thiên địa. Nếu là trở về sau, nói không chừng chỉ biết bị thiên đạo nhằm vào cùng chèn ép. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ, hoặc là nói thiên đạo ý chí không nguyện ý nhất thấy, chính là hắn như vậy dị số. Tích lũy nhiều hơn thủ đoạn cùng lá bài tẩy, cũng là rất cần thiết chuyện. Hơn nữa, một chỗ trong hỗn độn bí cảnh cơ duyên, cũng đúng là không thể không nhìn lớn cám dỗ. Duy nhất cần lo lắng, chính là Dương Mi có khác tính toán, thời khắc mấu chốt hố bản thân. Nhưng đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là hơi trầm ngâm chốc lát, cũng theo đó thoải mái, lại không lo lắng. Không gì khác. Bây giờ bản thân thế nhưng là có hỗn độn châu như vậy có thể che đậy thiên cơ chí bảo trong người. Nếu là Dương Mi quả thật kẻ đến không thiện vậy, kia đến lúc đó ghê gớm trực tiếp trốn vào trong hỗn độn châu bộ. Dù là Dương Mi đại tiên, cũng tuyệt không có khả năng nhận ra được dị thường, càng không thể nào nắm được đến hỗn độn châu chỗ. Trầm ngâm hồi lâu, Trần Khổ rốt cuộc không do dự nữa. Tốt. Đã có như vậy cơ duyên, bạch bạch bỏ qua, chẳng phải là phí của trời. Bổ tọa liền theo Dương Mi tiền bối đi tìm tòi hư thực. Trần Khổ gật gật đầu, đồng ý Dương Mi đại tiên đề nghị. Bất quá, bất chi bất giác, hắn đã triển lộ ra một loại rất là cường thế khí tức. Trong lời nói, cũng lần nữa tự xưng bổ tọa. Như vậy, cũng phải cần để cho Dương Mi đại tiên biết, bản thân cũng tuyệt không phải cái gì có thể mặc cho người nắm trái hờ mềm. Đối với hắn trong lòng suy nghĩ, Dương Mi đại tiên cũng không biết. Giờ phút này, nghe Trần Khổ rốt cuộc đáp ứng, Dương Mi đại tiên cũng nhất thời mừng lớn. Chương 307, nhanh chân đến trước. Đại chiến trọng lực ma thần. Chương 307, nhanh chân đến trước. Đại chiến trọng lực ma thần. Dương Mi đại tiên nét cười càng thêm thâm thúy chẳng qua là, này ánh mắt chỗ sâu lại có lau một cái không nói ra của quái. Ha ha, đã như vậy, vậy bọn ta cái này lên đường thôi. Hắn tựa hồ có chút không kịp chờ đợi nói. Nghe vậy, Trần Khổ lại ánh mắt thâm thúy địa đưa mắt nhìn một cái Dương Mi, rồi sau đó gật gật đầu. Dương Mi ở phía trước dẫn đường, hai người lúc này hướng một phương sâu không thấy đáy, tĩnh mịch thê lãnh phương hướng mà đi. So với Trần Khổ lúc trước vị trí hiện thời, nơi này càng xâm nhập thêm trong hỗn độn, cũng không biết xâm nhập bao xa. Rốt cuộc, Dương Mi đại tiên chậm rãi dừng lại thân hình. Chính là chỗ này. Hắn nói với Trần Khổ, đồng thời tỏ ý trước mặt một phương quỷ quyệt khó lường không gian. Nghe vậy, Trần Khổ chăm chú nhìn lại, mà chỉ một cái liếc mắt, hắn liền gật đầu. Không sai, đây quả nhiên là một phương hỗn độn bí cảnh. Lấy Trần Khổ bây giờ nắm giữ không gian pháp tắc, cùng với hỗn độn pháp tắc, một cái liền có thể xác định. Hơn nữa, cảm ứng trong phương này hỗn độn bí cảnh, tựa hồ so với lúc trước hắn đạt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn kia một chỗ, còn phải càng thêm huyền ảo không hiểu, quỷ thần khó lường. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Trần Khổ cũng không nói nhảm, dứt tiếng, hắn trực tiếp tế ra hồng mông lượng thiên xích. Rồi sau đó, một thước tế ra, nhấc lên dọc trời ngập đất nóng cháy thiên quang, lúc này hướng trước mặt hỗn độn bí cảnh bắn tới. Lần này, Trần Khổ cũng không có trực tiếp vận dụng khai thiên tam thức thần thông như vậy lại thuật. Không gì khác, lúc này dù sao có một cái không hề tín nhiệm Dương Mi đại tiên ở một bên, Trần Khổ vẫn có giữ lại. Suy, một thước dưới, hư không từng khúc nổ tung, các loại hỗn độn pháp tắc trầm luân, trở lại hư vô. Mắt thấy là phải rơi vào hỗn độn bí cảnh không gian bích trướng trên. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Hừ, trong cõi minh minh, như có một đạo nột ngạt tiếng hừ lạnh vang dội. Ngay sau đó, anh, không có dấu hiệu nào, lại là một đạo ngang nhiên vô cùng, bá tuyệt muôn đời vĩ lực, đột nhiên cuốn qua ra, cương Trần Khổ cái này xích chi uy. Tiếp quang va chạm, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm, tiêu diệt hết thảy. Nặng nề, bàng bạc. Loại lực lượng kia trong, tựa hồ mang theo một loại áp sập muôn đời bàng bạc mênh mông cảm giác. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trần Khổ thế công lại bị trực tiếp hóa giải, tiêu tán ở trong hư vô. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt run lên, trong lòng khẽ chấn động. Còn có những cường giả khác, chẳng lẽ nói Dương Mi đại tiên tin tức có sai lầm? Phương này hỗn độn bí cảnh đã có chủ rồi. Quả nhiên, trong Trần Khổ tâm mới vừa sinh ra ý niệm như vậy, chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi từ hỗn độn chỗ sâu mà tới, chân đạp hư không. Hai thân ảnh đều là vĩ ngạn tuyệt luân, thân hình khôi ngô, mắt tỏa lãnh điện. Giờ phút này, đang nhìn chằm chằm Trần Khổ cùng Dương Mi đại tiên hai người. Linh hồn, trọng lực. Dương Mi đại tiên sắc mặt trầm xuống, như vậy trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn đã nhận ra trước mặt hai người. Chuẩn xác hơn điệu nói, bọn họ chia ra làm linh hồn ma thần, trọng lực ma thần. Trần Khổ xem một màn này, cũng phân biệt ra đối diện thân phận của hai người. Một người trong đó, cả người cũng tản mát ra âm trầm đáng sợ khí tức. Mơ hồ có thể thấy được, một đạo đạo mất mà không cần oan hồn vòng quanh ở này quanh thân, như bách quỷ dạ hành bình thường. Nói vậy đó chính là linh hồn ma thần. Mà đổi thành một đạo bóng dáng, chẳng qua là lặng lặng dựng thân trong hư vô, quanh mình hết thảy, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đi xuống. Từng viên tối đen như mực đại tinh, cũng ầm ầm rơi xuống, hóa thành phấn vụn. Trọng lực chi uy triển lộ không bỏ sót. Lại nói cái này hai đại ma thần. Nghe Dương Mi vậy, bọn họ cũng nhận ra người trước. Dương Mi, phương này hỗn độn bí cảnh, bọn ta hai đại ma thần đã chiếm cứ. Nhanh chóng rời đi, đừng đội mơ ước lần này cơ duyên. Linh hồn ma thần mở miệng, lạnh lùng mà cường thế. Linh hồn này ma thần cùng trọng lực ma thần, ban đầu cũng thuộc 3.000 đại đạo ma thần nhóm. Cùng Dương Mi đại tiên so sánh, cũng là cùng đời, lại cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên không chút nào hư, khí thế lâm liệt. Vậy mà, nghe nói thế, Dương Mi đại tiên cười lạnh một tiếng. Hừ, bọn ngươi chiếm cứ. Bổn tọa đã sớm phát hiện nơi này hỗn độn bí cảnh, các ngươi ngược lại sẽ thừa lúc vắng mà vào. Mau cút ra khỏi nơi đây, nếu không đừng trách bổn tọa vô tình. Dương Mi vậy, càng thêm bá đạo. Ở linh hồn, trọng lực hai đại ma thần xem ra, ba người bọn họ đều là chênh lệch không bao nhiêu tồn tại. Nhưng ở Dương Mi trong mắt, chính mình lúc trước thế nhưng là 3.000 đại đạo ma thần trong xếp hạng trước 10 trong tồn tại. Linh hồn, trọng lực há có thể so sánh. Hắn cũng lời nói nhảm, trực tiếp xua đuổi hai đại ma thần. Một bên, Trần Cổ khẽ nhíu mày, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Bất quá, cảm ứng dưới, đối diện linh hồn, trọng lực hai đại ma thần, mặc dù cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, cùng mình so sánh, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Ngang tài ngang sức, ngược lại có thể nếm thử đánh một trận. Vì vậy, hắn dĩ nhiên không sợ, đứng thẳng người lên, sừng sững bất động. Mà nghe Dương Mi như vậy không khách khí, đối diện hai đại ma thần giật quá. Trọng lực ma thần hai hàng lông mày dựng thẳng, râu tóc đều dựng, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Dương Mi, ngươi đừng đội như vậy ngu cuồng. Hừ, ngươi không gian pháp tắc tuy mạnh, nhưng bọn ta cũng không kém. Trọng lực ma thần giận đối Dương Mi đại tiên. Lần này, Dương Mi định lười đấu khẩu. Hắn ngược lại nhìn về phía bên người Trần Cổ. Trần Cổ tiểu hữu, ngươi ta mỗi người một cái, tốc chiến tốc thắng. Như thế nào? Nghe nói thế, Trần Cổ gật gật đầu. Khi nhìn đến linh hồn, trọng lực hai đại ma thần hiện thân trong nháy mắt, hắn liền biết, một trận chiến này không thể tránh khỏi. Thấy Trần Cổ đáp ứng, Dương Mi nhanh nhẹn lưu loát. Nếu như thế, như vậy linh hồn ma thần liền giao cho bổn tọa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên ống tay áo vung lên. Chỉ một thoáng, bên mang trong hỗn độn, như có một bụi to lớn tuyệt luân, bích quang sâu kín cực lớn không tâm dương liễu hiện lên. Dương liễu cảnh nhánh nổ bắn ra mà ra, như pháp tắc tất luyện bình thường, thế không thể đỡ. Mênh mông như vực sâu không gian pháp tắc kích động mà ra, trong nháy mắt, liền lôi cuốn lên linh hồn ma thần, biến mất ở xa xa. Hiển nhiên, Dương Mi đại tiên đã đem rời đi. Rồi sau đó, Dương Mi cũng theo sát phía sau, cùng linh hồn ma thần bùng nổ lên đại chiến. Trong sân, chỉ còn dư Trần Cổ cùng trọng lực ma thần xa xa tương đối. Trần Cổ cũng không có vội vã nhấc lên công sát, mà là sắc mặt một sụp, không nhịn được thở dài nói, "Ai, khổ a khổ a." Không nghĩ tới, cái này hỗn độn bên ngoài, cạnh tranh cũng là như vậy đi người. Trần Cổ cảm xúc bộc phát. Ai có thể nghĩ tới, nhìn như tịch liêu hư vô, không có vật gì hỗn độn bên ngoài, lại cũng có nhiều như vậy cường giả. Nghe hắn, bên kia trọng lực ma thần sửng sốt một chút. "Tiểu tử, ngươi ra sao?" Trọng lực ma thần lạnh giọng chất vấn. Hắn một cái liền nhận ra, Trần Cổ tuyệt không phải ma thần nhóm tồn tại, vô cùng xa lạ. Bất quá, còn chưa có nói xong, trọng lực ma thần liền giống như là cảm ứng được cái gì. "Hồng Hoang Sinh Linh, ngươi là trong Hồng Hoang Sinh Linh?" "Không sai." Trọng lực ma thần thần giác bén nhạy, đã cảm ứng được Trần Cổ quanh thân di tán ra Hồng Hoang Thiên Địa khí tức. Trong lúc nhất thời, trọng lực ma thần sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, cực kỳ âm trầm. "Đáng chết, nguyên lai ngươi là bản cổ cái đó phản đồ sáng tạo ra sinh linh. Hôm nay, bổn tọa tất để ngươi tan thành mây khói." "Bản cổ? Phản đồ?" Ở trọng lực ma thần cái này bản tồn tại trong mắt, bản cổ chính là đại đạo ma thần trong phản đồ. Là hắn, phản bội vô số ma thần, hủy hỗn độn mở ra thiên địa. Hoặc là nói cách khác, nếu không phải ban đầu bản cổ khai thiên lập địa, cũng sẽ không khiến cho vô số đại đạo ma thần thân tử đạo tiêu, bây giờ còn lại lắc đắc không có mấy. Mà mỗi một cái hồng hoang sinh linh, theo trọng lực ma thần, đều có thể coi là bản cổ hậu duệ. Trong lúc nhất thời, trọng lực ma thần đối với Trần Cổ hận ý, thậm chí vượt qua Dương Mi. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Cổ, lãnh quang trong vắt, trật tự thần liên cũng hạo đãng mà ra, làm người chấn động cả hồn phách. Bất quá, đối với lần này, Trần Cổ vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt. "Muốn giết bổn tọa? Vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực này." Một câu nói này, càng thêm chọc giận trọng lực ma thần. Người sau đột nhiên gầm thét một tiếng, rồi sau đó đột nhiên tung người nhảy lên, liền hướng Trần Cổ ngang nhiên vô cùng công sát mà tới. "Cửu trọng truy." "Oanh." Chẳng biết lúc nào, một thanh nặng nghề dị thường cự truy đã hiện lên trọng lực ma thần trong tay. "Cửu trọng truy." Đó chính là trọng lực ma thần sen lẫn linh bảo một trong, vì cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm cấp. Giờ phút này, cửu trọng truy giáng ngút trời thế, hướng Trần Cổ ép xuống. Trọng lực ma thần dù đối Trần Cổ hận thấu xương, nhưng lại cũng không có khinh thường người sau thực lực. Một truy này, vừa nhanh vừa mạnh, có đập nát 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn uy thế. Thấy vậy, Trần Cổ con ngươi hơi co rụt lại. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay hồng mông lượng thiên xích cũng đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, liền dọc theo tới dù sao cũng trượng sự rộng lớn, vắt ngang ở trên đỉnh đầu, hùng vĩ tuyệt luân. Oanh! Hai đại đỉnh cấp náo vật va chạm, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, lan tràn 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm. Trô đi qua, cực lớn hư không rung động cắn nuốt hết thảy. Nhất thời, trọng lực ma thần thân hình đột nhiên hơi chậm lại. Bất quá, hồng mông lượng thiên xích cũng là đột nhiên bay ngược trở về, rơi vào Trần Cổ trong lòng bàn tay. Bang! Bang! Một đạo đạo xuyên kim nứt đá tranh kêu tiếng vang dội. Hồng mông lượng thiên xích khẽ run không chỉ, thậm chí để cho Trần Cổ bàn tay cũng cảm nhận được chút đau đớn cảm giác. Cái này trọng lực ma thần thực lực, không thể khinh thường. Hoặc là nói, ở Trần Cổ cảm nhận trong, đây chính là một cái lên cấp vô số phiên bản tổ vu. Này nắm giữ trọng lực pháp tắc vô cùng kỳ dị. Thấy được Trần Cổ là một hồng hoang sinh linh, hoàn toàn cứng rắn đỡ được bản thân cựu trọng truy giữ dằn một kích. Trọng lực ma thần cũng nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. "Hừ, tiểu tử, ngươi ngược lại rất là bất phàm. Lần này, nhìn ngươi thế nào ngăn cản." Trọng lực hoàn, chấn. Trọng lực ma thần cười lạnh, vung tay lên, lại là một món ngọc vòng bộ dáng trí bảo đột nhiên tới lên, treo cao với Trần Khổ trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, kia cái gọi là trong trọng lực hoàn bộ, rũ xuống ngút trời ô quang, bao phủ Trần Khổ thân hình. "Oanh!" Giờ khắc này, Trần Khổ thân hình đột nhiên trầm xuống, tựa hồ muốn rơi vào vô tận hỗn độn chỗ sâu nhất, thoát thân không được. Trọng lực hoàn, Thiên Tiên chí bảo, lại là một món trọng lực ma thần hùng mạnh chí bảo. Mà bảo vật này vừa ra, liền có thể trong nháy mắt thay đổi một vùng không gian lực tràng, khiến cho trọng lực thành vô số lần tăng gọn, đem đối thủ kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Trần Khổ sắc mặt đại động, nhưng cũng là phản ứng cực nhanh. Bước nhảy không gian, ý niệm trong lòng động một cái, Trần Khổ tốc độ nhanh hơn. Thân hình nhanh chóng như điện, trực tiếp xé toạc không gian, hiển hóa với bên ngoài 1 triệu dặm, lúc này mới thoát khỏi trọng lực hoàn trấn áp thế. Rồi sau đó, hỗn độn thanh liên hiện lên, đem Trần Khổ thân hình nâng lên. Mặc dù trọng lực hoàn vẫn đuổi theo hắn mà tới, nhưng Trần Khổ giờ khắc này áp lực chợt giảm, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. 24 phẩm hỗn độn thanh liên đã dung hợp ban đầu tứ đại tòa sen sức phòng ngự, đủ để miễn dịch phần lớn pháp tắc trật tự lực, vạn pháp bất xâm. Xem một màn này, trọng lực ma thần lại là sắc mặt động một cái. 24 phẩm thanh liên, đáng chết tiểu tử, ngược lại nền tảng thâm hậu. Vẻ tham lam hiện ra hết không thể nghi ngờ. 24 phẩm hỗn độn thanh liên, cực phẩm tiên thiên chí bảo, dù là trọng lực ma thần cũng không khỏi được động tâm. Hắn đầy lòng cũng mong muốn trấn sát Trần Khổ, đem món bảo vật này cướp đi. Lời còn chưa dứt, này đột nhiên ném ra trong tay cựu trọng truy, một lần nữa hướng Trần Khổ rơi đập mà đi. Thanh thế như sấm, đáng sợ tuyệt luân. Bất quá, Trần Khổ cũng sớm có phòng bị. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, vô cực trạng bạo chán mà ra. Ánh vàng rực rỡ, ánh chiếu chư thiên và giới. Lần này, vô cực trạng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đã bị thúc dục đến cực hạn. Vô số đại đạo phù lục vòng quanh trên đó, chiếu sáng rạng rỡ. Hào quang 5 màu hòa hợp bay lên, thấp thoáng ra vô cực chi tướng, huyền hoặc khó hiểu, không thể nói. Vật này vốn là có kích, thu chư thiên hết thảy báo vật khả năng, là vô thượng thần minh. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, triệu triệu trượng kim quang cuốn qua dưới, liền đem cựu trọng truy toàn bộ lôi cuốn. Rồi sau đó, Trần Khổ tâm độc động một cái, cứng rắn đem chân áp. Trọng lực ma thần kinh hãi. Đáng chết. Tiểu tử này còn có đỉnh cấp linh bảo. Đã tê dần nha. Bất quá, lúc này thức tỉnh, cũng là lúc này đã muộn. Trong chớp mắt, cựu trọng truy cũng đã biến mất không còn tăm hơi, bị Trần Khổ thu nhập trong óc, lấy vô cực trạng tiếp tục chân áp. Mặc cho trọng lực ma thần như thế nào vận dụng lực lượng pháp tắc, cũng là không cách nào triệu hồi. Người muốn chết. Trọng lực ma thần muốn rách cả mí mắt, hận giận muốn điên. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mất mặt, quá mất mặt. Hắn lúc này chút vào nhiều hơn trọng lực pháp tắc, tiến vào tiên thiên chí bảo trong trọng lực hoàn, cố gắng dùng cái này hoàn toàn đè nát Trần Khổ thân sắc cùng nguyên thần. Bất quá, trải qua lúc trước giao thủ, đối với trọng lực ma thần năng lực, Trần Khổ cũng đã có sâu hơn hiểu. Chúng diệu chi môn, tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp vận dụng cái này loại thần thông đại thuật. Mà lần này chúng diệu chi môn, thời là trực tiếp mở ra ở trọng lực ma thần trước mắt. Vì vậy, một màn quỷ dị hiện lên. Một khắc trước, Trần Khổ còn đưa thân vào bên ngoài 10,000 dặm, nhưng trong chớp mắt, liền trực tiếp hiện hóa ở trọng lực ma thần trước mắt, hai người chỉ có vài thước khoảng cách. Giờ khắc này, mạnh như trọng lực ma thần, đô đầu ra nổ tung, khắp cả người phát rét. "Ngươi!" Hắn kêu lên một tiếng, còn muốn mở miệng nói gì. Bất quá, đầy trời hàn quang chợt hiện. Thí thần tương ra, lại là một món vô thượng sát phạt chí bảo. Trần Khổ ra tay không chút do dự, giữ dằn dị thường. Một thương này, trực tiếp xuyên thủng trọng lực ma thần thân hình khổng lồ. Này nguyên bản còn giận không kèm được hai trong mắt trong, cũng đột nhiên hiện ra một mảnh cho tàn chi sắc. Trọng lực ma thần, vì vậy vẫn diệt. Chương 308, xâm nhập hỗn độn bí cảnh, thời gian trường hà hiển hóa. Chương 308, xâm nhập hỗn độn bí cảnh, thời gian trường hà hiển hóa. Trọng lực ma thần hoàn toàn ngã xuống, phơi thây trong hỗn độn. Thí thần thương một kích, tuyệt diệt hắn hết thể sinh cơ. Mà cho đến hoàn toàn vẫn diệt, này trong mắt còn lưu lại sâu sắc vẻ không thể tin. Vừa là đối Trần Khổ thực lực không thể tin, cũng là khiếp sợ với Trần Khổ vì sao nắm giữ như vậy nhiều linh bảo. Bất quá, đây hết thể đều đã không trọng yếu. Giết chết trọng lực ma thần, Trần Khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi sau đó hắn không chút khách khí, đem kia tiên thiên chí bảo trọng lực hoàn cũng bỏ vào trong túi. Khổ a, bổn tọa thực tại không muốn ra tay. Vừa cảm thụ trọng lực hoàn kích động mà ra bàng bạc trọng lực phát tắc, Trần Khổ còn một bên nói như thế. Nói thế nếu là bị trọng lực ma thần nghe được, nhất định muốn chọc giận được sống thêm đến đây. Dĩ nhiên, Trần Khổ nói thế, cũng chỉ là như câu cửa miệng bình thường cảm khái mà thôi. Trấn sát trọng lực ma thần, thu hoạch một món tiên thiên chí bảo, một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trần Khổ đối với lần này cũng là hài lòng. Dù sao cũng là đại đạo ma thần sen lẫn linh bảo, ngày sau lợi dụng thích đáng, tất nhiên sẽ triển lộ ra kinh thế hai tộc uy lực. Quan trọng hơn chính là, bản thân nghịch thiên ngộ tính trong người, nói không chừng còn có thể mượn hai món bảo vật này, lĩnh ngộ ra đối ứng trọng lực pháp tắc. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ đè nén quyết tâm trong vui sướng, ngược lại nhìn về phía Dương Mi đại tiên hai người trước đó biến mất phương hướng. Dương Mi đại tiên thực lực mạnh hơn, nói vậy hai người bọn họ đại chiến cũng sắp kết thúc. Quả nhiên, chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Dương Mi đại tiên chân đạp hư không, trở về đến chỗ này. Trọng lực ma thần, bị ngươi giết chết. Vừa mới trở về, Dương Mi liền thấy được trọng lực ma thần phơi thây hoàn vũ một màn. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn về phía Trần Khổ, như vậy dò hỏi. Trần Khổ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nhất thời, Dương Mi đại tiên nét mặt càng thêm rung động. thật là mạnh mẽ thực lực. Ha ha, không hổ là có thể đánh vỡ Hồng Hoang Tiên Địa gầm cùng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Dương Mi đại tiên không hề bụn xỉn bản thân khen ngợi. Nguyên bản ở hắn nghĩ đến, Trần Cổ có thể bức lui trọng lực ma thần, hoặc là đánh ngang tài ngang sức, đều đã không tệ. Không nghĩ tới, người sau vậy mà như thế cường thế bá đạo, trực tiếp nhất cử giết chết cái này tôn đại đạo ma thần. Đồng thời, Dương Mi đại tiên ánh mắt cũng càng thêm tỏa sáng. Trần Cổ thực lực chắc tuyệt như vậy, vang dội cổ kim. Vậy mình hai người liên thủ, tham dò phương này hỗn độn bí cảnh, cũng liền còn có lòng tin. Một bên, Trần Cổ lúc này cũng mở miệng hỏi, kia linh hồn ma thần đâu? Hắn nói thế là ở hỏi thăm Dương Mi đại tiên cùng linh hồn ma thần đánh một trận kết quả. Vậy mà, nghe nói thế, Dương Mi đại tiên sắc mặt hơi trầm lại, ngay sau đó buồn bực nói, kia linh hồn ma thần đã bỏ chạy. Bỏ chạy? Nói cách khác, Dương Mi đại tiên cũng không có đem đối phương đánh chết. Trần Cổ sửng sốt một chút, mang theo ẩn ý nhìn một cái Dương Mi đại tiên. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm gì. Gật gật đầu, Trần Cổ tiếp tục nói, đã như vậy, cũng là không sao. Hay là thăm dò phương này hỗn độn bí cảnh quan trọng hơn. Dương Mi gật đầu. Rồi sau đó, lại làm một phen ra tay, trực tiếp phá vỡ hỗn độn bí cảnh cấm chế lực. Đây đối với Trần Cổ cùng Dương Mi mà nói, cũng không phải là việc khó gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, quen thuộc một màn tái hiện. Tiên quang lập lòe, thần mang ồ ồ, như thác nước treo ngược bình thường, từ trong hỗn độn bí cảnh đổ xuống mà ra. Thần thánh an lành khí tức cũng lan tràn mà ra, để cho mặt người sắc đại động. Cái này đủ để chứng minh, phương này trong hỗn độn bí cảnh, sắp thực cận chứa cái gì không ai biết đến đại cơ duyên. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, rồi sau đó một bước bước ra, trực tiếp tiến vào trong hỗn độn bí cảnh. Mà mới vừa tiến vào trong đó, tắc, một đạo ác liệt vô cùng khí cơ, đột nhiên cuốn qua ra, để cho Trần Khổ sắc mặt run lên. Kiếm ý, đó là một loại bàng bạc như vực sâu, ngang nhiên vô cùng kiếm ý đang kích động. Trần Khổ, Dương Mi đều cảm thấy tò mò, chăm chú nhìn lại. Một cái dưới, Trần Khổ sắc mặt đại động. Đây là cực phẩm tiên tiên linh căn kiếm mục. Không sai. Trần Cổ thấy được, trước mắt cách đó không xa, một bụi linh căn đang chiếu sáng rạng rỡ, cuồn cuộn khí cơ phát ra. Bụi cây này linh căn không giống với thế gian cái khác linh căn. Này cao lớn không thể kế, cành lá sum suê. Thân dị chính là, này mỗi một phiến lá cây đều là bày biện ra tiên tiên kiếm thai hình dáng, cho người ta một loại phong mang tất lộ, ác liệt không thể đỡ cảm giác. Mà cả cây linh căn trên, còn có từng mảng lớn kiếm đạo thần văn đan bảo, buộc vòng quanh các loại không thể nói quy tích, huyền diệu tuyệt luân. Đây chính là một bụi cực phẩm tiên tiên linh căn, kiếm mục. Trong truyền thuyết, lấy kiếm này một thành tục cảnh cây luyện chế làm kiếm, xuất thế chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm cấp, mà luyện chế mà thành tiên kiếm, trong đó càng là tự mang kiếm đạo pháp tắc, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Nói cách khác, loại này linh căn, tác dụng lớn nhất cũng không phải là kết xuất cái gì dựa vào tu hành đỉnh cấp tiến quả, mà là làm luyện khí chi dụng. Mới vừa vào hỗn độn bí cảnh, liền có như vậy phát hiện, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, bụi cây này kiếm mục, buồn toàn muốn. Trần Cổ không chút khách khí. Cho dù Dương Mi đại tiên đang ở một bên, hắn vẫn là như thế nói, đương nhiên đã nhận. Dứt tiếng, cũng không đợi Dương Mi đáp lại, Trần Cổ lúc này một bước bước ra, trực tiếp ra tay, liền bắt đầu thu lấy bụi cây này linh căn. Thấy vậy, Dương Mi đại tiên sắc mặt biến huyễn, làm như ở cân nhắc cái gì. Bất quá cuối cùng, hắn hay là cũng không mở miệng, cũng không có ra tay ngăn trở Trần Cổ. Này ánh mắt thâm thúy, để cho người nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng. Kiếm một mặc dù cường hãn, nhưng chung quy chẳng qua là vật chết. Lại lúc này cũng không có cái gì cường giả bảo vệ. Cho nên, Trần Cổ cũng không có hao phí quá lớn khí lực, liền đem nổ tận gốc. Rồi sau đó, đưa vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, lấy thánh khiết an lành khí tư dưỡng, khiến cho khí cơ sẽ không chạy mất. Thẳng đến lúc này, Dương Mi mới lên tiếng lần nữa. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu có như vậy thu hoạch. Bọn ta cái này tiếp tục thâm nhập sâu này phương bí cảnh, do tìm nhiều hơn cơ duyên đi. Dương Mi lời nói trong, như có chút thúc giục cảm giác. Bất quá, lần này, Trần Cổ cũng không có lúc này đáp lại. Hắn dựng thân trong hư không, định tình hướng bí cảnh chỗ càng sâu đưa mắt nhìn mà đi. Ồ nào. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được một loại sông lớn hạo đãng thanh âm vang dội, không biết là vật gì. Quan trọng hơn chính là, trong bói minh minh, Trần Cổ lại có một loại cảm giác không hay hiện lên ở trong lòng trên. Nguy hiểm. Đây cũng là hắn thứ nhất cái ý niệm. Phải biết, Trần Cổ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, lại nắm giữ có tử vi đấu số trở su các tị hùng vô thượng thần thông. Hắn mỗi một loại cảm ứng, cũng không phải là đồn vô căn cứ. Nói như thế, cái này bí cảnh chỗ sâu, hoặc giả thật có cái gì không ai biết đến đại hung hiểm. Vì vậy, trầm ngâm chốc lát, Trần Cổ ngược lại là lắc đầu một cái. Lần này có thể có như vậy thu hoạch, bổn tọa đã là đủ hài lòng. Bí cảnh chỗ sâu các hung có rõ, cho nên bổn tọa không chuẩn bị thâm nhập hơn nữa đi xuống. Lời vừa nói ra, Dương Mi đại tiên nhất thời sửng sốt. Cái gì? Cái này muốn thu tay? Vậy làm sao có thể? Bản thân hao tổn tâm cơ, mới nói phục Trần Cổ, cũng đem mang đến nơi đây. Thậm chí lúc trước kia một bụi cực phẩm tiên thiên linh căn kiếm mục, cũng là buông tha cho tranh đoạt, để cho cùng Trần Cổ. Tiểu tử ngươi lại hay, dưới mắt nói không làm là không làm. Vậy bản tọa không phải thành thằng hề sao? Dương Mi đại tiên nhất thời nóng nảy. Trần Cổ tiểu hữu, bí cảnh chỗ sâu tất nhiên còn có càng thêm kinh người đại cơ duyên. Tiểu hữu có thể nào vì vậy thu tay lại? Hay là cùng bổn tọa một đạo, tiếp tục dò tìm mới là a? Dương Mi như vậy khuyên giải nói. Bất quá, Trần Cổ thái độ lại có vẻ rất là kiên định. Ha ha, cơ duyên khá hơn nữa, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Huống chi, bổn tọa với Hồng Hoang trong thiên địa, còn có chuyện trọng yếu hơn. Vì vậy, kia cái gọi là lớn hơn cơ duyên, liền để lại cho Dương Mi tiền bối. Trần Cổ như vậy đáp lại, không chút lay động. Nghe nói thế, Dương Mi đại tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Như vậy đi, bổn tọa đạo này hồng mông tử khí, nhưng tặng cho tiểu hữu. Nhưng mời tiểu hữu tiếp tục thâm nhập sâu, tương trợ bổn tọa, dò tìm cái này hỗn độn bí cảnh. Khỏe không? Trong lúc nói chuyện, Dương Mi đại tiên lật bàn tay một cái, lúc trước kia một đạo hồng mông tử khí, cũng lần nữa nổi lên, chìm chìm nổi nổi, huyễn hoặc khó hiểu. Lần này, Trần Cổ rất là kinh ngạc nhíu mày một cái. A, cái này Dương Mi vậy mà không tiếc lấy hồng mông tử khí đưa tặng, cũng phải đổi lấy tự mình ra tay tương trợ. Chẳng lẽ, người này biết bí cảnh chỗ sâu có cái gì? Trong lúc nhất thời, trong Trần Cổ tâm không tự chủ được sinh ra ý niệm như vậy. Dù sao, hồng mông tử khí chân quý không cần nhiều lời. Mà Dương Mi nếu là không biết lai lịch vậy, như thế nào lại bỏ ra lớn như vậy tiền cược? Nói cách khác, Dương Mi nếu là không biết bí cảnh chỗ sâu cụ thể có cơ duyên gì vậy, hắn lại có thể nào xác định, bằng hắn một người không cách nào bắt lại đâu. Cái này nhìn như một bộ người tốt bộ dáng không gian ma thần, quả nhiên cũng không phải cái gì hiền lành á trong Trần Khổ tâm hiểu rõ chút. Bất quá, xem hồng mông tử khí đang ở trước mắt, lại Dương Mi mặt bộ dáng trịnh trọng. Trần Khổ cũng không có vội vã cự tuyệt. Trầm ngâm chốc lát, hắn cuối cùng vẫn gật gật đầu. Được rồi, nếu Dương Mi tiền bối nói như vậy, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt nữa. Trần Khổ quyết định, hay là đáp ứng. Dù sao, hắn tuy đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không còn cần hồng mông tử khí, nhưng nếu là có thể lại đạt được một đạo, ngày sau nói không chừng còn có thể vì Tây Phương Phật môn tái tạo liền ra một vị thánh nhân. Đến lúc đó, chính là năm thánh chấn giữ Phật môn. Liền xem như Tam Thanh thấy, sợ cũng muốn run lẩy bẩy đi. Trần Cổ cân nhắc, rất là rất xưa. Ngừng nói, hắn lại lắc đầu cảm khái nói, ai, khổ a khổ a. Con người của ta, chính là không hiểu lắm được thế nào cự tuyệt. Nghe vậy, mới vừa mặt lộ nét cười Dương Mi đại tiên, nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Hừ, hay cho một được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu tử. Dương Mi như vậy rủa thầm một câu. Bất quá hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà là lúc này đem hồng mông tử khí giao cho Trần Khổ trong tay. Không cần nhiều lời, hai người tiếp tục lên đường, hướng hỗn độn bí cảnh chỗ càng sâu mà đi. Một phương này bí cảnh, so với ban đầu Trần Khổ đạt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn kia một chỗ, còn phải càng rộng lớn hơn, to lớn. Cho nên, hồi lâu sau, Trần Khổ trước mắt mới rốt cục lại triển lộ ra càng thêm một màn kinh người. Ào ào ào. Lúc trước cái loại đó sông lớn dâng trào thanh âm càng rõ ràng hơn. Mà định ra con ngươi nhìn lại, trước mắt trong hư không, cũng xác thực có một cái vô biên vô hạn sông lớn đang nằm, tuôn trào không ngừng. Đầu kia sông lớn không thấy lúc đầu, cũng không thấy chung kết chỗ. Mỗi một giọt nước sông đều là huyền ảo tối tăm, quỷ quyệt không hiểu pháp tắc trật tự ngưng tụ mà thành. Năm tháng như thoi đưa, Thương Hải Tam Điển. Đứng ở sông lớn dưới, Trần Cổ hoàn toàn không khỏi sinh ra tuyên cổ đội và trong chớp mắt cảm giác. Đây là thời gian Trường Hạ. Trong Trần Cổ tâm kịch chấn, nhận ra con sông này chính là trong truyền thuyết thời gian Trường Hạ. Sông này cùng sông dài vận mệnh cùng nổi danh, đại biểu chính là chạy xuôi không chỉ thời gian. Hoặc là nói cách khác, thời gian này Trường Hạ vốn là thời gian pháp tắc hình tượng cụ thể hóa hiện hóa, không nói ra thần bí, cũng là khó có thể nói nên lời huyền diệu tuyệt luân. Mà trọng yếu nhất, cũng còn không phải là thời gian Trường Hà bản thân. Trần Cổ rõ ràng thấy được, đang ở nước sông dâng trào, sóng lớn trận trận cảnh tượng trong. Một phương xưa cũng huyền ảo tiểu tháp, đang lật đổ với thời gian sóng lớn trong, lại cũng không chìm mất trong đó. Thời quan tháp, Hỗn Độn Linh Bảo, lại là một món thời gian pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành bảo vật. Hỗn Độn Linh Bảo, dù không kịp tạo hóa ngọc điệp, Hỗn Độn Châu như vậy hỗn độn chí bảo, nhưng so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn tiên thiên chí bảo trở, nhưng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thấy được món bảo vật này, Trần Cổ nhất thời trong lòng bình tĩnh. Khó trách Dương Mi không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mời mình tương trợ. Một món hỗn độn linh bảo giá trị, xác thực so hồng mông tử khí còn phải càng thêm chân quý. Hơn nữa, mỗi một kiện thân ở bên trong dòng sông thời gian náo vật, đều là hung hiểm vô cùng. Một cái sơ sẩy dưới, liền có khả năng bị thời gian Trường Hà nuốt mất, ma diệt tự thân hết thảy. Dù là mạnh như không gian ma thần Dương Mi, cũng lo lắng bằng vào sức một mình, không cách nào bắt lại món bảo vật này. Không thể không nói, Dương Mi là cực kỳ cẩn thận. Mà một màn này, cũng để cho Trần Khổ gần như có thể xác định lúc trước phỏng đoán. Phương này hỗn độn bí cảnh, Dương Mi tất nhiên đã sớm tiến vào. Chẳng qua là cảm ứng được trong đó lớn lao nguy cơ, mới không thể không tối lui ra. Rồi sau đó, lại chờ đến Trần Khổ cái này người trợ giúp, lúc này mới dám lần nữa tiến vào trong đó, nưu đoạt nơi này đại cơ duyên. Suy nghĩ, Trần Khổ đảo mắt một cái quanh thân. Ngay sau đó có chút ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, Dương Mi đại tiên vậy mà đã biến mất không thấy. Thậm chí, ngay cả này khí tức cũng không cách nào cảm ứng được. A, đây là tính toán chim sẻ rình sao? Thật đúng là giỏi tính toán. Trần Cổ nói nhỏ một câu, hiểu Dương Mi đại tiên dụng ý đây là lợi dụng bản thân tới đánh trận đầu a bất quá, tuy đã xác định mình là nhập Dương Mi đại tiên bảy cụ. Nhưng Trần Cổ mặt không đổi sắc, không có một gợn sóng, cũng chưa nói tới cái gì vẻ kinh hoàng. Nếu là trước đó không có thấy thì cũng thôi đi. Bất quá dưới mắt, như là đã tận mắt thấy thời quang tháp như vậy hỗn độn linh bảo hiện hóa. Như vậy, nếu là thay vì vượt tay trong gang tấc, cũng quá mức tiếc với. Như thế đỉnh cấp báu vật, không thể không thu. Về phần Dương Mi tính toán, yên lặng quan sát, gặp chiêu phá chiêu cũng là phải. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ không do dự nữa, hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp xông vào đến thời gian Trường Hà bên trong, bắt đầu cố gắng bắt lại chỗ ngồi này thời quang tháp, mà Trần Cổ cũng không có thấy được. Giờ phút này, thời gian Trường Hà ra, Dương Mi đại tiên bóng dáng ẩn nút với một đạo vết nước không gian trong. Xem Trần Cổ rốt cuộc ra tay, Dương Mi trên mặt cũng không nhịn được hiện ra lau một cái âm hiểm nét cười. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn là khó có thể ngăn cản hỗn độn linh bảo cám dỗ. không hưởng công bổn tọa phen này bố cục a. Chương 309, Dương Mi đại tiên đắc ý, cương 3.000 ma thần. Chương 309, Dương Mi đại tiên đắc ý, cương 3.000 ma thần. Giờ phút này, không có bất kỳ người nào thấy được, cho nên Dương Mi đại tiên cũng rốt cuộc triển lộ ra này bộ mặt thật. Trần Khổ suy đoán không sai, từ đầu chí cuối, Dương Mi đại tiên mục đích chẳng qua là lợi dụng Trần Khổ tới dò đường, hoặc là nói là đối mặt cái này trong hỗn độn bí cảnh các loại hung hiểm mà thôi. Có thể tưởng tượng được, Dương Mi đại tiên thân là ngày xưa đại đạo ma thần một trong, có thể sống cho tới bây giờ, dĩ nhiên là tâm cơ thâm trầm, tính toán vô cùng. Ngay cả hắn lúc trước khẳng khái đưa tặng Hồng Mông Tử khí, vậy cũng bất quá chẳng qua là diễn trò mà thôi. Dương Mi lòng tin 10 phần, bản thân tất nhiên có thể nắm được một cái chỉ có Trần Khổ. Mà đi trước lợi dụng người sau lấy được thời gian này trường hà bên trong cơ duyên. Lúc mấu chốt, bản thân lại ngang nhiên ra tay, bắt lại Trần Khổ. Đến lúc đó, Hồng Mông Tử khí không phải là sẽ trở lại trong tay của mình sao? Dương Mi nghiêm nhiên một bộ lòng tin 10 phần, tình thế bắt buộc bộ dáng, liên tục cười lạnh. Rồi sau đó, hắn thu liêm tạp niệm, tiếp theo không chớp mắt chú ý Trần Khổ mọi cử động. Lại nói Trần Khổ. Lúc này, hắn đưa thân vào thời gian trường hà trong. Ồn ào, ồn ào. Quanh thân chính là một đạo đạo thời gian trường hà nước sông dâng trào, cọ rửa, gột sạch Trần Khổ thân xác, nguyên thần vân vân. Chỉ có đích thân thể hội mới biết thời gian này trường hà khủng bố tuyệt luân. Loại lực lượng này có thể tạo hóa vật vật, nhưng cũng có thể hủy diệt hết thảy. Đang ở thời gian trường hà cọ rửa dưới, Trần Khổ chỉ cảm thấy quanh mình bật đổi sao rời. Tự thân pháp lực, đạo cơ vân vân, tựa hồ cũng mơ hồ có bị ma diệt cảm giác. Nhất thời, hắn biến sắc. Thời gian pháp tắc, sắc. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, Trần Khổ trong cơ thể cũng có thời gian pháp tắc hòa hợp mà ra, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Như vậy, mới tạm thời chặn lại thời gian trường hà cọ rửa, bảo hộ tự thân không chịu bất kỳ thương tích gì. Cái này thời gian pháp tắc chính là ban đầu Trần Khổ cùng Trúc Cửu Âm so tài lúc lĩnh ngộ đoạt được 5%. Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại có đất dụng võ. Bất quá, Trần Khổ sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nghiêm nghị. Khổ a, khổ a. Ta dù nắm giữ có 5% thời gian pháp tắc, nhưng đúng là vẫn còn quá ít. Tốc chiến tốc thắng, không phải trì hoãn. Hắn thấp giọng như vậy thở dài nói. Thời gian pháp tắc bao nhiêu mênh mông, bàng bạc. Huống chi, trung quanh thế nhưng là căn nguyên nhất thời gian pháp tắc ngưng tụ mà thành thời gian trường hạ, uy lực càng là thành dù sao cũng lần tăng gọn. So sánh cùng nhau, Trần Khổ kia chỉ có 5% thời gian pháp tắc, đơn giản như phủ du so thành tiền, cái này không hề khoa trương. Cho nên, trong Trần Khổ tâm làm ra quyết định, tuyệt đối không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Trầm thi sinh biến, chỉ có tốc chiến tốc thắng, bắt lại kia một món hỗn độn linh bảo thời quan tháp mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, quên rồi, âm thầm còn có một cái tâm hoài bất quý, kẻ đến không thiện Dương Mi đại tiên đâu. Mở. Trần Khổ hai cánh tay đột nhiên mở ra, lấy hết cơ thế, lực phá thời gian trường hà áp chế. Trong lúc nhất thời, quần quần không nghỉ thời gian trường hà, đột nhiên nổ bể ra tới. Sóng biển lật đổ, hướng Trần Khổ quanh mình cuốn qua mà đi. Ngắn ngủi trong, ngược lại để hắn miễn dịch thời gian trường hà xâm nhập cùng ma diện. Rồi sau đó, Trần Khổ tốc độ cực nhanh, lúc này hướng thời quang tháp bay vút mà đi. Nhưng ngay lúc này, thời quang tháp cũng giống như cảm ứng được nguy cơ bình thường. Oeng! Không có dấu hiệu nào, đầy trời tiên quang từ thời quang tháp đổ xuống mà ra, rũ xuống ở Trần Khổ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo vô thượng vĩ ngạn, cả người âm dương nhị khí đan vào thân ảnh to lớn, cũng hiện hiện ra. Đối phương hai mắt như ngôi sao long lánh, làm người chấn động cả hồn phách. Chỉ thấy to lớn vung tay lên. Tắc. Sau một khắc, một phương to lớn tuyệt luân che khuất bầu trời âm dương luân bàn, liền trống rỗng hiện lên, hướng Trần Khổ chấn áp mà tới. Kia âm dương luân bàn mặc dù hơi lộ ra hư ảo, nhưng này uy thế không thể khinh thường. Chỉ thấy này chỗ đi qua, thời gian trường hà phảng phất sôi trào. Trần Khổ càng có một loại cảm giác quỷ dị, đó chính là thời gian trường hà phảng phất ở đảo lưu, bay lên ra một loại vượt qua đương thời, khủng bố đến khó lấy nói lời khí tức. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, nhưng Trần Khổ phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Phá cho ta. Hắn một cái như lai thần trưởng tế ra, cương kia một vòng xuyên thủng hư không tới âm dương luân bàn. Ùng ùng. Thiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Một trường này, uy thế không hai, dung chuyển trời đất bình thường. Một trường dưới, âm dương luân bàn trực tiếp tan rã, hóa thành từng mảng lớn quang vũ, tiêu tán ở trong hư vô. Tới lúc này, Trần Khổ cũng mới ổn hạ thân hình, định tình nhìn về phía đối diện đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đó là một đạo cực kỳ cổ xưa bóng dáng, này mặc cũng không thuộc về cái thời đại này là bảo, trên đó có hỗn độn cấp bậc đạo vận thần văn đảm bảo. Quan trọng hơn chính là, đạo thân ảnh kia giống như là hoàn toàn do âm dương pháp tắc ngưng tụ mà thành, huyền hoặc khó hiểu, không thể nói nói. Âm dương ma thần. Trong Trần Khổ tâm động một cái. Chỉ có trong truyền thuyết âm dương ma thần mới có thể nắm giữ như vậy mênh mông như vực sâu, sâu không lường được âm dương pháp tắc bản thân. Nhưng điều này sao có thể? Ngay sau đó, Trần Khổ nhìn về phía kia một món treo ở trong hư không thời quang tháp. Thời gian trường hà ánh chiếu, tái hiện đại đạo ma thần chi uy. Trong lòng hắn bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu nguyên do trong đó. Xem ra đây chính là thời gian trường hà kinh người uy năng. Thời gian vĩnh viễn không thôi, đủ để ma diệt hết thảy bền chắc không thể gãy bật, cùng với các loại vĩ lực. Nhưng giống vậy, thời gian cũng sẽ nhớ rõ hạ ngày xưa hết thảy. Nghĩ đến, đây chính là ban đầu 3.000 ma thần thời đại, này bóng dáng bị thời gian trường hà nhớ rõ. Hôm nay, lại ánh chiếu mà ra, dùng cái này để ngăn cản Trần Khổ thế công, ngăn cản này thu hoạch thời quan tháp. Cái này cũng không tính là gì chuyện kinh thế hai tục. Dù sao, phải biết Trần Khổ tự thân vốn là cực phẩm tiên thiên linh căn khổ trúc hóa hình. Mà linh bảo, nếu là đạt tới nhất định phẩm cấp, hoặc là nói là phẩm chất, cũng có thể thông linh bình thường. Dĩ nhiên, phẩm cấp càng cao, mong muốn hóa hình làm người độ khó cũng liền càng lớn. Cái này thời quang tháp làm hỗn độn linh bảo, hiển nhiên chính là thuộc về tình huống như vậy. Có thể nói, ánh chiếu ra đại đạo ma thần phong thái, hoặc giả chính là cái này thời quang tháp một loại tự mình bảo vệ cơ chế. Mà đang ở trong Trần Khổ tâm suy từ lúc, đối diện, cảnh tượng trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy trong thời quang tháp buông xuống tiên quang, vẫn liên tục không ngừng, rạng rỡ chói mắt. Kế âm dương ma thần sau, lại là một đạo đạo thân hình khôi ngô, khí cơ kinh thế bóng dáng, cũng theo đó hiện hiện ra. Hỗn độn ma thần, Vũ tinh ma thần, Luật pháp ma thần, Chớ chú ma thần, Hắc ám ma thần. Thậm chí, ở đó một đạo lại một đường bóng dáng trong, Trần Khổ còn gặp được Dương Mi đại tiên, thậm chí còn Hồng Quân đạo tổ. Đây cũng là thời gian trường hà chỗ cường đại. Chỉ cần là ngày xưa từng tồn tại ở thời gian trong ma thần, bất kể bây giờ vẫn lạc hay không, đều có thể ánh chiếu mà ra. Hoặc là nói cách khác, những thứ này bóng dáng đều là kia từng tôn đại đạo ma thần ngày xưa phong tư cùng thần thái. Sách, thật đúng là có chút khó giải quyết. Trần Khổ âm thầm có chút liễu lươi cảm giác. Bất quá, dứt tiếng, hắn hai mắt run lên, bạo trán lãnh địa. 3.000 ma thần nhất thể hiện thần. Vậy thì như thế nào? Hôm nay, đối với cái này thời quang tháp, Trần Khổ vẫn vậy tình thế bắt buộc. Không cần nhiều lời, hắn ánh mắt trầm xuống, giọng điệu cũng biến thành lạnh lùng bất phần. Giết. Dứt lời, hắn lại là tung người nhảy một cái, ngang nhiên nhấc lên công sát. Giờ phút này, hồng ngông lượng thiên xích treo cao trên đỉnh đầu, công đức kim quang ánh chiếu, thường hực chói mắt, công phòng kiêm bị. Xích thân một lần thứ xé toạc hư không, tràn ngập ra ngút trời kiếp quang, hướng trước mặt 3.000 ma thần cuốn qua mà ra. Cùng lúc đó, Trần Khổ trong tay, thí thần thương cũng đã nổi lên. Thượng cổ thứ nhất sát phạt chí bảo hiển uy, hàn quang rợn rợn, làm người chấn động cả hư phách. Trần Khổ như sát thần tái thế, không chút do dự một thương nổ đâm mà ra. Xuy, một thương này đưa đến hư không nổ vang. Chẳng qua là thoáng qua giữa, thí thần thương liền trực tiếp xuyên thủng mười mấy tôn đại đạo ma thần thân hình. Hàn quang tôn trào dưới, các loại pháp tắc trật tự ầm ầm vỡ vụn, nổ bể ra tới. Có thể thấy được bây giờ Trần Khổ đối với cái này thí thần thương nắm giữ, cũng đã đạt tới một loại dễ dàng sai khiến, thuận buồm xuôi gió trình độ. Dữ dằn, cường thế, bá tuyệt hoàn vũ. Một màn này, có thể nói kinh nổ con mắt, chính là bất kỳ một cái nào hồng hoang tu sĩ cũng không thể tưởng tượng hùng vĩ cử chỉ. Lấy lực một người, cương 3.000 ma thần hư ảnh. Cho dù ai đến rồi, không phải dựng ngược tóc gáy, vỡ gan tím mật. Bất quá, Trần Khổ không thèm, dĩ nhiên không sợ. Bởi vì, cái này 3.000 đại đạo ma thần hư ảnh, mặc dù nhìn như đáng sợ tuyệt luân, nhưng phải biết, này trung quy chẳng qua là muôn đời năm tháng trước kia uy thế. Trong đó phần lớn ma thần, cũng liền tương đương với hồng hoang thiên địa một thi, hai thi chuẩn thánh cấp bậc. Chẳng qua là này mỗi người nắm giữ đại đạo pháp tắc, so hồng hoang thiên địa tu sĩ cường hãn hơn một ít mà thôi. Vì vậy, lúc đầu, Trần Khổ tự đứng ngoài vây một đường quét ngang, đơn giản là thế không thể đỡ. Chỗ đi qua, thí thần thương bộc phát ra từng mảng lớn hàn quang, đã diệt nhiều ma thần. Hồng mông lượng thiên xích cũng uy thế không tầm thường, trực tiếp đem một đạo ma đạo thần hư ảnh chém thành mảnh vụn. Dĩ nhiên, trong này cũng có Trần Khổ nắm giữ nhiều pháp tắc nguyên nhân gây ra. Lại không nói cái khác, chẳng qua là hỗn độn pháp tắc, thiên đạo pháp tắc, cùng với tạo hóa pháp tắc vân vân, đối với bình thường ma thần hư ảnh, chính là nghiền ép cấp bậc đại khủng bố, căn bản không huyền niệm chút nào. Trong sân, kiếp quang trùng trùng điệp điệp, lan tràn 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm. Từng viên hỗn độn sao trời bị cuốn vào trong đó, cũng lặng yên không một tiếng động chôn bụi, hóa thành phấn vụn. Trần Khổ một người thế, trong mơ hồ hoàn toàn cùng 3.000 ma thần hư ảnh, đều là không phân cao thấp. Trong tối, xem một màn này, Dương Mi đại tiên trên mặt, cũng không biết bất giác hiện ra sâu sắc nghiêm trọng, vẻ nghiêm nghị. Thật là khủng khiếp tiểu tử. Hồng hoang trong thiên địa, có thể tạo ra được như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dương Mi đại tiên cảm thán như thế. Không sai. Trần Khổ hùng mạnh, để cho hắn tôn này không gian ma thần, đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là dựa mắt mà nhìn cảm giác. Dù sao, thân là đồng bối tồn tại, Dương Mi rất rõ ràng, ngày xưa 3.000 ma thần, là cỡ nào cường đại tuyệt luân. Nếu không, 3.000 đại đạo ma thần lại có thể kéo được bản cổ kiệt lực bỏ mình. Mà dưới mắt, mặc dù chỉ là 3.000 ma thần hư ảnh ánh chiếu mà ra, nhưng vẫn vậy không thể khinh thường. Không nói qua trương chút nào, cho dù là đổi thành hồng hoang trong thiên địa một vị thiên đạo thánh nhân, đều muốn cảm thấy vô cùng tận lực. Trần Khổ cường đại, lộ rõ trên mặt. Bất quá ngay sau đó, Dương Mi liền lại phản ứng kịp. Hắc hắc, tốt, quá tốt rồi. Mặc cho ngươi thực lực ngút trời, cuối cùng vẫn còn không phải trở thành bốn tọa trong tay con cờ. Lần này, thật là đã tìm đúng a. Dương Mi càng thêm đắc ý. Dưới mắt Trần Khổ biểu hiện được càng là cường thế, mới càng hợp tâm ý của hắn. Dù sao kể từ đó, Trần Khổ cũng liền có thể vì chính mình quét sạch nhiều hơn chướng ngại. Lúc mấu chốt ra tay, bắt lại thời quang tháp, cũng liền càng không thành vấn đề. Cái này sóng. Ổn. Dương Mi đại tiên mặt lộ lau một cái âm nhu được như ý nét cười, một bộ xem trò vui bộ dáng, tiếp tục ngắm nhìn Trần Khổ đại chiến 3.000 ma thần cảnh tượng. Đang ở Dương Mi nhìn kỹ giữa, trong sân, đại chiến cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Bất chi bất giác, đã có hơn ngàn ma thần hư ảnh bị Trần Khổ hoàn toàn giết nổ. Nguyên bản 3.000 ma thần bóng dáng, cũng đi rơi hơn phân nửa nhiều. Như thế chiến tích, thật kinh người. Bất quá, cùng lúc đó, Trần Khổ cũng từ từ cảm thấy cố hết sức. Ngày xưa 3.000 đại đạo ma thần, cũng có mạnh yếu, xếp hạng phân chia. Những thứ kia yếu nhất ma thần đã không còn tồn tại, Trần Khổ chống lại, cũng chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn, pháp tắc càng khủng bố hơn tồn tại. Ví dụ như tiên đạo, ma đạo, âm dương, ngũ hành, hỗn độn vân vân. Những thứ này đều là có thể nói xếp hạng trước 10 tồn tại, huống chi nhiều ma thần dưới sự liên thủ. Đập vào mắt trong, pháp tắc trật tự mênh mông như vực sâu, đan vào một mảnh, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Không chỉ có như vậy, những thứ này bài danh phía trên đại đạo ma thần, không vẹn vẹn có pháp tắc trật tự lực có thể vận dụng. Ngoài ra, thuộc về bọn họ linh bảo cũng hiển hóa hư ảnh, công sát trận cổ. Bang, bang, từng món một linh bảo va chạm, bộc phát ra chói hai tiếng sắt thép va chạm, xuyên kim nứt đá. Một màn này thực tại quỷ dị. Dù sao chẳng qua là thời quang tháp ánh chiếu mà ra linh bảo hư ảnh, làm sao có thể đủ nắm giữ như vậy chân chính tiên kim thần thiết chi uy? Trong trần khổ tâm càng thêm chấn động. Khổ a, xem ra bổn tọa lúc trước phỏng đoán ngược lại có sai lầm. Cái này thời quang tháp không chỉ có thể ánh chiếu ra ngày xưa đại đạo ma thần phong thái, thậm chí có thể gánh chịu một bộ phận ma thần lực lượng, hay hoặc là linh bảo chi uy. Giờ khắc này, Trần Khổ cảm nhận được thời quang tháp càng thêm lịch thiên uy năng. Này lấy một loại không thể tin nổi phương thức, đem ban đầu 3,000 ma thần lực lượng lạc ấn trong đó. Hôm nay, lại không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Cái này đã không còn là một loại đơn giản hư ảnh ánh chiếu. Quỷ thân có lượng. Muôn đời không hay. Bất quá, cái này ngược lại càng thêm kiên định Trần Khổ lòng tin. Cái này nếu có thể đem thời quang tháp bỏ vào trong túi, vậy mình thực lực, tất nhiên có thể tùy theo đột nhiên tăng mạnh, nhất cử tăng vọt vô số lần. Tới lúc này, Trần Khổ cũng không thể lại nương tay. Tâm niệm vừa động, một món lại một món linh bảo nổi lên. 24 phẩm hỗn độn thanh liên chiếu sáng rạng rỡ, nâng lên Trần Khổ thân hình. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn treo cao, phóng ra 3,000 đại đạo chói lọi, gia trì bản thân, khiến cho Trần Khổ càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm không hai. Mọi cử động giữa, cũng đều lấy pháp tắc nhất lên kinh thế công sát. Vô cực trạng bạo trán, chấn áp một đạo ma đạo thần hư ảnh. Thậm chí, ngay cả trước đó mới vừa thu hoạch hỗn độn châu, cũng cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn hòa lẫn, không nói ra thần dị mà hùng mạnh. Giờ khắc này, Trần Khổ linh bảo ra hết, lá bài tẩy hiện ra hết. Chương 310, bản cổ tái hiện. Trần Cổ khiếp sợ, lĩnh ngộ lực chi pháp tắc. Chương 310, bản cổ tái hiện. Trần Cổ khiếp sợ, lĩnh ngộ lực chi pháp tắc. Không có biện pháp. Trần Cổ cũng biết, Dương Mi đại tiên tất nhiên trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Nếu là có thể vậy, Hỗn Độn Châu loại đỉnh cấp chí bảo, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy triển lộ. Nhưng làm sao? Thời Quang Tháp chính là Hỗn Độn linh bảo, uy thế quá mạnh mẽ. Theo từ từ đến gần món bảo bối này, Trần Cổ cũng rõ ràng cảm ứng được, Thời Quang Tháp ầm vang không dứt. Kể từ đó, còn lại đại đạo ma thần uy thế sâu hơn. Thậm chí cái loại đó đủ để ma diệt vạn vật thời gian chi lực, cũng càng thêm nồng nặc, bàng bạc. Chỉ có những bảo vật này đều xuất hiện, mới có thể ngăn cản thời quang tháp chi uy. Không chỉ có như vậy, nhiều linh bảo mang bên người, Trần Cổ lần nữa cầm trong tay hồng mông lượng thiên xích, khai thiên tam thức. Hắn cơ hồ là gần từng chữ như vậy quát lên đạo. Rồi sau đó, ngày xưa lĩnh ngộ bản cổ bản khai thiên tam thức cũng theo đó tế ra. Chỉ một thoáng, khai thiên tam thức dưới, tiếp quang như vực sâu, cuốn qua mà qua. Một ít thực lực không tốt đại đạo ma thần, trực tiếp tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Hư không dung chuyển, chạy loạn bắn tung tóe. Mỗi một đạo dư âm đều đủ để miểu sát chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thời gian trường hà trong, sóng lớn càng là nhấc lên triệu trượng độ cao. Ý vị này, nơi này trong hỗn độn bí cảnh thời gian lưu chuyển hoàn toàn sụp đổ, rối loạn. Thật may là lúc này cũng không phải là ở hồng hoang trong thiên địa. Nếu không, chẳng qua là chút này thời gian rối loạn, liền đủ để cho vô số sinh linh vì vậy mà tăng diệt, không còn sót lại gì. Đây cũng là thời gian vĩ lực trô đáng sợ. Mà đối với Trần Khổ mà nói, đây càng giống như là một trận sức chiến đấu kiểm nghiệm. Lấy 3,000 đại đạo ma thần hư ảnh vì đá thử vàng, đang ở giữ rằng như vậy dị thường công sát giới, nguyên bản dầm dạp chẳng chịt ma thần hư ảnh, cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. 3,000, 2,000, 1,000, 300. Không biết qua bao lâu, Trần Cổ trước mặt, liền chỉ còn lại có chỉ có mấy trăm ma thần hư ảnh. Bất quá, như sóng lớn đãi cắt bình thường, còn lại những thứ này ma thần hư ảnh, người người đều là hùng mạnh tuyệt luân, không thể đo lường được tồn tại. Dương Mi âm thầm chú ý cảnh tượng như vậy, đã sớm trợn mắt há mồm, hoàn toàn đã tê dần. Cái này, Hỗn Độn Châu, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Hỗn Độn Thanh Liên, còn có nhiều như vậy đỉnh cấp linh bảo. Dương Mi đại tiên liễu lơi, cho dù cố ý hạ thấp giọng, nhưng một đạo đạo kêu lên, hay là không che giấu được tâm này trong khiếp sợ cũng không thể tin. Lúc trước đã thấy được Trần Khổ bất phàm, nhưng Dương Mi hay là không nghĩ tới, Trần Khổ trừ thực lực bản thân hùng mạnh ra, nền tảng vậy mà cũng như vậy kinh thế hai tụ. Như Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vụn, Hỗn Độn Thanh Liên, cùng với Hỗn Độn Châu bảo vật như thế, dù là có thể thu được một món, đều là cơ duyên to lớn. Mà Trần Khổ tiểu tử này, cũng là chọn vẹn tam đại chí bảo mang bên người. Càng không cần phải nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo để cho người nhìn hoa cả mắt, trong lúc nhất thời đều khó mà đếm rõ cụ thể số lượng. Cho dù là thân là đại đạo ma thần, Dương Mi cũng ngộ. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Nhiều như vậy trí bảo đang ở trước mắt, Dương Mi tâm tư đã không chỉ là lợi dụng Trần Khổ đi hóa giải thời gian trường hạ trong trở ngại. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chỉ đợi Trần Khổ bắt lại thời quan tháp, bản thân liền theo sát phía sau, lại đem Trần Khổ trấn áp. Đến lúc đó, không chỉ là thời quan tháp, Hỗn Độn Châu, Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vụn, Hỗn Độn Thanh Liên trở toàn bộ đáo vật, chẳng phải là đều thuộc về bản thân tất cả. Hơn nữa còn không chỉ có như vậy. Dương Mi sắc mặt nghiêm nghị, ngưng mắt nhìn Trần Khổ thi triển thần thông đại thuật cảnh tượng. Kia khai thiên tam thức đại thần thông, tiểu tử này lại cũng nắm giữ. Đợi đến chuyện này kết thúc, ngược lại có thể bức tiểu tử kia giao ra cái này thần thông thi triển phương pháp. Nói không chừng, bổn tọa cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Không sai. Đối với khai thiên tam thức đại thần thông, Dương Mi đại tiên cũng đầy là thần vãng chi sắc. Dù sao, ban đầu hắn nhưng là từng đích thân thể hội qua, biết loại thần thông này chi uy, là bực nào vang dội của kim, tuyên cổ vô song. Mình nếu là có thể nắm giữ, thực lực kia cũng có thể tùy theo tăng lên nữa. Chẳng qua là, ban đầu bản cổ thân tử đạo tiêu, làm cho tất cả mọi người cũng cho là khai thiên tam thức đã đoạn tuyệt. Không nghĩ tới, hôm nay ở Trần Khổ trên thân, lại một lần nữa mắt thấy đến như vậy vô thượng thần thông. Thẳng đến lúc này, Dương Mi vẫn vậy định liệu trước, tin chắc bản thân tất nhiên có thể bắt lại Trần Khổ. Dù sao, cùng so sánh, Trần Khổ mới tu hành thời gian bao lâu? Ước vạn 5 năm tháng chênh lệch, há có dễ dàng như vậy để ngủ. Huống chi, lúc này Trần Khổ không giữ lại chút nào, cương 3.000 đại đạo ma thần hư ảnh, vốn là một loại cực lớn tiêu hao. Đợi đến bản thân làm khó dễ lúc, Trần Khổ cũng tất nhiên sẽ vô lực ứng đối. Đang ở Dương Mi âm thầm nhu đồ lúc, trong sân, Trần Khổ càng chiến càng mạnh. Còn có nhiều linh bảo cùng khai thiên tam thức thần thông ra chỉ dưới, còn lại nhiều đại đạo ma thần hư ảnh cũng lại không ứng đối lực. Một thước lại một thước tế ra, ma thần hư ảnh rối rít nổ tung, tiêu tán ở trong hư vô. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, theo Trần Khổ lại là đánh xuống một đòn, cuối cùng một tôn ma thần hư ảnh cũng hoàn toàn không còn sót lại gì. 3.000 ma thần hư ảnh, vì vậy bị toàn bộ chém giết. Hô, Trần Khổ nhổ ra một ngụm trọc khí. Chẳng qua là hơi trong vòng mấy cái hít thở, liền khôi phục trạng thái tốt cùng. Bây giờ đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Trần Khổ tự thân căn cơ, từ lâu không như xưa. Càng không cần phải nói có hỗn độn thể gia trì, ở nơi này trong hỗn độn bí cảnh, vốn là làm ít được nhiều, như cá gặp nước. 3.000 ma thần lại làm sao? Bổn tọa ngược lại muốn xem, thời gian này trường hạ, còn có thể ánh chiếu ra tồn tại cấp bậc nào. Trần Khổ như vậy tự lẩm bẩm. Đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, 3.000 đại đạo ma thần đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Ngày hôm nay, mình có thể nhất cử trấn sát 3.000 ma thần hư ảnh, cũng để cho Trần Khổ xảy ra vô tận hào khí, trong cơ thể khí huyết phảng phất đều đã hoàn toàn sôi trào. Lần này, hắn cũng không có tùy tiện ra tay, đi thu hoạch thời quan tháp. Không gì khác, trong mơ hồ, Trần Khổ có thể cảm ứng được, thời gian trường hà trong vẫn có một đạo khí tức ở từ từ hòa hợp mà ra, bay lên. Hiển nhiên, bản thân thu hoạch thời quang tháp ngăn trở, vẫn không có hoàn toàn quét sạch. Quả nhiên, sau một khắc, vèo, đột nhiên giữa thời gian trường hà trong, một đạo đạo nột ngạt tiếng vang lớn chuyển tới. Cái loại đó tiếng vang trầm đục, nặng nề dị thường, không nói ra to lớn. Mỗi một đạo tiếng vang trầm đục nổ tung, hoàn toàn để cho Trần Khổ đều có một loại chấn động trong lòng, thần hồn tùy theo run rẩy cảm giác. Men theo thanh âm nhìn lại, không lâu lắm, một màn cực kỳ tráng quan cảnh tượng hiện lên ở Trần Khổ trước mặt. Chỉ thấy thời gian trường hà trong, một đạo đội trời đạp đất vậy, cao lớn không thể đo lường bằng dáng, chậm rãi hiện ra. Nay chân đạp thời gian trường hà, từ biển cổ mà tới. Mỗi một bước rơi xuống, quanh mình sóng lớn trận trận thời gian nước sông, cũng không khỏi tự chủ lúc này mở ra tới. Không nghi ngờ chút nào, lần này xuất hiện bóng dáng, so với trước đó 3.000 ma thần, hùng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí người sau toàn bộ cộng lại, cũng không thể cùng đạo này bóng dáng so sánh. Ngay cả thời gian ở này quanh thân lưu chuyển, đều bị hoàn toàn miễn dịch. Đó là, Trần Khổ hơi co rụt lại. Rồi sau đó, cách rất gần, Trần Khổ cũng rốt cuộc thấy rõ. Người tới hai mắt như đại tinh treo cao, trong đó tinh quang trong vắt, mang theo một loại ánh chiếu chư thiên vạn giới, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh trí cao uy nghiêm. Một trường liền tương đương với một phương vũ trụ to lớn vô biên, mà trong lòng bàn tay cầm một thanh vừa nhanh vừa mạnh, để cho người vỡ gan tím mật bùa lớn áp sập không gian. Trọng yếu nhất chính là người tới quanh thân lưu chuyển pháp tắc trật tự cũng giống vậy thần dị không thể nói. Đó là một loại không lời nào có thể diễn tả được hùng hồn mỹ lực, để ép 3.000 đại đạo không gì sánh được. Bàn cổ đại thần, Trần Khổ há mồm, rốt cuộc nhổ ra như vậy bốn chữ. Không sai, không nghi ngờ chút nào, đạo này bóng dáng chính là trong truyền thuyết bản cổ đại thần không thể nghi ngờ. Nay cũng ban đầu 12 tổ vu cho gọi ra bản cổ hư ảnh độc nhất vô nhị, nhưng uy thế sâu hơn. Một màn này, là bực nào kinh nổ con mắt, chấn động lòng người. Trước đó Trần Khổ liền đã chú ý tới, kia 3.000 ma thần hư ảnh trong, cũng không có bản cổ bóng dáng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, bản cổ chính là vượt qua hết thảy ma thần cao hơn tồn tại. Ngay cả thời gian trường hà, đều không cách nào đem ánh chiếu mà ra. Nhưng không nghĩ tới, thời gian trường hà là đem bản cổ hư ảnh xem như lớn hơn lá bài tẩy. Có thể thấy được thời gian trường hà uy năng, so với Trần Khổ dự liệu, còn phải càng khủng bố hơn. Đồng thời, đối với thời quang tháp cái này hỗn độn linh bảo bảo vệ cũng càng thêm kinh người. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cái này, 12 tổ vu nếu có cái này thời quang tháp gia trì, còn dùng khổ khổ cực cực đi sâu nghiên cứu cái gì đô thiên thần sát đại trận. Cười khổ một tiếng, Trần Khổ cảm khái như thế đạo. Một tòa thời quang tháp đủ để bù đắp được 12 tổ vu vô tận 5 tháng đi sâu nghiên cứu, dùng cái này mỗi một lần hao hết lực lượng bảy trận. Đây chính là hỗn độn linh bảo uy thế. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng biết, bản thân loại này cảm thán, căn bản không thể là vì thật. Mà lúc này, bàn cổ hư ảnh cũng đã giáng lâm ở Trần Khổ trước mặt. Giờ khắc này, nguyên bản dâng trào không ngừng thời gian trường hạ cũng đột nhiên đình trệ, thậm chí ngay cả một tia sóng lớn cũng sẽ không tiếp tục dâng lên. Bàn cổ đại thần chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Bàn cổ đại thần trung uy chẳng qua là một đạo hư ảnh, cũng không chân chính thần trí. Vì vậy, không hề nói nhảm, hắn chẳng qua là dùng một loại lạnh lùng cực kỳ ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Sau một khắc, trong cõi minh minh như có đại đạo tiên âm vang dội, khai thiên tam thức thứ nhất thức, một búa khai thiên địa. Theo đạo này tiếng nói vang lên, bàn cổ trong tay khai thiên thần phủ cũng theo đó chậm rãi huy động dựng lên. Trong nháy mắt, Trần Khổ con ngươi chợt co lại, chấn động trong lòng đến tận cùng. không phải đâu. Vừa lên tới liền vận dụng loại này mạnh nhất thần thông. Trần Khổ biết, đối mặt đáng sợ như vậy tuyệt luân thế công, thủ đoạn khác đã vô dụng. Sắc mặt run lên, hắn trấn thanh nói, khai thiên tam thức. Đã như vậy, vậy bản tọa liền lấy bổn tọa khai thiên tam thức, lãnh giáo bản cổ đại thần chi uy. Giờ khắc này, hồng mông lượng thiên xích cũng đã thúc dục đến cực hạn. Lượng ngày hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, đại đạo thần liên giăng đầy, che khuất bầu trời, cũng cho thấy vô thượng khai thiên chi uy. Một thước gãy hồng mông, Trần Khổ thi triển ra một mình sáng tạo khai thiên tam thức. Chỉ một thoáng, trong sân kiếp quang chưa từng có hừng hực, che mất hết thảy. Như thế to lớn thanh thế giới, Trần Khổ cũng lộ ra nhỏ bé như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Mà đầy trời tiên quang đan vào trong, tựa hồ cũng chỉ còn lại một bữa, một thước. Hai đại đỉnh cấp náo vật, dựa vào khai thiên tam thức đại thần thông, triển khai để cho ra đầu nổ tung va chạm. Ùng ùng. Dưới một kích này, thiên âm chấn động đến khắp hỗn độn bí cảnh đều ở đây rung động, như muốn sụp đổ. Khai thiên thần phụ thần uy không hai, chém đứt 100 triệu 10 ngàn dặm hư không, hỗn độn chí bảo thần uy triển lộ không bỏ sót. Hồng mông lượng thiên xích cũng rất là không tầm thường, đại đạo phù lục như ẩn như hiện, vô tận màu tím thần mang kích động, đại đạo dấu vết lưu chuyển. Nhưng hai người vừa chạm liền tách ra. Bàn cổ hư ảnh sừng sững bất động. Ngược lại thì Trần Khổ, thân hình ầm ầm rung một cái. Rồi sau đó, hắn không tự chủ được chợt lui 1 triệu dặm, mới rốt cục ngừng thân hình. Một màn này, để cho âm thầm Dương Mi đại tiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguy tiên, quá nguy tiên, đáng chết. Thời gian này Trường Hà thậm chí ngay cả ban đầu bản cổ cũng ánh chiếu mà ra. Lần này, Trần Khổ tiểu tử kia sợ là không cách nào ứng đối a. Dương Mi thấp như vậy âm thanh kêu lên. Hắn không thể rõ ràng hơn, cho dù là muôn đời 5 tháng trước bản cổ, từ lâu vượt qua Hôn Nguyên đại La Kim tiên cảnh. Nếu bằng Trần Khổ thực lực, căn bản là không có cách cương bản cổ chi uy. Thậm chí, chính Dương Mi cũng không được. Chẳng lẽ nói, cuối cùng vẫn không cách nào thu hoạch thời quang tháp sao? Thời gian này Trường Hà đối với món bảo bối này bảo vệ, thật sự là quá dọa người. Vậy mà, lúc này trong sân Trần Khổ cũng là cùng Dương Mi bất đồng ý tưởng. Đây chính là lực chi pháp tắc sao? Quả nhiên cường hãn vô cùng. Trần Khổ ổn hạ thân hình, ánh mắt sáng choang điệp như vậy tự lẩm bẩm một câu. Bàn cổ cho dù mạnh mẽ, nhưng thân ở trong sân, Trần Khổ lúc trước cũng rõ ràng cảm ứng được. Đang ở hai người ầm ầm va chạm một sát na, bàn cổ hư ảnh quân thân, một loại vô thượng đáng sợ, thậm chí có thể nói không thể ngăn cản vĩ lực, đột nhiên đổ xuống mà ra. Đó không phải là cái khác, chính là bàn cổ nắm trong tay lực chi pháp tắc. Nói cách khác, lúc trước một kích đối hoành, bản thân nhìn như rơi vào hạ phòng. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bàn cổ có lực chi pháp tắc gia trì. Trần Khổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây không phải là nghịch thiên ngộ tính phát huy tác dụng tuyệt hảo thời cơ sao? Phải biết, lực chi pháp tắc chính là 3.0000 đại đạo đứng đầu, vừa là 3.0000 đại đạo tổng cương, cũng là tổng hợp. Đại đạo 3.0000, lực làm đầu. Nói thế không hề khoa trương. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ nhìn chằm chằm bàn cổ hư ảnh mọi cử động. Cùng lúc đó, nghịch thiên ngộ tính cũng đã điên cuồng vận chuyển lên. Không lâu lắm, trong óc đã lâu không gặp tiếng nhắc nhở vang lên. Người tham quan bản cổ hư ảnh, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra lực chi pháp tắc năm. Lực chi pháp tắc, thâm ảo như vực sâu, khó mà diễn tả bằng lời. Vì vậy, cho dù Trần Khổ đã là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tu vi, lại có hỗn độn thể gia trì, nhưng dưới mắt cũng chỉ là lĩnh ngộ 5%. Đối với lần này, Trần Khổ âm thầm lắc đầu. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trong cơ thể mặc dù ầm ầm bộc phát ra một loại không gì sánh kịp vĩ lực, để cho Trần Khổ sắc mặt đại chấn. Bất quá, so với đối diện bản cổ hư ảnh, nhưng vẫn là chênh lệch lớn. Dựa theo Trần Khổ nghĩ đến, bản thân ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được 20 tả hữu mới có thể đánh bại cái này bản cổ hư ảnh. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó không chút do dự, tung người nhảy lên, trong tay hồng mông lượng thiên xích lại thả thần mang. Khai thiên tam thức, thứ nhị thức, âm dương tích cửu tiêu. Trần Khổ lần nữa vận dụng khai thiên tam thức thứ nhị thức, nhờ vào đó bức bách bản cổ hư ảnh cũng vận dụng mạnh hơn thần thông, như vậy mới có thể lĩnh ngộ được sâu hơn lực chi pháp tắc. Quả nhiên, theo thần thông tái khởi, bản cổ quanh thân, từng mảng lớn pháp tắc trật tự vận chuyển lý lẽ, rõ ràng rơi vào đến Trần Khổ trong mắt. Lịch tiên ngộ tính tiếng nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên. Ngươi lực chiến bản cổ hư ảnh, lấy thân vào cuộc, lĩnh ngộ lực chi pháp tắc 13. Ngươi cương bản cổ thần thông, đạp đất ngộ hiểu, lĩnh ngộ lực chi pháp tắc 20. Giờ khắc này, Trần Khổ ánh mắt sáng choang. Chương 311, thu hoạch thời quang tháp, yêu tộc đầu người. Chương 311, thu hoạch thời quang tháp, yêu tộc đầu người. 20 lực chi pháp tắc. Trong Trần Khổ tâm mừng lớn, cái này đã đạt tới hắn trước đó dự chủ. Trong ngay mắt, Trần Khổ mắt tỏa lãnh điện, ngưng mắt nhìn bên kia bản cổ hư ảnh. Sau đó, liên nhìn một chút cuối cùng này nhất thức. Rốt cuộc, ai mạnh ai yếu? Hắn lạnh lùng mà kiên định mở miệng, nói như thế một câu. Rồi sau đó, không do dự nữa, lúc này tế ra tự nghĩ ra phiên bản khai thiên tam thức thứ ba thức. 10.000 đạo đúc hoàn vũ. Cái này xích tế ra. Ùng ùng. Trong chớp mắt, Trần Khổ quanh thân cảnh tượng đạt tới trước giờ chưa từng có rạng rỡ, hừng hực. Chỉ thấy một đạo đạo pháp tắc trật tự bạo dũng mà ra, hòa lẫn, chìm nổi biến ảo, không thể nói. Đây cũng là Trần Khổ bản khai thiên tam thức cùng bản cổ phiên bản bất đồng. Giờ khắc này, hắn nắm trong tay toàn bộ pháp tắc trật tự, không giữ lại chút nào điệu đổ xuống mà ra, hóa thành cuối cùng một kích. Mà quan trọng hơn, tự nhiên hay là lúc trước mới vừa lĩnh ngộ 20 lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc, 3.0000 đại đạo chí cao. Như người ta thường nói dốc hết sức có thể phá vật pháp. Mênh mông như vực sâu, dung chuyển trời đất bình thường mỹ lực, lúc này cuốn qua mà ra, như muôn đời thác lũ bình thường dâng trào, thế không thể đỡ. Một màn này, để cho âm thầm Dương Mi đại tiên hoàn toàn nhìn ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? tiểu tử kia khí tức vì sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, thậm chí đã có thể so với bản cổ hư ảnh. Dương Mi tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy một bước Trần Khổ có thể so với bản cổ hư ảnh. Cái này cũng không chỉ là nói hơi thở của hắn mạnh yếu, mà là này quanh thân lan tràn ra pháp tắc trật tự, đạo vận chấn động vân vân. Trong hoàng hốt, tựa hồ cùng bản cổ hư ảnh đều là bình thường không hai. Điều này làm cho Dương Mi kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ Trần Khổ sẽ trở thành thứ nhì cái bản cổ sao? Có thể tưởng tượng được, lực chi pháp tắc trong người, đối với những người khác mà nói, là một loại bực nào cực lớn rung động. Lại nói thời gian trường hà trong, theo Trần Khổ tế ra khai thiên tam thức một thức sau cùng, bên kia bản cổ trong tay khai thiên thần phủ cũng giống vậy thần mang đại phóng, không gian nóng cháy. Khai thiên tam thức thứ ba thức cũng tương tự vì vậy thi triển mà ra. Một thước, một búa, với thời gian trường hà trong triển khai một lần cuối cùng ầm ầm va chạm. Và anh, một kích này uy thế vô tiền khoáng hậu, như một đạo trước giờ chưa từng có hỗn độn sấm sét nổ vang, ngút trời dư âm lan tràn ra, đãng diệt hết thảy. Ngay cả thời gian trường hà tại bậc này uy thế dưới cũng hoàn toàn sôi trào, mà nguyên bản bền chắc không thể gãy hỗn độn bí cảnh, lúc này hư không càng là hiện ra rậm rạp chẳng chịt cái khe, sắp hoàn toàn vỡ vụn. Hai người đều cường hãn vô cùng, bá tuyệt muôn đời. Lực chi pháp tác ra chỉ dưới, khiến cho một kích này biến thành một lần thuần túy cứng đối cứng. Hồng mông lượng thiên xích tử mang dọc trời ngập đất, khai thiên thần phủ thời là phù văn rực rỡ, phong mang tất lộ, đủ để chém vỡ hết thảy. Bất quá, dưới một kích này, Trần Cổ thân hình sừng sững bất động, mặc cho ngút trời lực chi pháp tác chút xuống, hắn dốc hết sức chọi cứng. Cuối cùng, cái loại đó hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, từ từ chôn vùi vào trong hư vô, không còn tồn tại. Trần Cổ âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra bổn tọa trước đó dự liệu không sai. Trung quy chẳng qua là một đạo bản cổ hư ảnh, có thể ánh chiếu ra 20 lực chi pháp tắc cũng đã là cực hạn. Không sai, Trần Cổ cũng không có cuồng vọng đến, cho là mình có thể cùng ban đầu bản cổ đại thần sánh vai. Hôm nay hết thảy, trung quy chẳng qua là thời gian trường hạ ánh chiếu mà ra hư ảnh mà thôi. Bản cổ cũng không phải là chân chính trạng thái tuyệt cùng. Vì vậy, Trần Cổ mới có thể cương này vô thượng thần uy. Đang ở trong lòng hắn suy tư lúc, khai thiên tam thức thi triển hoàn tất, bản cổ bóng dáng cũng biến thành càng thêm hư ảo mấy phần. Ồn ào, thời gian trường hạ khôi phục như thường, một lần nữa dâng trào mà qua. Chẳng qua là trong chốc lát, liền gột sạch hết thảy trước mắt, cũng che mất bản cổ bóng dáng. Cuối cùng một đạo ngăn trở, cũng theo đó biến mất không thấy. Trần Cổ biết, thời gian trường hà lại không có khả năng ánh chiếu đưa ra hắn hỗn độn cường giả. Dù sao, bản cổ đại thần đã là cực hạn. Ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Trần Cổ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong hư không thời quan tháp. Lời còn chưa dứt, hắn lúc này không chút do dự ra tay. Một trường lộ ra, lần này lại không ngăn trở, thẳng đem thời quan tháp bỏ vào trong túi. Mà cái này hỗn độn linh bảo mới vừa vào tay trong nháy mắt, Trần Cổ chính là sắc mặt động một cái, trong lòng nghiêm nghị. Thời gian, ngày xưa huyễn hoặc khó hiểu, không thể nhận ra, không thể nói thời gian. Giờ phút này, Trần Cổ lại vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Như vậy cảm giác, phản phất ở nơi này trong thời quan tháp, thời gian đã là lấy một loại cụ tượng hóa phương thức phơi bày ra. Lại chẳng qua là ý niệm khẽ nhúc nhích, quanh mình thế gian lưu tốc đều được hơn trăm lần biến hóa. Đây vẫn chỉ là mới vừa thu phục món bảo bối này. Đợi một thời gian, Trần Cổ nếu là đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, cùng với đối cái này hỗn độn linh bảo nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như vậy, điều động càng thêm kinh người lực lượng thời gian, cũng tất nhiên không thành vấn đề. Nghìn lần, vạn lần, Trần Cổ cũng không biết cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu. Bất quá nói tóm lại, cái này thời quang tháp tới tay chính là tuyên cổ không hai đại cơ duyên. Đối với Trần Cổ thực lực, cũng tất nhiên sẽ là kinh thế hai tụ cực lớn tăng lên. Chẳng qua là, còn không đợi Trần Cổ suy nghĩ nhiều, một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Tắt. Nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt tiếng xé gió vang dội. Hắc hắc, tiểu tử, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá, hay là ngoan ngoãn giao ra cái này thời quang tháp, cùng với ngươi toàn bộ linh bảo. Như vậy, bổn tọa hoặc giả còn có thể lòng từ bi, lưu ngươi một cái mạng. Tràn đầy cười lạnh lời nói âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, cũng nương theo lấy một đạo hung hãn vô cùng thế công, lúc này hướng Trần Khổ của tới. Không gì khác, giờ phút này, Dương Mi đại tiên rốt cuộc động. Thời quang tháp đã bắt lại, hơn nữa lúc trước đánh một trận, Trần Khổ tất nhiên tiêu hao rất lớn. Dương Mi đại tiên căn bản không cho Trần Khổ khôi phục trạng thái thời gian cùng cơ hội. Thừa lúc vắng mà bảo, sẽ phải nhất cử trấn áp Trần Khổ, cướp đoạt toàn bộ linh bảo. Vậy mà, đối mặt Dương Mi đại tiên cường thế công sát mà tới, Trần Khổ lúc này sắc mặt không có một gợn sóng, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Hừ, rốt cuộc không nhịn được sao? Bổn tọa cũng chờ ngươi hồi lâu. Trần Cổ cười khẩy một tiếng, như vậy đáp lại. Hiển nhiên, Trần Cổ cũng ở đây thời thời khắc khắc phòng bị Dương Mi đánh lén. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt lóe, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Rồi sau đó hiện hóa bên ngoài 10,000 dặm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mi. Không cần nhiều lời, giữa hai người, một trận giữ dằn dị thường đại chiến, cũng theo đó lần nữa bùng nổ. Hỗn độn vực ngoại đại chiến, không người biết. Mà lúc này hồng hoang trong thiên địa, cũng là sôi trào khắp trốn, chúng sinh xôn xao. Bởi vì, một ngày này, yêu tộc vô số tinh binh ngang nhiên xuất thế, thanh thế hạo đãng. Lúc đầu chúng sinh còn có chút kinh ngạc không thôi, không hiểu yêu tộc hành động này ý gì, nhưng chỉ thấy yêu tộc chúng sinh trùng trùng điệp, nhất cử chạy nhập nhân tộc nơi dừng chân nơi, rồi sau đó liền nhấc lên kinh thế tàn sát, hung thú gầm thét, phi cầm dương cánh, đi lại với nhân tộc cương vực trong, toàn bộ yêu tộc cũng triển lộ ra để cho ra đầu tê giải thích giết chóc chi sắc, nay mỗi một lần ra tay cũng giết chết muôn vàn nhân tộc, thậm chí còn nhiều hơn. Rồi sau đó lại lấy pháp tắc trật tự chộp lấy vô số nhân tộc tinh phách hội tụ ở một chỗ. Ngoài tam thập tam thiên, một thanh máu tanh cực kỳ đại kiếm cũng chậm rãi ngưng tụ, trở nên càng thêm ngưng thật. Đồ Vũ kiếm. Một màn này để cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người sắc mặt phân chấn. Nhân tộc tinh phách quả nhiên có thể dùng tới đúc Đồ Vũ kiếm. Ha ha, giết, trận chiến này không cần lưu tình. Hừ, chỉ cần lưu lại chút nhân tộc mùi lửa chính là vô ngại. Cho dù giết chết một nửa nhân tộc cũng không sao. Thái Nhất ra lệnh một tiếng, yêu tộc càng thêm tàn nhẫn, bạo ngược. Chỉ cần Đồ Vũ kiếm có thể thành hình, yêu tộc tất thắng. Mà triệu triệu nhân tộc sinh linh tính mạng lại coi là cái gì? Hồng hoang thiên địa, cá lớn nuốt cá bé, xưa nay đã như vậy. Mà đối mặt với yêu tộc nhấc lên như vậy kinh thế công sát. Bên kia, trong vu tộc, 12 tổ vu lúc này cũng là nghị luận ở mỹ, vẻ mặt khác nhau. Thử, yêu tộc những thứ kia tạp mao xuất sinh, đây là không dám cùng ta vu tộc là địch, chỉ có thể đối nhân tộc đưa ra đồ đao sao? Trúc Dung hai mắt phun lửa, trầm giọng gầm lên. Bọn họ cũng không biết yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm mật tân, nhưng xem yêu tộc như vậy bạo ngược, để cho chúng sinh sợ hãi, vu tộc tất cả mọi người vẫn là tức giận bất bình. Trúc Dung vừa dứt lời, Trúc Cửu Âm cũng mặt lộ vẻ trầm tư, trầm ngâm nói, cái này, bọn ta ban đầu từng đáp ứng Trần Khổ đạo hữu, muốn che chở nhân tộc, hôm nay có hay không muốn ra tay? Trúc Cửu Âm nhớ tới ban đầu đối Trần Khổ cam kết, vậy mà nghe nói thế, Đế Giang lại không chút do dự lắc đầu, không thể. Bây giờ Hình Thiên huynh đệ còn chưa hoàn toàn quen thuộc Đô Thiên Thần Sát đại trận bố trí phương pháp, không thể thêm ra dối. Huống chi bọn ta ngày xưa cũng là chiếu cố nhân tộc vô tận năm tháng, không thẹn với Trần Khổ đạo hữu, tiếp tục hoàn thiện Đô Thiên Thần Sát đại trận mới là chính sự. Đế Giang vậy, nghe ra rất là vô tình. Bất quá, Đế Giang rất rõ ràng, lần này yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, đã là có thể nói kinh thiên động địa cử chỉ. Vu tộc một khi nhúng tay, kia ắt sẽ hoàn toàn dính dấp trong đó, không cách nào thoát thân. Bởi như vậy, không chỉ là sẽ trễ mãi 12 tổ vu tiếp tục hoàn thiện Đô Thiên Thần Sát đại trận, hơn nữa, còn có thể hao tổn vu tộc sức chiến đấu. Đây đối với sắp đến vu yêu đại chiến, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Nghe hắn, Cậu Công, Trúc Dung, Cường Lương đám người sắc mặt âm trầm. Vu tộc làm việc xưa nay thản nhiên, bọn họ cũng âm thầm cảm thấy, như vậy là có chút thất tín với Trần Cổ, thất tín với nhân tộc. Bất quá, không thể phủ nhận, cái này cũng đúng là vì vu tộc lợi ích mà cân nhắc. Dù sao, coi như vu tộc nặng hơn tình trọng nghĩa, cũng không thể là vì nhân tộc mà ngoảnh mặt bản thân chủng tộc sinh linh an nguy không phải. Dứt tiếng, 12 tổ vu lại lâm vào yên lặng, đều đang trầm tư cái gì. Chẳng qua là, vu tộc đứng ngoài cuộc, khiến cho nhân tộc càng thêm sợ hãi, khủng hoảng. Yêu tộc thế không thể đỡ, cơ hồ là một bộ quét ngang nhân tộc tư thế. Nay chỗ đi qua, từng mảng lớn mưa máu bạo trán, nhân tộc cụt tay cụt chân bay ngang. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, bên tai không dứt. Nhưng cái này ngược lại để cho vô số yêu tộc sinh linh càng thêm bạo ngược, hung tàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, 100 triệu 10 ngàn dặm nhân tộc cương vực, nghiễm nhiên đã là nhất phái nhân tộc luyện ngục thảm thiết cảnh tượng. Mắt thấy không thể trông cậy vào vu tộc che chở, nhân tộc chúng sinh cũng rối rít nhìn về Thái Tố Thiên, hay hoặc là Tây Phương Phật Môn phương hướng. Bọn ta nhân tộc, bao nhiêu vô tội? Thiên đạo ở trên, vì sao phải để cho bọn ta gặp như vậy hạo kiếp? Nữ Hoa Thánh Mẫu ở trên, xin hạ xuống thánh nhân phúc phận, bảo hộ bọn ta nhân tộc thương sinh. Thánh Cha đại nhân, có từng thấy được ta nhân tộc như vậy kiếp nạn? Thế hệ chúng ta nhân tộc, quỳ cầu Thánh Mẫu, Thánh Cha đại nhân ra tay, phù hộ bọn ta nhân tộc. Nhân tộc bi thiết, vang vọng đất trời giữa. Chúng sinh nghe vào, đều không khỏi được lộ vẻ xúc động, sinh lòng thương xót ý đây cũng là thực lực suy nhược bất đắc dĩ cùng đau khổ. Nhân tộc cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Nữ Hoa, hay hoặc là Trần Khổ ra tay. Chẳng qua là, chúng sinh cũng không biết. Lúc này Thái Tố Thiên, trong Hoa Hoàng cung, Nữ Hoa từ lâu là sắc mặt xanh mét. Đáng chết. Yêu tộc sinh linh, làm sao như vậy tàn bạo, hung ác bạo ngược, không chừa thủ đoạn nào. Không nghi ngờ chút nào, Nữ Hoa tự nhiên cũng chú ý đến trong nhân tộc thảm trạng. Dù là thường ngày tính tình điềm đạm, Nữ Hoa lúc này cũng không nhịn được thấp giọng gầm lên. Nhân tộc chính là nàng sáng tạo mà ra, gần như bị Nữ Hoa coi là con cái của mình bình thường. Dưới mắt lại mắt thấy nhân tộc bị này hạo kiếp, Nữ Hoa trong lòng cũng bi thương và phẫn, rất là không đành lòng. Dứt tiếng, hắn lúc này đứng dậy, liền chuẩn bị giáng lâm nhân tộc, ngăn trở yêu tộc đại khai sát giới. Nhưng thấy trạng, một bên Phục Hy lại quy cầu đạo, Nữ Hoa muội muội, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể ra tay a. Nhân tộc kiếp nạn, cái này là thiên đạo đại thế, không thể sửa đổi. Đây là nhân tộc nhất định phải trải qua. Muội muội ngươi, chỉ coi là ngăn cách bên ngoài hết thể cảm nhận, cũng không biết, cũng chính là. Phục Hy sắc mặt khẩn trương, nói như thế, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là phụng Đế Tuấn Thái Nhất chi mệnh tới đây, vì chính là ngăn cản Nữ Hoa ra tay. Dĩ nhiên, Phục Hy cũng biết, bản thân như vậy thỉnh cầu, sẽ để cho Nữ Hoa bực nào làm khó. Cho nên, trong lúc nói chuyện, cũng là có chút chần chờ cảm giác. Vậy mà, lần này, Nữ Hoa cũng không quay đầu lại, chẳng qua là trầm giọng đáp lại nói, huynh trưởng, ngươi cùng kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người làm bạn. Ngày xưa mấy lần để cho bản cung ra tay, tương trợ, bảo hộ yêu tộc, bản cung cũng đáp ứng. Nhưng hôm nay, huynh trưởng lời nói, bản cung nhưng không cách nào gật bừa. Huynh trưởng có từng nghe được nhân tộc bi thiết cùng cầu cứu? Bản cung nếu đối nhân tộc sống chết bỏ qua một bên, còn có gì mặt mũi bị nhân tộc tôn kính? Nữ Hoa ánh mắt lạnh lùng, dứt tiếng, nàng liền chuẩn bị lên đường, không để ý tới nữa Phục Hy lời nói. Vậy mà, nhưng vào lúc này, nhưng lại có dị biến phát sinh. Ha ha, Nữ Hoa sư muội chậm đã. Cái này đột nhiên vang lên lời nói âm thanh, để cho Nữ Hoa thân hình dừng lại, kinh ngạc không thôi theo tiếng kêu nhìn lại. Thái thượng sư minh, không sai. Lúc này, lại là trong Tam Thanh lão tử, đột nhiên giáng lâm Thái Tố Thiên. Lão tử mặt mang cười khẽ chi sắc, khoan thai giáng lâm, ngưng mắt nhìn nữ hoa. Nữ hoa sư muội, bổn tọa hôm nay lòng có cảm giác, cho nên chuyên tới để tìm nữ hoa sư muội cùng ngồi đàm đạo. Sư muội sẽ không không cho bổn tọa mặt mũi này đi. Lời vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt càng thêm âm trầm. Luận đạo, đây rõ ràng chính là tới ngăn cản bản thân. Chương 312, năm thánh quốc chiến, trấn nguyên tử ra tay. Chương 312, năm thánh quốc chiến, trấn nguyên tử ra tay. Đều là thánh nhân, có mấy lời cũng không cần nói đến quá mức hiểu. Nữ hoa nghiễm nhiên đã hiểu lão tử ý tứ. Thái thượng sư minh, đáng giá này nhân tộc gặp đại kiếp, triệu triệu sinh linh đẫm máu. Sư minh lại còn có tâm tư gì luận đạo? Nữ hoa không hề nói nhảm, trước giờ chưa từng có dứt khoát. Trong lời nói cũng toát ra chút rêu cợt cùng chất vấn chi sắc. Nào biết, nghe lời của nàng, lão tử nụ cười trên mặt không chút nào không giảm. Nữ hoa sư muội, bọn ta đã vì thánh nhân, liền đã là siêu thoát thế ngoại. Nhân tộc chi kiếp chính là mạng của bọn họ, sao lại cần bọn ta thánh nhân để ý đâu? Nghe vậy, nữ hoa ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Siêu thoát thế ngoại, tốt một câu vô tình, tàn nhẫn siêu thoát thế ngoại. Nếu không có nhân tộc khí vận làm cơ sở, lại nơi nào đến nhân giáo? Lão tử lại có gì mặt mũi nói gì siêu thoát? Mượn nhân tộc khí vận thành thánh, bây giờ nhưng có thể đảm tiếu nhân tộc đấm máu. Cái này lão tử, bực nào vô tình, thậm chí có thể nói là bực nào vô sỉ. Nói như thế, sư minh là cố ý muốn ngăn cản bản cung. Nữ hoa nhìn thẳng lão tử, lời nói cực kỳ cường thế, chất vấn ý rất đậm. Đối với lần này, lão tử bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Bổn tọa chẳng qua là tuân theo ý trời làm việc mà thôi. Hành động này cũng là vì nữ hoa sư muội tốt. Từ đầu chí cuối, lão tử mặc dù lời nói bình thản, thậm chí mặt mang nét cười, nhưng này lại tản mát ra một loại không nhường nửa bước, không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiển nhiên, lão tử quyết định chủ ý, muốn ngăn cản nữ hoa nhúng tay yêu tộc đầu người. Tên là luận đạo, nhưng nếu là cần thiết lúc, cũng không tiếc trực tiếp ra tay kiềm chế nữ hoa. Thấy vậy, nữ hoa cũng biết bản thân nhất thời nửa khắc cũng không cách nào thoát thân, nàng chỉ đành phải ngược lại ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tây phương trong thiên địa. Trần cổ sư điện, nhân tộc hy vọng hoặc giả chỉ có thể gửi ở ngươi một trên vai. Nữ hoa trong lòng nghĩ như vậy. Nữ hoa cũng không biết Trần Khổ tiến về hỗn độn bực ngoại, đột phá cảnh giới chuyện. Dưới mắt cũng chỉ có thể mong đợi Trần Khổ cường thế ra tay, che chở vô số nhân tộc. Mà trên thực tế, Trần Khổ lúc này mặc dù không hề ở bên trong Phật môn, bất quá Phật môn không hề bình tĩnh. Bần đạo nghe được nhân tộc bi thiết cùng cầu cứu, những thứ kia yêu tộc sinh linh thật là tàn nhẫn cực kỳ, làm người ta căm phẫn. Hồng Vân mở miệng như vậy khẽ nói, hắn xưa nay hiền hòa, nhất là không nhìn được như vậy kinh thế tàn sát. Huống chi nhân tộc vốn là không có lực phản kháng chút nào, kể từ đó càng lộ vẻ yêu tộc bạo ngược cùng cay nghiệt. Một bên Chuẩn Đề thì khẽ nhíu mày, nhân tộc cầu cứu không ngừng bên hai, triệu hoán Trần Khổ sư điệt cứu rút. Vậy mà sư điệt đến nay chưa trở về a? Chuẩn Đề giống vậy mặt lộ thương xót chi sắc. Bọn họ thậm chí không cần vận dụng thần thức cảm ứng, đều đã rõ ràng nghe được nhân tộc kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Làm sao Trần Khổ xâm nhập hỗn độn bên ngoài, hoặc giả chưa cảm ứng được hồng hoang tiên địa phát sinh hết thảy? Tiếp dẫn Chuẩn Đề đám người biết được chuyện này. Nhưng Trần Khổ nếu là lâu không hiện thân, có thể hay không bị nhân tộc cho là này là không nhìn nhân tộc sống chết đâu? Đây đối với Trần Khổ danh vọng sẽ là trọng đại đả kích. Hiển nhiên, tiếp dẫn cũng nghĩ đến một điểm này. Vì vậy, sau một khắc, tiếp dẫn hai mắt thông suốt mở ra. Nếu Đồ Nhi không cách nào ra tay, vậy bọn ta thánh nhân, đương thời này làm việc, bảo hộ nhân tộc. Tiếp dẫn chấn thanh nói, không chút do dự, trực tiếp làm ra quyết định. Nào biết, tiếp dẫn vừa dứt lời, đột nhiên, ngoài đại lôi âm tự, một đạo tiếng cười khẽ vang lên theo. Ha ha, tiếp dẫn Chuẩn Đề sư đệ mong muốn nhúng tay nhân tộc chuyện. Bổn tọa cũng không đáp ứng. Nghe vậy, tiếp dẫn Chuẩn Đề đám người cả kinh. Hiện thân bên ngoài, chỉ thấy người tới không phải người khác, chính là Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người. Giờ phút này, Nguyên Thủy dựng thân trong hư không, mặt mang vẻ đùa cợt ngưng mắt nhìn tiếp dẫn Chuẩn Đề chờ tam thánh. Lúc trước vậy, cũng chính là ra từ miệng hắn. Thấy vậy, tiếp dẫn trong lòng ba người đột nhiên trầm xuống. Bản thân mới vừa làm ra quyết định, Nguyên Thủy, Thông Thiên cái này giáng lâm, không cần nói nhiều, tam thanh hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa, lúc này lão tử cũng không hiện thân, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, này tất nhiên là đi kiểm chế nữ hoa đi. Hồng Vân sắc mặt khẩn trương. Hai vị thánh nhân, bọn ta làm mang bi thiên mẫn nhân tim. Bây giờ nhân tộc gặp như vậy tự dưng tàn sát, bọn ta thánh nhân nên ra tay che chở, còn nhân tộc tĩnh mịch an lành. Chẳng lẽ hai vị lại phải ngã hành đi thi, ngăn cản chờ ta ra tay sao? Ngày xưa, Hồng Vân hoặc giả còn chưa có tư cách cùng thánh nhân nói như thế. Chẳng qua hiện nay, này cũng là xứng danh thiên đạo thánh nhân cảnh, lại cảnh giới đã vững chắc. Vì vậy, đối mặt Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, Hồng Vân cũng không chút nào hư. Nghe nói thế, Thông Thiên sắc mặt hơi chậm lại. Hắn xưa nay sát phạt quả quyết, tính tình ngay thẳng. Hành động hôm nay, trình độ nào đó mà nói, cũng là trở thành yêu tộc đồng lõa. Cho nên, Thông Thiên có chút lúng túng cảm giác. Bất quá ngay sau đó, hắn liền ổn quyết tâm thần. Hồng Vân đạo hữu, lời ấy sai rồi. Nguyên nhân chính là bọn ta thân là thiên đạo thánh nhân, mọi cử động mới càng phải tuân theo thiên đạo đại thế mà đi. Thiên mệnh như vậy, nhân tộc cũng chỉ có trải qua kiếp này, ngày sau mới có thể trỗi dậy. Mong rằng chư vị không cần làm ra cái gì không sáng suốt cử chỉ. Nói thế rơi vào tiếp dẫn Chuẩn Đề đám người trong hai, có thể nói vạn phần một người. Dù sao, ngươi Thông Thiên sáng lập tiệt giáo, tuân theo cái gọi là lấy ra một chút hy vọng sống có thể nói chư thánh trong, Thông Thiên chính là nhất không tin trời đến đại thế một cái kia. Mà dưới mắt, vẫn còn thể son sắt nói gì thiên mệnh như vậy. Tiếp dẫn sắc mặt trầm xuống, hai hàng lông mày dựng thẳng. Hừ, nói gì thiên mệnh như vậy? bọn ngươi còn không phải là vì nhờ vào đó suy yếu nhân tộc khí vận, cùng với chen ép bùn tọa đồ nhi ở trong nhân tộc danh vọng sao? Như vậy hạ tiện chiêu thức, coi nhân tộc tính mạng vì cỏ rác, vẫn còn nói đại nghĩa như vậy lắm liệt. Bớt nói nhảm, hôm nay nhân tộc chúng sinh, bọn ta nhất định phải hộ này chu toàn, không phụ bùn tọa đồ nhi kia nhân tộc thánh cha danh tiếng. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, tuy là tiếp dẫn chuẩn đề trên danh nghĩa sư mình, nhưng hôm nay tiếp dẫn triển lộ ra trước giờ chưa từng có cường thế một mặt. Hắn liên tục cười lạnh, dẫn đối Nguyên Thủy Thông Thiên. Vì nhà mình đệ tử, hết thề cũng đều đáng giá. Trong lúc nói chuyện, một bên chuẩn đề, Hồng Vân hai người cũng giống vậy sắc mặt lấm liệt, mắt tỏa tinh quang, không nhường nửa bước. Vì chân khổ, bọn họ cũng không tiếc ra tay, nhấc lên thánh nhân cuộc chiến. Mà đối với lần này, Nguyên Thủy nhưng chỉ là đầy mặt không thèm. Ha ha, bổn tọa hai người tới đây, cũng chính là vì thế. Hôm nay, bọn ngươi đừng mơ tưởng đi ra nơi đây một bước, càng không cần vọng tưởng nhúng tay nhân tộc chuyện. Dứt lời, Nguyên Thủy quân thân, ngút trời uy áp cũng theo đó cuốn qua mà ra, giống vậy cường thế tuyệt luân, bá đạo vô cùng. Chẳng qua là trong nháy mắt, một cỗ dương cung tuất kiếm, đối đầu gay gắt đè nén cảm giác, liền tùy theo lan tràn ra. Nam thánh tề tụ, đều mặt trầm như nước. Không cần nói nhảm, tiếp dẫn quát lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn đã cường thế ra tay, một cái như lai thần trưởng, hướng Nguyên Thủy, Thông Thiên, ngang nhiên ép xuống. Thấy vậy, chuẩn đề, Hồng Vân cũng làm tức đi theo, thế ra các loại thần thông đại thuật, hay hoặc là vận dụng linh bảo. Nam thánh cuộc chiến, vì vậy bùng nổ. Nguyên bản ở tiếp dẫn chuẩn đề đám người nghĩ đến, bên mình chính là tam thánh liên thủ, mà đối diện cũng chỉ có Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người. Thiếu lao tử ra tay, tất nhiên có thể tốc chiến tốc thắng, thoát khỏi Nguyên Thủy, Thông Thiên. Nhưng một đoạn thời khắc, chỉ thấy Thông Thiên đột nhiên bung tay lên, nương theo lấy này một ngạt hét lớn. Chu Tiên kiếm trận, lên. Không sai. Lần này, Thông Thiên trực tiếp vận dụng Chu Tiên kiếm trận như vậy kinh thế thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, bốn chiếc tiên kiếm bay lên, treo cao trên 9 tầng trời. Tia máu trong vắt, dập trời ngập đất. Kiếm quang ác liệt, khí thế như cầu vồng. Chu Tiên tứ kiếm như bốn phương tiên môn bắt ngang, bền chắc không thể gãy. Trận pháp quý tích vận chuyển, càng là huyễn hoặc khó hiểu, ủy thần khó lường. Tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân đặt mình vào trong đó, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hấp bữa, bị gắt gao kiềm chế. Phải biết Chu Tiên kiếm trận cực kỳ đặc thù, lúc này càng là lấy Thông Thiên thánh nhân vĩ lực thúc dụng, phi bốn thánh không thể phá. Nói thế không hề khoa trương. Tiếp dẫn trở tam thánh cho mày, bừng bừng lửa giận, nhưng cũng có chút hết cách, không có biện pháp. Mong muốn phá trận, cũng là không phải dễ dàng như vậy chuyện. Quan trọng hơn chính là, tiếp dẫn nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó phát hiện, một nhóm lại một nhóm nhân tộc sinh linh từ Đông Phương Thiên địa mà tới, lướt qua hai giới núi, lúc này cũng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới Tây Phương địa giới. Ở sau lưng hắn, còn có vô số yêu tộc sinh linh đuổi giết không nghỉ. Phen này tàn sát, mắt thấy là phải ảnh hưởng đến Tây Phương Thiên địa an lành. Hơn nữa, nhân tộc chạy trốn tới Tây Phương Thiên địa, tương đương với ở nhân tộc thánh cha dưới mí mắt. Như vậy, nhân tộc nếu là lại bị yêu tộc tàn sát vậy, kia trần khổ danh vọng, át sẽ xuống dốc không phanh. Xem một màn này, tiếp dẫn càng là giận không kèm được. A, bọn ngươi thật là tốt đê hèn thủ đoạn. Tiếp dẫn quanh thân Phật quang hạo đãng, nhưng này vẻ mặt cũng là nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng mỏ Nguyên Thủy, Thông Thiên. Nghe nói thế, Nguyên Thủy không để ý cười khẩy một tiếng. Hừ, là bọn ngươi không biết thiên số, càng muốn nghịch thiên mà đi. Bọn ta bất quá là lập lại trật tự mà thôi. Giận dữ. Tiếp dẫn ba người càng cho hơi vào hơn kết liêu. Cái này Nguyên Thủy Thông Thiên hai người, ra tay chẳng qua là vì kiểm chế Tây Phương Phật môn tam thánh. Cho nên, bọn họ ngược lại lộ ra không chút phí sức, căn bản không vội phân ra thắng bại. Nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề đám người mà nói, cũng là kéo không phải. Bất quá, đang ở tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân cũng sạm mặt lại, không thể làm gì lúc. Đột nhiên, hai rơi chân núi, một đạo minh ngông, hùng hồn khí tức, đột nhiên bộc phát ra, tịch quyển cửu thiên thập địa. Phàm nhân tộc sinh linh, mau tới đây. Bổn tọa địa thư dưới, có thể bảo vệ bọn ngươi chúng sinh không được gì. Đạo này lời nói rõ ràng, cực kỳ cường thế. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề vui mừng. Trấn Nguyên Tử bạn già. Trấn Nguyên Tử ra tay. Không sai. Lại nói lúc này hai giới chân núi. Chuẩn xác hơn nói, là lúc trước bị Trấn Nguyên Tử chuyển đến chỗ này Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Tử nguyên bản đang bế quan tu hành, mà giữa thiên địa, sát phạt đột nhiên nổi lên, vô tận cấp sát khí, cùng với ngút trời nhân quả tràn ngập ra. Trấn Nguyên Tử cũng theo đó thức tỉnh. Ngay sau đó, hắn liền cũng chú ý đến yêu tộc đầu người một màn. Nhất thời, Trấn Nguyên Tử sắc mặt tâm trầm. Hắn mặc dù cũng không gia nhập bên trong Phật môn, nhưng khi đó đã là cùng yêu đình kết làm không thể hóa giải thủ án. Thật may là đem đạo tràng rời đến cái này hai giới chân núi, bị Tây Phương Phật môn che chở, yêu đình mới không dám làm khó dễ với hắn. Hơn nữa, cái này vô tận 5 tháng tới nay, theo Phật môn lớn mạnh, cường thịnh, Trấn Nguyên Tử cũng là được ích lợi không nhỏ, tăng lên kinh người. Nói cách khác, hắn cũng là bị Phật môn ân đức. Vì vậy, cơ hội là trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử liền làm ra quyết định. Bản thân quả quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ra tay, cũng coi là hồi báo trần khổ, hồi báo Phật môn ân đức. Làm ra quyết định, Trấn Nguyên Tử lúc này vung tay lên. Chỉ một thoáng, địa thư tế lên, đón gió căng phồng lên, pháp phối ra, bay phất phối. Làm thiên địa nhân ba sách một tròng, địa thư hiển uy, kinh thế hai tụ. Vô cùng lớn địa, núi sông lực, trùng trùng điệp điệp tụ đến. Mà nghe hắn, vô số nhân tộc cũng nhìn thấy cứu tinh, lúc này hướng Vạn Thọ Sơn trốn chui mà đi. Ngay cả như vậy, đông đảo yêu tộc sinh linh vẫn như cũ sát ý không giảm, không hề dừng lại đuổi giết đến trong Vạn Thọ Sơn. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, chỉ nghe thiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc, địa thư hạo đãng rũ xuống đầy trời ố quang. Vâng, vâng, Vâng. Một đạo đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Như thế cực phẩm tiên tiên linh bảo công sát giới, một đạo đạo yêu tộc bóng dáng ầm ầm nổ tung, máu vẩy tại chỗ, hình thần câu diện. Đối với những thứ này yêu tộc, Trấn Nguyên Tử không lưu tình một chút nào. Hắn cũng biết, khuyên giải cái gì, căn bản vô dụng. Chỉ có lấy sát ngăn sát mới là biện pháp duy nhất. Dù sao, tới lúc này, yêu tộc có thể nói là đã giết đỏ mắt. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, trong vạn thọ sơn, chọn vẹn 100 mấy 10 ngàn yêu tộc phơi thây. Tới lúc này, còn lại đuổi giết mà tới vô số yêu tộc, cũng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Một đạo đạo ánh mắt sợ hãi đan sen, chần chờ bất quyết xem trong hư không Trấn Nguyên Tử. Người sau chuẩn thánh tột cùng tu vi, trong khi xuất thủ, chính là không huyền niệm chút nào miểu sát những thứ này yêu tộc. Mà cái này nhóm yêu tộc, chính là lấy thập đại yêu thánh một trong Quỷ Sa cầm đầu. Xem Trấn Nguyên Tử bảo hộ nhân tộc, đánh chết yêu tộc cảnh tượng, Quỷ Sa cũng là sợ tái mặt. Trấn Nguyên Tử, hôm nay chính là ta yêu tộc chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hôm nay che chở nhân tộc, giết ta yêu tộc sinh linh, chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu đình là địch phải không? Quỷ Sa gần giọng quát hỏi. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên không sợ, chẳng qua là lạnh nhạt liếc mắt một cái Quỷ Sa. Bổ tọa từng chịu trần khổ đạo hữu ân đức, mà hắn lại vì nhân tộc thánh cha. Vô luận như thế nào, hôm nay bản tọa không cho phép yêu tộc đổ người. Bọn ngươi nếu cố ý như vậy, kia không sợ chết, đều có thể tiếp tục đi lên. Trong lúc nói chuyện, Trấn Nguyên Tử đảo mắt vô số yêu tộc sinh linh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, yêu tộc rối rít gật đầu, không dám cùng này mắt nhìn mắt. Ngay cả Quỷ Sa cũng là sắc mặt hơi chậm lại. Tự hỏi lòng, hắn mặc dù thân là yêu thánh, nhưng còn chưa phải là Trấn Nguyên Tử đối thủ. Sắc mặt biến huyễn hồi lâu, Quỷ Sa chỉ đành phải cắn răng nói, "Hừ, Trấn Nguyên Tử, chuyện này, bổ tọa chắc chắn sẽ bẩm báo yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ. Ngươi dám cùng ta yêu đình là địch, ngay tận thế không xa vậy." Lưu lại một câu như vậy lời hăm dọa. Rồi sau đó, Quỷ Sa lúc này rút người ra liền lui, hướng yêu đình mà đi. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái, cũng không thèm để ý đối với Quỷ Sa uy hiếp, hắn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại, Trấn Nguyên Tử tiếp tục ra tay, đem địa thư thúc dục đến mức tận cùng. Vô tận thần huy chiếu xuống, bao phủ cả tòa vạn thọ sơn. Mà một nhóm lại một nhóm nhân tộc sinh linh, cũng rối rít vào tới, đầy mặt mừng như điên. Bên kia, theo Quỷ Sa trở về, cùng với đem trước đó các loại bẩm báo, Đế Tuấn Thái Nhất cũng theo đó nổi giận. Cái gì? Trấn Nguyên Tử lại dám như thế? Chương 313, yêu đình làm khó dễ vạn thọ sơn, Trần Khổ điên cuồng lĩnh ngộ. Chương 313, yêu đình làm khó dễ vạn thọ sơn, Trần Khổ điên cuồng lĩnh ngộ. Đế Tuấn Thái Nhất thông suốt đứng dậy, con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía vạn thọ sơn vị trí. Trấn Nguyên Tử, muốn chết. Thái Nhất cắn răng thấp giọng quát đạo. Nói chuyện lúc, này đạo bào bay phất phới, như đại phiên hạo đãng bình thường, làm người chấn động cả hư phách. Yêu đình chiến thần chi uy triển lộ không bỏ sót. Nhất thời, Quỷ Sa bọn người có một loại dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét cảm giác. Một bên, Đế Tuấn xuyên thủng hư không, đưa mắt nhìn chốc lát, cũng trầm giọng nói, khốn kiếp. Dưới mắt, kia bạn thọ sơn nghiễm nhiên đã trở thành nhân tộc tị nạn nơi. Đế Tuấn một cái xuyên thủng hư vọng, cũng đã thấy được bạn thọ sơn cảnh tượng. Đang ở Trấn Nguyên Tử cường thế che chở dưới, chừng hơn 100 triệu nhân tộc chạy tới nơi đó, núp ở địa thư che chở dưới. Hơn nữa, vẫn còn có vô cùng vô tận nhân tộc sinh linh đang tiếp tục hướng bạn thọ sơn mà đi. Đang ở Trấn Nguyên Tử cường thế ra tay can dự dưới, đám người trên đỉnh đầu đồ vũ kiếm thành hình tốc độ, tựa hồ cũng tùy theo yếu bớt rất nhiều. Đây là yêu đình đám người không thể nào tiếp thu được. Thử, huynh trưởng chờ chốc lát, bù tọa cái này đi chém kia Trấn Nguyên Tử. Thái Nhất giận quá, nói như thế, lời còn chưa dứt, liền làm bộ chuẩn bị lên đường. Nhưng ngay lúc này, Đế Tuấn lại gấp đội quên cần nói, Thái Nhất, không thể hành sự lỗ mãng. Phải biết, kia Tây Phương Phật môn còn có tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân chấn giữ đâu. Lại không nói tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân lão tổ cũng tất nhiên sẽ không xem ngươi ra tay với Trấn Nguyên Tử, mà không lúc đích. Đế Tuấn trung phi thân là yêu đế, cân nhắc càng thêm chu toàn, suy nghĩ cũng càng thêm tỉnh táo. Thái Nhất tuy mạnh, nhưng há có thể cùng thánh nhân sánh vai. Huống chi, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân giữa tình nghĩa, không cần nói nhiều. Ban đầu Trấn Nguyên Tử thế nhưng là vì bảo vệ Hồng Vân, mà không tiếc lấy mệnh tương bác. Nếu là Trấn Nguyên Tử gặp nạn, Hồng Vân há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Nghe Đế Tuấn nói thế, Thái Nhất thân hình chợt sực lại. Rồi sau đó đẩy mặt không cam lòng xoay người nhìn về phía Đế Tuấn. Huynh trưởng, chẳng lẽ bọn ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc trốn đi Tây Phương? Đồ Vũ kiếm không thể đại thành, bọn ta tâm huyết chẳng phải là bị hủy trong chốc lát? Thái Nhất buồn bực hỏi. Nghe vậy, Đế Tuấn sắc mặt hơi chậm lại, cũng có chút không biết nói gì. Không có biện pháp, Tây Phương cuối cùng là thánh nhân địa giới, bọn họ không thể không kiêng kỵ bản phận. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo thần mang bạo trán, lôi cuốn một đạo bóng dáng, cũng theo đó trở về ngoài Tam Thập Tam Thiên. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất đều là sắc mặt đại động. Khi hoàng, không sai, lúc này chính là Phục Hy từ Thái Tố Thiên trở về mà đến rồi. Lại không đợi Đế Tuấn hỏi nhiều cái gì, Phục Hy liền dẫn đầu mở miệng nói, hai vị bệ hạ, không cần lo âu. Nhân tộc nên có một tiếp này, lại bây giờ Tam Thanh Thánh Nhân cũng đã xuất động. Bọn ta đều có thể tiến về Vạn Thọ Sơn, muốn Trấn Nguyên Tử giao ra nhân tộc. Chỉ cần bọn ta không phải làm quá mức, hoặc là nói đừng thương tới Trấn Nguyên Tử tính mạng. Như vậy, tự nhiên vô ngại. Trong lúc nói chuyện, Phục Hy cũng đã hàng lâm xuống. Sau đó, hắn cũng nói ra lão tử kiểm chế nữ hoa, Nguyên Thủy Thông Thiên hai người ngăn trở tiếp dẫn chuẩn đề đám người chuyện. Nghe Phục Hy giảng thuật, Đế Tuấn Thái Nhất nhất thời mừng như điên. Thì ra là như vậy. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Tam Thanh Thánh Nhân cũng xuất động, bọn ta càng thêm không có bất kỳ băn khoăn. Hai người cười to, nói như thế. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ, chỉ cần có thể ngăn cản nữ hoa, khiến cho không nên nhúng tay, cũng liền đủ. Không nghĩ tới, ngay cả Tam Thanh đều đã tự mình ra tay. Đây không thể nghi ngờ là trở thành yêu tộc đầu người lớn lao trợ lực. Không do dự nữa, Đế Tuấn ánh mắt lạnh lùng, lúc này làm ra quyết định. Yêu đình còn lại toàn bộ cường giả, mau tụ họp. Hãy theo bản đế tiến về Vạn Thọ Sơn, thề phải đem nơi đó nhân tộc chu diệt hầu như không còn. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Yêu đình còn lại toàn bộ cường giả, lúc này rối rít tụ đến. Trước đó, chẳng qua là tàn sát những thứ kia tu vi thấp, thậm chí là không có chút nào tu vi nhân tộc, Đế Tuấn thái nhất cũng không tự mình xuất động. Mà dưới mắt, mong muốn để cho Chấn Nguyên Tử lùi bước, giao ra nhân tộc, hiển nhiên cũng phải Đế Tuấn thái nhất loại cấp bậc này tồn tại ra mặt. Trong lúc nhất thời, lại là vô số bóng dáng trùng trùng điệp điệp xuất thế, giáp kinh thế chi uy, hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Xem một màn này, thiên địa chúng sinh từ lâu là sôi trào khắp trốn, khó có thể bình tĩnh. Trời ơi, những thứ này thích giết chóc yêu tộc sinh linh. Triệu triệu nhân tộc sinh linh đẫm máu, yêu tộc đây là muốn tạo hạ bao lớn nghiệp chướng a. Những thứ kia yêu tộc, làm như ở trộm lấy nhân tộc tinh phách, không biết rốt cuộc có gì ý đồ. Nhìn không đấu, bây giờ yêu tộc gây nên, càng ngày càng để cho bọn ta nhìn không đấu. Chúng sinh cảm thán như thế, sắc mặt khác nhau. Yêu tộc bạo ngược, thích giết chóc, tàn nhẫn, để cho chúng sinh kinh hãi không thôi. Cho dù là ban đầu kia một trận vu yêu cuộc chiến, cũng không kịp dưới mắt như vậy máu tanh tàn khốc, như nhân gian luyện ngục bình thường. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì nhân tộc không có lực phản kháng, mới chỉ có thể mặc người chém giết. Đồng thời, cũng có một chút đại năng cự phách mơ hồ nhận ra được, yêu tộc không chỉ là đơn thuần thích giết chóc. Theo mỗi một cái nhân tộc sinh linh bất diệt, này tinh phách cũng bị yêu tộc không chút lưu tình cướp đi, trôi giạt đến ngoài tam thập tam thiên. Chẳng qua là, yêu đình hành động này rốt cuộc ý đồ như thế nào, chúng sinh liền không thể phát hiện. Hỗn độn bên ngoài, Trần Cổ cùng Dương Mi đại tiên cuộc chiến còn đang tiếp tục. Dương Mi tay bấm ấn quyết, từng mảng lớn không gian pháp tắc hòa hợp mà ra, hòa lẫn, không nói ra thần dị cùng đáng sợ. Trong mơ hồ, mênh mang hỗn độn bên ngoài, như có một đuổi thông thiên dương liễu bắt ngang. Này lộ ra rất là hư ảo, nhưng một đạo đạo cành nhánh theo gió chập chờn, bích quang trong vắt. Rồi sau đó, hoàn toàn triển lộ ra xuyên thủng hư không, thế không thể đỡ đại khủng bố, một lần thứ hướng Trần Khổ nổ đâm xuống. Trôi đi qua, hư không nổ vang, hỗn độn sụp đổ. Vô biên hỗn độn báo tác, cũng bị hoàn toàn cắn nát, tan rã. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là Dương Mi đại tiên bản thể hiển uy. Trong truyền thuyết, tôn này không gian ma thần, chính là ngày xưa một bụi hỗn độn không tâm dương liễu đắc đạo hóa hình. Đó là tinh thuần nhất không gian đại đạo ở hiển uy. Nếu là đổi thành ngày xưa Trần Khổ, hoặc giả cũng căn bản không có lực lượng cương. Nhưng bây giờ, hắn đã là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tu vi, còn có hỗn độn thể gia trì. Chỉ thấy Trần Cổ không có vẻ sợ hãi chút nào, đứng thẳng người lên. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều ở đây chiếu sáng rạng rỡ, khí huyết cuồn cuộn, cuốn ngược vô biên hỗn độn, to lớn tuyệt luân. Cùng lúc đó, tâm niệm đại động. Lúc trước mới vừa lĩnh ngộ mà ra lực chi phát tắc, cũng vận chuyển lên. Nhất thời, Trần Cổ quanh thân, từng trận vĩ lực càng là giống như đại dương cuốn qua ra, không thấy biên tế, đáng sợ dị thường. Trần Cổ thân hình đi lại, một lần thứ đối cứng Dương Mi đại tiên phong mang. Dù đi sau tới trước, nhưng không chút kém cạnh. Dù sao, đến như vậy cảnh giới, đã không còn là cái gọi là pháp lực, sức chiến đấu giữa so đấu, mà là biến thành một loại pháp tắc trật tự giữa tranh phong. Ai nắm giữ pháp tắc trật tự càng thâm hậu hơn, càng thêm tinh thâm tuyệt diệu, mới có thể triển lộ ra càng thêm vang dội cổ kim thần uy. Bất quá, lúc này Trần Khổ sắc mặt có mấy phần không nói ra ngưng trọng. Cái này, bổ tọa vì sao có loại cảm giác bất an? Tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy. Không sai. Mặc dù là đang đối chiến trong Dương Mi đại tiên. Bất quá, từ lúc trước bắt đầu, ban đầu nắm giữ tử vi đấu số đại thần thông, liền không tự chủ được tự đi vận chuyển lên. Cũng liền ở nơi này vậy thần thông hiệu triệu dưới, hoàn toàn để cho Trần Khổ có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Bất tưởng, cực kỳ cảm giác không hay. Trong Trần Khổ tâm hiện ra ý niệm như vậy. Hơn nữa, hắn vô cùng xác định, loại này bất tưởng cảm giác cũng không phải tới từ trước mắt Dương Mi đại tiên. Nói như thế, chẳng lẽ là hồng hoang trong tiên địa có biến? Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ ánh mắt đột nhiên run lên. Vô luận như thế nào, dưới mắt vẫn là phải mau sớm giải quyết hết Dương Mi cái này vấn đề lớn. Trưởng Trung Phật Quốc, hiện, ý niệm trong lòng hiện lên. Chỉ một thoáng, thần thánh an lành, vô biên vô hạn Phật Quốc tịnh thổ, cũng một lần nữa hiện hiện ra, treo cao với Trần Khổ trên đỉnh đầu. Ngày xưa, Phật Quốc tịnh thổ từng bị vỡ nát hơn phân nửa nhiều. Mà bây giờ, này đã sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Đỉnh đầu một phương Phật Quốc, giống như có một phương đầy đủ thế giới bản nguyên giá trị. Cùng lúc đó, Trần Khổ cũng thi triển ra như Lai Thần Trưởng, Phật Tổ Pháp Tướng vân vân các loại thần thông đại thuật. Trong phạm vi ban kính 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, nghiêm nhiên đã hoàn toàn hóa thành một phương Phật đạo quốc thổ. Triệu triệu Phật tử nỉ non, phiêu miểu vô tận, lại to lớn tuyệt luân, đinh thái nhức óc. Vạn ký tự văn như màn trời đang nằm, vắt ngang hỗn độn bên ngoài, rạng rỡ chói mắt. Phật đạo kim quang càng là chưa từng có hưng hực, để cho người không dám nhìn thẳng. Lại dựa vào bước nhảy không gian, thần túc thông trở đại thần thông. Trần Khổ chi uy, ngang nhiên vô cùng, không ai bằng. Bất quá, xem Trần Khổ thủ đoạn ra hết, Dương Mi đại tiên chỉ có cười lạnh. Hừ, tiểu tử, hôm nay bất kể ngươi có thủ đoạn gì, cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Mau giao ra toàn bộ linh bảo, mới là cử chỉ sáng suốt. Lời còn chưa dứt, Dương Mi trong tay ấn quyết càng thêm huyền diệu, tối tăm. Ngay sau đó, chỉ thấy một vùng không gian lồng giam đột nhiên ngưng tụ mà thành, hướng bốn phương tám hướng tụ đến, như muốn đem Trần Khổ giam cầm trong đó. Xem không gian kia lồng giam cảnh tượng, Trần Khổ ánh mắt thâm thúy, tâm tư thông minh. Nghịch thiên ngộ tính đã vận chuyển lên. Ngày xưa ở đế giang trên thân, Trần Khổ liền đã lĩnh ngộ 5% không gian pháp tắc. Cho nên, lần này lĩnh ngộ, so với lúc trước lực chi pháp tắc, có thể nói là đơn giản vô số lần. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, trong óc tiếng nhắc nhở liền đột nhiên vang lên. Ngươi đối chiến không gian ma thần, nắm được không gian lồng giam chi diệu, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 10. Cũng liền ở tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Trần Khổ đột nhiên ánh mắt sáng choang. Không gì khác, lại là 10% không gian pháp tắc giá trị. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Trần Khổ cũng đã nắm được không gian lồng giam nhược điểm chỗ. Hắn không chút do dự, trong tay hồng mông lượng tiên xích hướng một cái nào đó vị trí hung hăng chém ra. Ùng ùng, một cái dưới, không gian run rẩy, hỗn độn sụp đổ. Nhìn như bền chắc không thể gãy không gian lồng giam, lúc này từng khúc nổ bể ra tới. Một màn này, để cho Dương Mi đại tiên con người hơi co rụt lại. Đáng chết, điều này sao có thể? Hắn thấp giọng kêu lên một câu. Ngắn ngủi như vậy thời điểm, liền tìm được bản thân không gian lồng giam phá cuộc phương pháp. Chân cổ không gian pháp tắc thành tựu, để cho Dương Mi đại tiên cảm thấy khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại, hắn không chút do dự, lần nữa tế ra các loại không gian thần thông. Không gian bất động, đại không gian Nazi. Mỗi loại thần thông tế ra, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Bất quá, theo nhiều hơn thần thông hiển hóa, Trần Khổ nghịch thiên mộ tính, vận chuyển cũng càng thêm điên cuồng. Với Dương Mi đại tiên mà nói, hắn một lòng mong muốn bắt lại Trần Khổ, giết người đoạt bảo. Nhưng ở Trần Khổ xem ra, đây quả thực là khó gặp một lần học tập cơ hội tốt. Các loại huyền ảo tối tăm, tinh thâm tuyệt diệu không gian pháp tắc rơi vào Trần Khổ trong mắt. Nghịch thiên mộ tính ra chỉ dưới, tùy theo trở nên rõ ràng dễ hiểu. Mà cơ hồ là theo Dương Mi mỗi một đạo thần thông tế ra, nghịch thiên mộ tính tiếng nhắc nhở cũng sẽ vang lên theo. Ngươi đối chiến không gian ma thần, nắm được không gian bất động chi diệu, lĩnh ngộ không gian pháp tắc 10. Ngươi đối chiến không gian ma thần, nắm được một đạo đạo tiếng nhắc nhở, nghe Trần Khổ kích động không thôi. Như thế đại chiến trong, bất giác 5 tháng trôi qua. Bất chi bất giác, một đoạn thời khắc, Trần Khổ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng đã đạt tới kinh người 50%. Chọn vẹn một nửa không gian pháp tắc. Tới được lúc này, cho dù lại tham quan Dương Mi thi triển thần thông, cũng khó mà nhanh chóng lĩnh ngộ. Trần Khổ biết, lần này lĩnh ngộ đến chỗ này đã là cực hạn. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên run lên. Trong hai mắt cũng nổ bắn ra từng đạo làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Nếu không thể lại lĩnh ngộ pháp tắc trật tự, như vậy cũng đến bản thân cường thế phản kích thời điểm. Hồng mông lượng thiên xích tái hiện, khai thiên tam thức. Trần Khổ không giữ lại chút nào, một lần nữa vận dụng cái này khai thiên tam thức vô thượng thần thông. Lại Trần Khổ không có chút nào dừng lại, liên tiếp ba thức, cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn bộ thi triển mà ra. Khai thiên chi uy trùng trùng điệp, cuốn qua 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm hoàn vũ. Thấy vậy, Dương Mi cũng không dám kinh suất. Không gian thần lao chấn, chợt quát một tiếng, lại là một cái không gian thần thông thi triển mà ra. Vô biên hỗn độn, tựa hồ cũng hóa thành một phương thần lao, phải đem Trần Khổ thần thông chi uy toàn bộ nuốt mất. Nhưng hành động này lại có vẻ có chút kiến càng lay cây bình thường. Chỉ thấy đầy trời lượng thiên tiên quang bạo nứt, xé toạc hư vô, kích động mà qua. Rồi sau đó, cái gọi là không gian thần lao, lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ, từng khúc băng liệt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong hư vô, không tồn tại nữa. Ngay sau đó, khai thiên tam thức thế đi không giảm, lại ngang nhiên rơi vào Dương Mi đại tiên trên thân hình. Phanh! Một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, Dương Mi thân hình chợt lui. Chọn vẹn tối lui ra 10,000 dặm, lúc này mới ngừng thân hình. Chẳng qua là, mặc dù xem ra chật vật, nhưng Dương Mi vẫn vậy khí tức vững chắc, không bị thương chút nào. Thử, không thể không nói, ngươi sát thực rất mạnh. Lấy một giới hồng hoang sinh linh theo hầu, tu hành cho tới bây giờ trình độ như vậy, thật bất phàm. Nhưng đều là hôn nguyên đại la kim tiên, mong muốn chấn sát bột toạn. Đó cũng là người si nói mộng. Dương Mi cười lạnh, nói như thế. Đích thân cảm nhận được hồng mông lượng thiên xích, cùng với khai thiên tam thức hùng mạnh, ngược lại để cho Dương Mi càng thêm kiên định tâm tư. Hôm nay, nhất định phải bắt lại Trần Khổ. Nghe hắn, Trần Khổ cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Ai? Khổ a khổ a. Trần Khổ vừa mới chuẩn bị thở dài mấy câu, nhưng ngay lúc này, trong cõi minh minh, tha tâm thông ra chỉ dưới, một đạo ý niệm đột nhiên rơi vào Trần Khổ trong lòng. Cảm thụ đạo này truyền âm bình thường thân niệm, Trần Khổ sắc mặt đột nhiên âm trầm.